Chương 114 Chương Tiên Đế Nhân Quả, Chuẩn Tiên Đế Sụp Đổ. Chương 114 Chương Tiên Đế Nhân Quả, Chuẩn Tiên Đế Sụp Đổ. Kinh khủng, đại khủng bố. Đối với một cái chuẩn tiên đế tới nói, kinh khủng nhất nhân quả phản vệ xảy ra. Chuẩn tiên đế tại trong chư thiên đã coi như là sừng sững ở đỉnh cường giả một trong, bất tử bất diệt, thọ nguyên vô tận, tại một con đường thượng tẩu đến tình cảnh vô cùng tinh thâm. Giống Hồng Đế dạng này chuẩn tiên đế, càng là muốn rất nhiều kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một cái đỉnh cấp tuyệt đỉnh yêu nghiệt, hội tụ một thời đại khí vận, thiên mệnh mới có thể thành tựu. Đặt chân cái cảnh giới này, vô luận đặt ở thời đại nào, thế giới nào đều không phải là kẻ yếu, cũng có thể truy đuổi chí cường con đường vô địch. Nhưng mà, bây giờ lại bị hai cái thoạt nhìn như là sâu kiến sinh linh cắn trả, cái này cỡ nào lớn nhân quả? Chịu đến Diệp Phàm, Thạch Hạo phản vệ, Hồng Đế bị tổn thương thậm chí so trước đó Thương Đế còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì Thương Đế chỉ là khi dễ Diệp Phàm, mà Hồng Đế đụng đại vận muốn cầm xuống Diệp Phàm, Thạch Hạo. Hai mắt của hắn nổ nát vụn, chảy ra máu đen, bất diệt đế khu chia 5 x 7, nguyên thần cũng đã nứt ra, nhận lấy khó khôi phục đại đạo tổn thương, loại thương thế này không có trăm vạn năm, ngàn vạn năm không cách nào khôi phục, thậm chí căn bản không khôi phục được. Thừa dịp cái này quay người sơ hở, Vạn Tiêu Dao không có cho Hồng Đế bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đánh ra Hiên Viên kiếm, lấy Hiên Viên kiếm nhân đạo khí vận, bằng bạc công đức lực lượng đem hắn đính tại trên trung cực cổ địa mặt đất màu đen, lại lấy Chu Tiên kiếm phạt chi, chém chết thần ma Chu Tiên kiếm ý nhanh chóng ma diệt Hồng Đế nguyên thần cùng thân, khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu. Chết. Thiên Cương 36 pháp, hòa giải tạo hóa. Vạn Tiêu Dao phát hiện Hồng Đế còn nghị phản công, liều lĩnh đại giới muốn nghịch chuyển thời không, thay đổi thực tế. Hắn lập tức sử xuất Thiên Cương 36 pháp, lấy hòa giải tạo hóa phá vỡ thế này đại đạo pháp tắc, để cho thứ nhất cắt thần thông vô hiệu. Vì cái gì bản đế sửa chữa không được đi qua? Hồng Đế bị đính tại ruộng lậu phía trên, nhục thân tàn phá, hắn phát hiện mình pháp bị giam cầm, không ảnh hưởng tới đi qua, ngay cả nguyên thần cũng bị hạn chế, cũng không còn một điểm đào thoát cơ hội. Bởi vì ta pháp ở bên trên ngươi. Để lại một câu nói, Vạn Tiêu Dao lần nữa thôi động tu tiên phiên bản giai tự bí để thăng sức chiến đấu gấp 10 lần, Chu Tiên một kiếm chém chết Hồng Đế nguyên thần cùng nhục thân. Cái này tu tiên phiên bản giai tự bí thoát thai từ cửu bí, bất quá không có cửu bí hạn chế. Giai tự bí tuy mạnh, có thể tăng phúc chiến lực, nhưng đến cảnh giới nhất định liền không có hiệu quả, không cách nào tiếp tục tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần. Nhưng Vạn Tiêu Dao tu tiên thần thoại bản giai tự bí thoát thai từ chặt gỡ rút, bị sửa đổi qua, có thể không nhìn cảnh giới kéo dài tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần. Sáng chói Chu Tiên kiếm ý phất qua Hồng Đế nhục thân, hắn sinh mệnh khí tức dừng lại, nguyên thần vẫn lạc. Thân thể bị Vạn Tiêu Dao thu vào thể nội thế giới, chuẩn tiên đế cấp nhục thân còn có bản nguyên vô cùng chân quý, ẩn chứa số lớn sinh mệnh bản nguyên cùng linh lực. Vạn Tiêu Dao muốn để thăng Chu Tiên thế giới bị cách, tất nhiên cần đại lượng tài nguyên, một cái chuẩn tiên đế nhục thân dùng để thăng thế giới bị cách, cũng là không thể thích hợp hơn. Hồng Đế chết. Cùng Liêu Thần chiến đấu Vũ Đế sắc mặt kỳ biến, lúc này mới qua bao lâu, Hồng Đế liền vẫn lạc. Đến bọn hắn cảnh giới này là phi thường khó giết chết. Làm sao lại đột nhiên như vậy? Liêu Thần xem như kẻ đến sau, tự thân nội tình không có Vũ Đế thâm hậu, nhưng cũng cùng đấu ngang tay, mặc dù không có lấy được ưu thế, nhưng cũng không có bị áp chế, ngược lại càng chiến càng hăng. Tiêu Dao ca, làm ta sợ muốn chết. Diệp Hắc thở dài một hơi. Đúng vậy à, cái này Hồng Đế quá xấu rồi, thế mà đối với chúng ta ra tay, bất quá hắn vì cái gì chính mình đã đứt ra. Thạch Hạo lòng còn sợ hãi, vỗ ngực một cái. Vạn Tiêu Dao vỗ vỗ hai người bả vai, bây giờ không phải là giảng giải cái này thời điểm, đi giúp Liêu Thần một cái. Diệp Hắc, Thạch Hạo, bây giờ Vũ Đế buộc phát sáng chói chuẩn tiên đế quang huy, cánh sau lưng hóa thành đại đạo chi kiếm hướng về Liêu Thần chém giết. Liêu Thần mặc dù có nắm chắc ngăn cản, chỉ có điều đối phương một kích toàn lực đánh tới, nàng không có khả năng vô hại ứng phó. Đi. Vạn Tiêu Dao nắm lên Diệp Phàm, Thạch Hạo trực tiếp đem bọn hắn ném vào Liêu Thần, Vũ Đế trong chiến trường ở giữa. Hai tên chuẩn tiên đế chiến đấu sinh ra năng lượng ba động, cái kia cấm kỵ hủy diệt lĩnh vực, bất luận cái gì một cái tiên vương tới gần đều sẽ bị nghiền thành phấn. Ở vào loại này năng lượng cuồng bạo trong biển, Diệp Phàm, Thạch Hạo cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Phản phất nhục thể của bọn hắn miễn dịch loại này hoàn cảnh ác liệt một dạng. Liêu Thần chấn kinh, Diệp Hắc cùng Thạch Hạo như thế nào đột nhiên đến đây? A, Diệp Hắc, Thạch Hạo hai người ôm ở cùng một chỗ, sợ hãi kêu lấy. Đột nhiên liền bị Tiêu Dao ca ném bay ra ngoài, một chút cũng không có chuẩn bị tâm lý. Từ đâu tới côn trùng? Vũ Đế Đế thuật đại đạo chi kiếm chém tới, phá diệt vạn đạo chém hết hết thảy. Nét mặt của hắn cũng vô cùng hài hước kinh ngạc. Kiếm của hắn vốn là chém về phía Liêu Thần, bây giờ bị Diệp Phàm cùng Thạch Hạo ngăn cản, vốn chính là tiện tay bóp chết sâu kiến, nhưng ở Vũ Đế trong mắt lại là xảy ra cảnh tượng khủng bố. Cái thế vô địch quyền quang, độc đoán vạn cổ kiếm mang, sừng sững ở thời gian trường hà đỉnh vĩ ngạn thân ảnh trong mắt hắn hiện hóa ra ngoài, bọn hắn bị hỗn độn khí lưu bao khỏa, nhìn không rõ ràng, chỉ là khí tức liền để hắn run rẩy, cúng bái. Tiên đế? Không. Một cái chuẩn tiên đế cùng hai vị tiên đế, thậm chí là siêu việt tiên đế lĩnh vực sinh linh kết xuống nhân quả, phản vệ cùng kết cục của hắn có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy Vũ Đế cũng bước Hồng Đế, Thương Đế theo gót, bất hủ bất diệt đế thể dạn nứt ra, hai con ngươi nổ nát vụn, đế huyết chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ mặt đất màu đen. Lúc Vũ Đế không có khôi phục như cũ, Vạn Tiêu Dao Hiên Viên kiếm thông suốt đục thể của hắn, Chu Tiên kiếm chạm hắn nguyên thần. Liêu Thần cũng là cùng nhau xuất kích, tại hai người phối hợp phía dưới Vũ Đế bị đánh tan huyết, khí tức bại bại. Cuối cùng Liêu Thần mượn nhờ Chu Tiên kiếm sức mạnh, chém Vũ Đế. Vũ Đế nhục thân bị Vạn Tiêu Dao thu, những thứ này cũng có thể dùng để thăng vị diện bị cách chất dinh dưỡng, không thể lãng phí. Nương theo Tam Đế tử vong, toàn bộ giới hải một phía này Hắc Ám Đại Đế bình tĩnh trở lại, tĩnh mịch im lặng. Đến nỗi một tên sau cùng Hắc Ám chuẩn tiên đế, Diệt Thế lão nhân, hắn cũng không tại giới hải, mà là tại cái nào đó không biết tên tàn phá vũ trụ ngủ say, khôi phục vết thương cũ. Diệt Thế Lao Nhân là tối cường chuẩn tiên đế, đã từng thậm chí ngắn ngủi đặt chân tiên đế lĩnh vực, chỉ có điều đột nhiên tao ngộ đại khủng bố trực tiếp rớt xuống cảnh giới, bị cắn trả, vô số kỷ nguyên đến nay đều tại ngủ say. Diệt Thế Lao Nhân lấy thi hải tiên đế đạo đặt chân tiên đế lĩnh vực bản thân liền là sai. Một cái tiên đế cảnh giới sinh linh, liền đại biểu một đầu chí cường đại đạo, một con đường có lại cũng chỉ có một cái, kẻ đến sau chỉ cần đi là người trước lộ, chú định không cách nào siêu việt cái trước. Hơn nữa thi hải tiên đế cho tiên đế kinh văn chưa hẳn liền tất cả đều là thật sự, có thể có lưu hậu chiêu. Diệt Thế Lao Nhân chính là vì vậy đột nhiên nứt ra, thủ nghiêm trọng đạo thường, bất quá hắn cũng coi như là nửa bước tiên đế, tại chuẩn tiên đế lĩnh vực hơn xa tại thương đế, hồng đế, vũ đế. Bạn Tiêu Giao phát hiện Diệt Thế Lao Nhân không tại giới hải, cũng không có tiếp tục tìm một chút đi. Mặc dù vô cùng ngắn ngủi thời gian diệt ba cái chuẩn tiên đế, bất quá tiêu hao cũng rất lớn, lúc này hắn cùng với Liêu Thần ngồi cùng một chỗ khôi phục nguyên khí. Chương 115 chương Tiêu Giao, Liêu Thần, chân của ngươi nhìn rất đẹp. Chương 115 chương Tiêu Giao, Liêu Thần, chân của ngươi nhìn rất đẹp. Chặt gờ rút. Thiên sứ giản, kinh khủng chuẩn tiên đế, chỉ là cách nhóm trực tiếp hình chiếu, liền có thể cảm nhận được hắn khí tức đáng sợ, một ánh mắt liền có thể miểu sát hết thảy. Thiên Nhật Tuyết, chẳng lẽ kinh khủng hơn không phải là chủ nhóm cùng Liêu Thần sao? Hai đối với ba, trực tiếp tam sát. La Phong, đúng vậy à, đây cũng quá mạnh, đáng tiếc ta tham dự không được loại này cấp bậc chiến đấu. Lúc này La Phong, Minh Vương ngồi ở thạch thôn, một bên ăn nướng thịt, vừa uống sữa thú, một bên nhìn xem trực tiếp. Nguyệt Thiền, kỳ thực ta có chút không hiểu, vô luận là thương đế vẫn là hồng đế, vũ đế, bọn hắn như thế nào đột nhiên đã đứt ra? Diệp Hắc, đúng thế, Tiêu Giao ca, ngươi như thế nào đem ta cùng Tiểu Thạch ném ra bên ngoài, ngươi có biết hay không trong nháy mắt đó, ta có bao nhiêu sợ? Yêu nhất uống sữa thú, vẫn tốt chứ, Diệp đại ca, ta cảm thấy vô cùng kích động. Tiêu Giao, ta chủ yếu lợi dụng một cái quan hệ nhân quả. Diệp Hắc, nhân quả? Tiêu Giao, mọi người đều biết, trong tương lai Diệp Phàm cùng Thạch Hạo cũng là vượt qua tiên đế cảnh giới tồn tại, đối với bọn hắn mà nói một chứng nhận vĩnh chứng nhận, khi tương lai siêu việt tiên đế, cũng liền đại biểu cho đi qua mỗi một cái thời gian điểm cũng là siêu việt tiên đế tồn tại, bọn hắn không nhận nhân quả ảnh hưởng, chỉ cần nguyện ý, tùy thời sửa chữa đi qua thời gian điểm, thay đổi quá khứ. Diệp Hắc, có điểm giống trong thần thoại Đại La Kim Tiên Tiết Lập à, bất quá muốn thực sự là dạng này, ta của tương lai cũng quá lợi hại a. Nguyệt Thiền, ta hiểu rồi, cho nên giới hải chuẩn tiên đế đối với Diệp Phàm, Thạch Hạo ra tay, đồng đẳng với đối với tương lai Diệp Phàm Thạch Hạo ra tay, cho nên trực tiếp phản phệ tự thân. Tiêu Giao, không sai biệt lắm chính là ý này. Thiên Nhật Tuyết, ta đi, dạng này chẳng phải là vô địch. Cái kia còn tu luyện cái gì, trực tiếp tương lai thân trên, không phải tốt. Yêu nhất uống sữa thú, đúng vậy a, dạng này cũng quá đơn giản, không có tu luyện ý nghĩa. Tiêu Giao, nói như vậy, trong quy tắc, tương lai cũng sẽ không ảnh hưởng quá khứ. Giống như vậy cùng chuẩn tiên đế tiếp xúc, đã sớm lệnh quỹ đạo vận mệnh đại biến, tương lai các ngươi nói không chừng đang tại chú ý bây giờ. Diệp Hắc, Tiêu Giao ca, đã ngươi biết tương lai có đại nhân quả, còn dám đem ta cùng Thạch Hạo ném ra bên ngoài, ngươi không sợ ta của tương lai nhóm tìm ngươi muốn một cái băng dán? Tiêu Giao, cũng không phải các ngươi có tương lai thần, ta cũng có a. Thiên sứ giản, chính xác, Tiêu Giao cứ như vậy lợi hại, tương lai đơn giản khó có thể tưởng tượng. Diệp Hắc, cũng đúng, Tiêu Giao ca bây giờ chính là kiếm đạo kim tiền, nói không chừng qua mấy ngày chính là kiếm đạo đại la Tiêu Giao, không có chậm như vậy. Thiên Nhật Tuyết, 666 vân vận, kinh khủng như vậy a. La Phong, cường giả thật nhiều a, ta phải trở nên mạnh hơn. Tiêu Giao, hảo. Trung cực cổ điện. Tiêu Giao, Liễu Thần nghỉ khỏe, Diệp Phàm, Thạch Hạo ở một bên ngồi xổm đồ nướng không biết tên kỷ nguyên hung thú cốt. Mặc dù thời gian khoảng cách rất lâu, nhưng nướng ra tới hương vị cũng không tệ lắm. Diệp Phàm không có ăn, chủ yếu là không thể đi xuống miệng, Thạch Hạo nhưng là không ngại, giống như thao thiết miệng, ăn như gió cuốn cần ăn. Lại ăn được. Tiêu Giao nhìn xem Thạch Hạo bộ dáng, nhịn không được trêu chọc. Tiêu Giao ca, ở đây cũng là tự phục vụ, mặc dù cũng là hắc ám sinh vật, nhưng Thạch Hạo làm sao có thể lãng phí? Diệp Phàm nói. Hắc hắc, kỳ thực hương vị coi như không tệ. Thạch Hạo nói. Tiêu Giao dò xét một phen cơ thể của Thạch Hạo, phát hiện không có khác thường liền không có nói cái gì. Nơi này hung thú hài cốt, không biết tồn tại bao lâu, sớm đã bị hắc ám lực lượng cho ăn mòn, một khi ăn, tự thân cũng sẽ bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Thạch Hạo bây giờ tu vi này, làm sao có thể chống cự hắc ám lực lượng ăn mòn? Nhưng sự thật chính là Thạch Hạo ăn sau đó, Tiêu Giao cũng không có phát hiện hắc ám ăn mòn nhục thân cùng nguyên thần dấu hiệu. Kế tiếp chúng ta còn muốn đi trung cực cổ địa chỗ sâu sao? Diệp Phàm hỏi, ánh mắt nhìn, có thể cảm giác cái kia quỷ quệt khói đen chỗ sâu, ngồi một bộ không biết sống sót bao nhiêu kỷ nguyên cổ đế thi. Nơi nào có một bộ tiên đế thi sao? Liêu Thần than nhẹ, ánh mắt nghiêm trọng. Càng là tiếp cận trung cực cổ địa chỗ sâu, trong không khí uy áp cùng đế uy càng là đáng sợ. Không đi, nhiệm vụ lần này đã kết thúc, không cần thiết đi quá nhiều đế thi. Tiêu Giao nói. Trung cực cổ địa chỗ sâu thi hải tiên đế, mặc dù trước mắt cũng không hoàn chỉnh, chém tới tự thân nguyên thần cùng bộ phận nhục thần, nhưng bị ăn mòn đế thi đã sớm dựng dục ra hắc ám nguyên thần, có mình ý thức. Mặc dù không còn thời kỳ đỉnh phong tiên đế thực lực, nhưng cũng đủ để miểu sát chuẩn tiên đế. Không tệ, tiếp xúc đế thi, có nhiều biến hóa. Bằng vào ta thực lực trước mắt còn không thể ứng biến. Liêu Thần sắc mặt nghiêm túc. Vậy thì trở về Thạch Thôn a. Thạch Hạo cười nói. Đi. Diệp Hắc gật đầu. Hạ giới. Vượt qua giới hải sau đó, Liêu Thần, Tiêu Giao mang theo Thạch Hạo Diệp Hắc trực tiếp về tới Thạch Thôn. Tiêu Giao sư minh. Nhìn thấy Tiêu Giao trở về, Lục Tuyết Kỳ trực tiếp chạy tới mặt lộ vẻ lo lắng. Ta không sao. Tiêu Giao vuốt Lục Tuyết Kỳ đầu, mặt tràn đầy cương triều. Tuyết Kỳ sư muội, trong mắt của ngươi chỉ có Tiêu Dao ca sao? Diệp Phàm trêu chọc một câu. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt từng đỏ, nhưng vẫn là nói, đừng gọi ta sư muội, ngươi cũng không phải chúng ta Thanh Vân môn. Kỳ thực ta có thể bái nhập Thanh Vân, ngược lại Tiêu Dao ca là trưởng môn. Diệp Phàm nói. Lục Tuyết Kỳ. Loạn Cổ Liễu Thần nghe xong tiên cổ Liễu Thần tự thuật sau, cả người tê, trong khoảng thời gian ngắn, giới hải sống sót vô số kỷ nguyên tam đại chuẩn tiên đế, thế mà chết hết. Phải biết, cho dù là tiên vương cấp cùng cảnh giới chiến đấu cũng là kéo dài mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, không có khả năng nhanh như vậy phân ra thắng bại, huống chi là chuẩn tiên đế, đến cảnh giới này ai không có bài tẩy a, có thể nói là vô cùng khó giết. Chấn kinh thì chấn kinh, Loạn Cổ Liễu Thần cuối cùng đón nhận cái này một sự thật. Ban đêm, Thạch thôn cử hành đống lửa tối, đám người quay chung quanh đống lửa, uống vào sữa thú, ăn nướng thịt, vừa múa vừa hát. Liêu Thần đi tới bên cạnh Tiêu Dao, "Tiêu Dao, lần này đa tạ hỗ trợ của ngươi." "Không cần khách khí." Tiêu Dao nói. Liêu Thần thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, "Nếu không phải là có Tiêu Dao hỗ trợ, muốn đánh giết một cái chuẩn tiên đế biết bao khó khăn." "Liêu Thần tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Ngồi ở Tiêu Dao bên người Lục Tuyết Kỳ mở miệng, một đôi tràn ngập linh khí mắt nhìn trước mắt Liêu Thần. "Ngươi cũng vậy a?" Liêu Thần ôn hòa nở nụ cười. "Tuyết Kỳ thiên phú không tồi, Liêu Thần, ngươi nếu có rảnh rỗi, nhiều dạy một chút nàng một chút tuyệt học." Tiêu Dao nói. "Có thể a, bất quá có ngươi chỉ dạy chẳng phải là tốt hơn?" Liêu Thần nói. "Ân, bất quá ta chỉ muốn ngươi dạy, Liêu Thần." Tiêu Dao mặt không đổi sắc. "Liêu Thần, Liêu Thần tỷ tỷ, chân ngươi chân thật xinh đẹp a." Lục Tuyết Kỳ chợt phát hiện Liêu Thần không có mặc giày, mấu chốt không có mặc giày chân chân còn không nhuốm bụi trần, trắng phát sáng, còn có một vòng nhàn nhạt mùi thơm ngát. "Liêu Thần." Chậc chậc, không thể không nói, "Liêu Thần, ngươi chân ngọc chính xác nhìn rất đẹp." Tiêu Dao cười nói. "Liêu Thần." "Tiêu Dao, nói đùa a, không phải liền là chân mà thôi, có gì có thể nhìn?" Liêu Thần có chút không hiểu Tiêu Dao ý nghĩ, cảm giác là lạ ở chỗ nào. DS, câu cái truy đọc gã chương 116 chương Lục Tuyết Kỳ, Liêu Thần tỷ tỷ, áp lực thật lớn chương 116 chương Lục Tuyết Kỳ, Liêu Thần tỷ tỷ, áp lực thật lớn Thạch Tôn. Tại giải quyết chuẩn tiên đế sau đó, Vạn Tiêu Dao mang theo Lục Tuyết Kỳ ở đây lại ngây người trên dưới nửa tháng thời gian. Hoàn Mỹ bị diện tu luyện hoàn cảnh cao hơn Chu Tiên thế giới nhiều lắm, cũng chính là trong hơn 10 ngày này, Vạn Tiêu Dao chuyển tụ Lục Tuyết Kỳ đại phẩm tiên tiên quyết để cho ở thế giới này đại chiến chịu vừa vặn góp nhặt nội tình. Đến nỗi một chút thần thông thuật pháp, Liêu Thần cũng biết truyền thụ một chút lợi hại truyền thừa. 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Cho dù tu luyện hệ thống không giống nhau, nhưng thần thông bản chất không hoàn toàn giống nhau. Mà Diệp Phàm, La Phong cũng lợi dụng hoàn mỹ thời không thiên địa hoàn cảnh tiến hành tu luyện. Diệp Hắc cảnh giới vẫn là Hóa Long cựu trọng thiên viên mãn, bất quá đại phẩm thiên tiên quyết tu luyện đến luyện khí hóa thần giai đoạn, cảnh giới này đặt ở tu tiên giới, cũng coi như là một phương thực lực không kém tu tiên giả. Đại phẩm thiên tiên quyết thành tiên phía trước hết thảy chỉ có 4 cái cảnh giới: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Mỗi một cảnh giới đột phá đều đại biểu bước vào đến một cái thiên địa mới, đối với thiên địa cảm ngộ, đối với đạo nhận thức khác nhau rất lớn. Tấn cấp đến luyện khí hóa thần sau đó, Diệp Hắc cả người tựa như trở lại nguyên trạng một dạng, thánh thể cường đại khí huyết, phong mang vô song khí chất đều thu liễm, khí chất siêu nhiên rất nhiều, cũng cao thâm một chút. La Phong thôn vệ pháp bản chất chính là hấp thu vũ trụ lực lượng luyện hóa thành gen nguyên năng, nguyên lực. Cho dù đổi một cái thế giới, vẫn như cũ có thể tu luyện, hơn nữa tại hoàn mỹ thời không tốc độ tu luyện càng nhanh. Thời gian nửa tháng, không có mượn nhờ thẻ tu luyện, chỉ là đơn thuần tu luyện thôn vệ, trực tiếp liền từ hàng tinh cấp nhất giai tăng lên tới hàng tinh cấp cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá đến vũ trụ cấp. Sở dĩ không thể đột phá, dựa theo ba tháp kiến giải tới nói chính là bị loài người gen huyết mạch trói buộc. Tại ba tháp trong mắt, địa cầu nhân loại có thể tu luyện tới hành tinh cấp đã coi như là đỉnh điểm, mà La Phong dùng nhân loại huyết mạch tu luyện tới hàng tinh cấp đỉnh phong, đã là thiên phú dị bẩm, nhưng gen huyết mạch quyết định hạn mức cao nhất. Đến hàng tinh cấp cửu giai, La Phong nhân loại huyết mạch gen đã đốt hết, không phải không đột phá nổi, mà là gen huyết mạch chấm dứt. Ba tháp cho La Phong hai lựa chọn. Một cái là dùng bẫn mặc tinh bí pháp tiến hành đoạt xá cường đại vũ trụ đỉnh phong huyết thống, bất quá tính nguy hiểm cực cao. Thứ hai cái chính là tiến vào vũ trụ, mua sắm gen cường hóa dược để cường hóa gen người huyết mạch, như vậy thì có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng cũng chỉ là giải quyết nhất thời, bởi vì cường hóa tề tăng lên tiềm lực có hạn, nhiều nhất duy trì đến vũ trụ cấp. Càng là hướng lên gen cường hóa tề, càng là đắt đỏ, hiệu quả cũng không nhất định tốt hơn, ngược lại không bằng phía trước. Cuối cùng, vẫn là phải từ đầu nguồn để thăng gen cường độ. Đối với cái này, kỳ thực La Phong cũng không phiền não, có chặt gỡ giúp hỗ trợ, chỉ cần tích phân đầy đủ. Tương lai nói không chừng có thể thu được cường đại gen huyết thống, hơn nữa liền hàng tình cấp cựu giai đỉnh phong thực lực, phóng nhãn địa cầu, đã vô địch. Tiêu Dao thời gian nửa tháng, ngoại trừ dạy bảo Lục Tuyết Kỳ bên ngoài chính là cùng Liêu Thần luận đạo, bồi dưỡng một chút cảm tình. Mặc dù thời gian nửa tháng rất ngắn, nhưng đi qua kéo dài luận đạo, tư duy tương dùng, Vạn Tiêu Dao cùng Liêu Thần quan hệ chậm rãi trở nên có chút vi diệu, đạm mơ hồ nói không rõ. Một ngày này, Vạn Tiêu Dao dạy bảo Lục Tuyết Kỳ, một bên khác tiên cổ Liêu Thần, luận cổ Liêu Thần lại là nói đến thì thầm. Đoạn thời gian này, ngươi cùng Tiêu Dao đạo hữu luận đạo, ta có thể cảm thấy thực lực cùng cảnh giới của ngươi đề thăng rất nhiều. Loạn cổ Liễu Thần nói. Không tệ, chính xác cảm ngộ rất nhiều. Tiên cổ Liễu Thần khẽ gật đầu. Ngươi đối với Tiêu Dao đạo hưu có ý kiến gì không? Loạn cổ Liễu Thần hỏi. Thái độ. Tiên cổ Liễu Thần nghi hoặc, nhất thời không có biết rõ một chính mình khác ý tứ. Ta có thể cảm giác được Tiêu Dao đạo hưu thái độ đối với ngươi kỳ thực không hề giống phổ thông đạo hưu, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Loạn cổ Liễu Thần nói. Tiên cổ Liễu Thần suy tư, nhớ tới gặp nhau từng ly từng tí, một chút kinh nghiệm sự tình, ý của ngươi là? Người cũng sống lâu như vậy, trên trăm vạn năm không ngừng, có lẽ là thời điểm tìm một cái đạo lữ, giúp đỡ lẫn nhau, làm bạn cả đời. Loạn cổ Liễu Thần nói lời kinh người. Tiên cổ Liễu Thần chấn kinh, nàng xem thấy một cái khác chính mình, chúng ta vốn chính là một người, chúng ta đều có một cái mục đích, đó chính là truy tìm đại đạo đỉnh phong, căn bản không có ý định nhi nữ tình trường. Đây không phải là không có gặp phải thích hợp, ta cảm thấy Tiêu Giao đạo hữu không tệ, hơn nữa ta cũng có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi. Ít nhất đoạn thời gian này, ngươi rất vui vẻ. Loạn cổ Liễu Thần nói. Thật sao? Tiên cổ Liễu Thần trầm mặc. Vậy còn ngươi? Tiên cổ Liễu Thần nhìn về phía Loạn cổ Liễu Thần. Ta đương nhiên là tu luyện, hy vọng sớm ngày đột phá đến chuẩn tiên đế a, ta cũng không muốn chênh lệch quá lớn. Loạn cổ Liễu Thần nói. Ân, hy vọng ngươi đạt được cơ muốn. Tiên cổ Liễu Thần cho một cái khác chính mình chúc phúc. Sau đó, tiên cổ Liễu Thần liền đi Tiêu Giao nơi đó, cùng nói là tiếp tục luận đạo, không bằng nói là đang quan sát Tiêu Giao. Loạn cổ Liễu Thần nói không sai, thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng đã sớm lặng lẽ biến hóa. Tại lâu đời trong năm tháng, Tiêu Giao đạo hữu trong lòng nàng hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có điều loại chuyện này rất khó mở miệng, hơn nữa nàng và Tiêu Giao cũng không ở một cái thế giới. Người đang suy nghĩ gì, Liễu Thần? Tiêu Giao phát hiện Liễu Thần mất thần, bất quá cho dù là thất thần dáng vẻ cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Liễu Thần bừng tỉnh, vô ý thức đạo, Tiêu Giao, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Phương diện nào đi nữa? Tiêu Giao hỏi đạo, kỳ quái Liễu Thần vì cái gì hỏi như vậy? Toàn bộ. Liễu Thần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn bình tĩnh không có gợn sóng, để cho người ta đoán không ra đang suy nghĩ gì. Nghe vậy, Tiêu Giao cẩn thận suy tư một chút, rất mạnh, rất tuyệt, phong hoa tuyệt đại, phong thái hiểu điệu. Có thể cụ thể một điểm. Liễu Thần trầm mặt một chút nói, cái này còn không cụ thể. Vạn Tiêu Giao nói, a Liễu Thần ý thức được chính mình có thể quá chủ động một chút, lập tức lần nữa bình phục cảm xúc. Một bên tu luyện Lục Tuyết Kỳ mở to mắt, nhìn một chút Tiêu Giao sư mình, lại nhìn một chút Liễu Thần tỷ tỷ. Mặc dù nàng niên kỷ rất nhỏ, không đủ Liễu Thần một phần ngàn tỷ niệm lực, nhưng nữ hài tử tâm tư cẩn thận, có thể thấy rõ đến thường nhân không cách nào nhìn thấy vấn đề. Nàng phát hiện Liễu Thần tỷ tỷ đối với Tiêu Giao sư Minh thay đổi thái độ, tựa hồ nhiều một chút cảm xúc hóa. Ngay từ đầu tại Lục Tuyết Kỳ trong mắt, Liễu Thần tỷ tỷ chính là bầu trời tiên tử, cao không thể chạm, thần thánh không tì vết, không dính khói lửa trần gian, sợ không thể thành. Nhưng những ngày thiên hạ tới, Liễu Thần tỷ tỷ tựa hồ càng thêm nhân tính một chút. Nhất là có đôi khi toát ra cảm xúc, cùng mình có như vậy một chút tương tự, giống như chính mình bụng trộm nhìn xem Tiêu Giao sư Minh. Chẳng lẽ Liễu Thần tỷ tỷ cũng thích Tiêu Giao sư Minh? Lục Tuyết Kỳ trong lòng nghĩ đến như thế một cái ý tưởng đáng sợ. Lục Tuyết Kỳ đã sớm bụng trộm thích Tiêu Giao, chỉ có điều nàng niên kỷ còn nhỏ, phần tâm tư này một mực chôn giấu dưới đáy lòng. Nhưng Liễu Thần không giống nhau, tại Lục Tuyết Kỳ trong mắt, Liễu Thần quá hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nghĩ tới đây, Lục Tuyết Kỳ cảm giác áp lực tăng gấp bội, liền sợ Liễu Thần bắt cóc nàng Tiêu Giao sư Minh. Chương 117 chương vũ trụ ác bá, La Phong ta không làm người. Chương 117 chương vũ trụ ác bá, La Phong ta không làm người. Thôn vệ vị diện, cực hạn võ quán tổng bộ. Hoàn mỹ vị diện một nhóm sau đó, La Phong thắng lợi trở về tới thế giới của mình. Mà giờ khắc này trước mắt hắn chính là đã từng toàn cầu xếp hạng đệ nhất đệ nhị võ giả, Hồng cùng Lôi Thần. Mặc dù thế giới quý tích đã sớm phát sinh biến hóa, bất quá La Phong vẫn là cùng Hồng, Lôi Thần kết nghĩa, hơn nữa hai người đều trở thành vẫn mặc tinh đệ tử. Dù sao bọn hắn tại hành tinh cấp liền nắm giữ lĩnh vực, phóng nhãn cả nhân loại vũ trụ khu vực, đó cũng là đỉnh cấp thiên tiêu, hoàn toàn phù hợp gia nhập vào vẫn mặc tinh điều kiện, chỉ tiếc vẫn mặc tinh một mạch chiêu thu đệ tử hạch tâm điều kiện là tinh thần nhậm sư. Bằng không thì lấy Hồng, Lôi Thần thiên phú, có thể so La Phong nhanh một bước bị ba tháp nhận lấy. Hồng cùng Lôi Thần cùng một chỗ mở to mắt, bọn hắn đấy mắt hiện lên một đạo rực rỡ như hàng tinh một dạng ánh sao. Nguyên bản hành tinh cấp thực lực nhảy lên đột phá đến hàng tinh cấp, nhất là Hồng mặc dù cảnh giới đề thăng, lĩnh vực lực lượng trở nên càng cường đại. Lĩnh vực này lĩnh ngộ trình độ so một chút phổ thông vũ trụ cấp vực chủ còn muốn lợi hại hơn. Lôi Thần nhếch miệng nở nụ cười, tán thán nói, lão tam, đây là thiện gì, hiệu quả so một nha tinh còn lợi hại hơn. Ăn một khối sau đó liền trực tiếp tấn cấp đến hàng tinh cấp, hơn nữa ta cảm giác còn có rất lớn một bộ phận năng lượng không có hoàn toàn luyện hóa. Không tệ, liền xem như hoàng cấp quái thú, thậm chí hoàng cấp phía trên quái thú cũng không có cái hiệu quả này. Hồng cười nói, may mắn thu được một chút cơ duyên, đại ca, nhị ca có thể tấn cấp thật sự là quá tốt, như vậy địa cầu thực lực lại tăng lên rất nhiều. La Phong nói, nghe vậy, Hồng có chút cảm thán, ngẩng đầu nhìn về phía vô ngần vũ trụ, đúng vậy à, vũ trụ quá lớn, địa cầu chẳng qua là trong đó một hạt cát, địa cầu có rất nhiều cổ văn minh ngoài hành tinh di tích tồn tại, lời thuyết minh đã từng khẳng định có cổ văn minh đi tới nơi này. Nếu là tương lai siêu việt địa cầu văn minh đi tới địa cầu, không biết chờ chúng ta chính là sát lục vẫn là nô dịch. Cho nên, chúng ta nhất định muốn trở nên cường đại, trở nên có thể bảo hộ quê hương của chúng ta. Hồng xem như toàn cầu đệ nhất cường giả, thời khắc đều đang nghĩ địa cầu tương lai, tộc quần phát triển. Vẫn luôn tại tăng lên thực lực, chính là hy vọng tại nguy cơ đến thời điểm có thể bảo hộ quê quán. Vì địa cầu. Lôi Thần lớn tiếng nói. Vì địa cầu. La Phong cười nói, mặt tràn đầy kiên nghị. Sau đó, La Phong rời đi cực hạn võ quán tổng bộ. Trên không, La Phong đạp độn thiên toa phi hành, bay lượn ở giữa thiên địa, tâm tình thư sướng. Đinh, phát động nhiệm vụ đặc thù, đánh bại kim giác cự thú, nhiệm vụ hoàn thành, thu được tích phân 1 vạn. Kim giác cự thú. Đây là. La Phong hơi biến sắc mặt. Ba tháp, kim giác cự thú là cái gì? La Phong liền vội vàng hỏi. Kim giác cự thú, chờ đã, La Phong, làm sao ngươi biết kim giác cự thú? Ba tháp sợ hết hồn. Ta mới vừa thu được một cái nhiệm vụ chính là đánh bại kim giác cự thú. La Phong giảng giải. Ba tháp xem như La Phong trí não, hai người có thể nói là sớm chiều làm bạn, lại thêm xuyên qua dị thế giới ba ba tháp cũng tại, cho nên đối với chặt gờ giúp tồn tại, ba ba tháp cũng là biết một chút. Ở trong mắt nàng, chặt gờ giúp có thể chính là một cái càng thêm trí năng trí não, còn có thể phát nhiệm vụ cho ban thưởng. Thì ra là thế. Ba ba tháp sắc mặt ngược lại nghiêm túc. Kim giác cự thú là vũ trụ tinh không cự thú một trong thập đại đỉnh phong huyết thống, lấy thôn phệ làm tên, xuất sinh chính là hàng tinh cấp, trưởng thành chính là giới chủ, thuộc về tinh không cự thú liên minh. Nhưng nó cũng không khả năng ở địa cầu a, cũng không phải bây giờ ngươi có thể đánh bại. Chờ đã, ta kiểm tra một chút. Ba ba tháp lập tức kiểm tra toàn cầu dị thường năng lượng định vị, tại trong hải dương phát hiện không rõ lượng cấp tồn tại. La Phong, đi trên biển. Ba ba tháp lập tức nói. Nghe vậy, La Phong khống chế độn thiên toa trực tiếp đi tới Thái Bình Dương khu vực, tại ba ba tháp dưới sự chỉ dẫn một đầu đi vào đáy biển, cuối cùng ở dưới biển mấy ngàn mét tìm được kim giác cự thú, tại hắn bốn phía đều là vương cấp quái thú thi thể. Tại La Phong trong mắt, đầu này kim giác cự thú dài không sai biệt lắm khoảng 100 mét, toàn thân ám mạ vàng sắc, trên đầu có một cây lớn kim sừng còn có một cái tiểu căn, trải rộng phù văn thần bí. Cái này, đây là ấu niên kim giác cự thú. La Phong, cơ duyên của ngươi tới rồi. Ba ba tháp đang kiểm tra kim giác cự thú số liệu sau, toàn bộ trở nên kích động dị thường, con mắt đều đang thả quang. Cơ duyên? La Phong không hiểu. Ba ba tháp lập tức giảng giải, nếu như là một đầu thành niên kim giác cự thú, liền xem như địa cầu tất cả mọi người cộng lại đều không đủ ăn, chúng ta trước mắt cái này hẳn là kim giác cự thú thú con, có thể xuất sinh chừng một tháng. Ngươi xem nó sừng một cây rất lớn, một cây mới xuất hiện một chút. Kim giác cự thú xuất sinh chính là hàng tinh cấp, mà cái thứ hai sừng mới như vậy tiểu, cho nên thực lực của nó tại hàng tinh cấp sơ giai tả hữu. Thế nhưng là cái này cùng cơ duyên của ta có quan hệ gì? La Phong vẫn không hiểu. Đơn a, nguyên bản tại Thạch Hạo thế giới, ngươi lợi dụng thế giới kia hoàn cảnh liền có khả năng đột phá đến vũ trụ cấp, vì cái gì cuối cùng không có đột phá, không phải liền là bởi vì nhân loại gen tiềm lực không được, đến hạn mức cao nhất. Bây giờ kim giác cự thú đưa tới cửa, ngươi chỉ cần đoạt sát hắn, liền có thể lợi dụng kim giác cự thú huyết mạch tu luyện, đột phá vũ trụ cấp còn không phải nhiều thủy. Đây chính là vũ trụ một trong thập đại đỉnh phong huyết thống a. Ba ba tháp nói. Cái gì? Để cho ta đoạt xá kim giác cự thú? Ba ba tháp, ta là nhân loại a. Ta cũng không muốn làm quái thú. La Phong nói. La Phong, đây chính là kim giác cự thú huyết mạch, đặt ở trong vũ trụ cũng có thể hối đoái mấy trăm tinh cầu. Ngươi còn không nỡ chính mình nhân loại huyết mạch ra vẫn mặc tình một mạch, cũng là bởi vì đoạt xá khác biệt huyết mạch mới nổi tiếng vũ trụ, chủ nhân mới trở thành bất hủ thần linh. Nếu như không có huyết mạch mạnh mẽ, liền lấy nhân loại huyết mạch tấn cấp bất hủ, không muốn biết tiêu phí mấy chục vạn năm. Ba ba tháp nói. Nhưng ta vẫn là muốn làm người. La Phong vẫn có chút không tiếp thụ được làm quái thú. Ba ba tháp không hiểu La Phong vì cái gì chấp nhất tại nhân loại huyết mạch, nhưng cũng không nói cái gì, đống nhiên nói, ta nhớ được kim giác cự thú có thể thai nghén phân thân, ngươi trước tiên có thể đoạt xá kim giác cự thú, sau đó dùng kim giác cự thú thai nghén nhân loại phân thân, như vậy liền có thể hưởng thụ được kim giác cự thú thiên phú gia trì. Ngươi bây giờ nhục thân cũng biết cùng với dung hợp. Hơn nữa, chỉ cần linh hồn không thay đổi, vô luận nhục thân như thế nào biến hóa, ngươi vẫn là ngươi chính mình. La Phong sau khi nghe, lại sau một phen giãy giụa, quyết định cuối cùng, vì trở nên mạnh mẽ, vậy thì tạm thời không làm người a. Tin tưởng ta, đoạt xá kim giác cự thú, huyết kiếm lời không lỗ. Ba ba tháp ánh mắt rạng rỡ, nhặt được một đầu ấu niên kỳ kim giác cự thú thể, vận may này đơn giản người tiên. Hảo. La Phong gật đầu. Bây giờ, đưa nó đánh gần chết, tại hắn hư nhược thời điểm lợi dụng hư không chi tháp tiến hành đoạt xá. Ân. La Phong ánh mắt trở nên túc sát, trong tay xuất hiện cửu thiên thần binh một trong diễn thần binh. Tiếp chiêu a. Kim giác cự thú. La Phong một cái thuấn di đi tới kim giác cự thú trước mắt, lấy hàng tinh cấp cửu giai thực lực, tay cầm diễn thần binh hướng về đầu của nó đập xuống. Kim giác cự thú nhìn xem đột nhiên đi tới trước mắt mình nhân loại, ánh mắt nghi hoặc. Thế nhưng diễn thần binh truyền đến khí tức nguy hiểm, lại là để nó cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Đợt, câu cái truy đọc A, mới một tháng, chúc đại gia tâm tưởng sự thành. Chương 118 chương thiên sứ ngạ, thật hảo, đoạt xá liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 118 chương thiên sứ ngạ, thật hảo, đoạt xá liền có thể trở nên mạnh mẽ. Vành, vành, vành. Theo diễn thần binh từng trận đánh, ấu niên kim giác cự thú tể chỉ cảm thấy đầu ông ông, hơn nữa kèm theo thống khổ to lớn, điểm sinh mệnh cũng tại nhanh chóng hạ xuống. Cho dù kim giác cự thú đang cố gắng phản kháng, bất quá tại cực lớn thực lực khoảng cách phía dưới, đối mặt hàng tinh cấp đỉnh phong La Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thanh máu nhanh chóng tiêu thất. Phối hợp diễn thần binh uy lực, hàng tinh cấp đỉnh phong La Phong đủ để cùng vũ trụ cấp một trận chiến. Kim giác cự thú mặc dù là vũ trụ đỉnh phong huyết thống, vô luận là thiên phú hay là thực lực đều siêu quần bạt tụy, hơn nữa còn có thiên phú bí pháp tăng phúc chiến lực, nhưng bây giờ nó mới trên dưới một tháng lớn, những bí pháp này hoặc là không có học, hoặc là không thuần thục, cho dù dùng đến cũng không phải là phong đối thủ. Ngao cuối cùng tại một hồi vô lực gào thét sau đó, kim giác cự thú kêu rên một tiếng, ngã xuống đáy biển chỗ sâu, khí tức suy yếu vô cùng liền muốn vỡ lạc. La Phong, bây giờ kim giác cự thú điểm sinh mệnh đã không đủ một, chính là đoạt xá thời cơ tốt nhất. Bất quá cho dù đoạt xá tỷ lệ lớn, ngươi vẫn là phải cẩn thận, đừng có bất kỳ khinh thường nào. Ba ba tháp thời khắc đều đang chăm chú kim giác cự thú sinh mệnh trạng thái, gặp được đoạt xá tuyến, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, tâm tình cũng trở nên khẩn trương. Dù sao thế nhưng là đoạt xá kim giác cự thú a, như thế cơ duyên phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng coi như là cấp cao nhất cơ hội, ít nhất đối với bây giờ La Phong chính là như thế. Có thể ở địa cầu gặp phải kim giác cự thú thú con, đây là dạng gì xác suất mới sẽ phát sinh sự tình a? La Phong nghe vậy, thu hồi diễn thần binh, ánh mắt nhìn kim giác cự thú. Lần thứ nhất đoạt xá, không có kinh nghiệm gì, nhưng ở ba ba tháp giả lập trong lớp học, hắn đã sớm học tập rất nhiều lần đoạt xá pháp môn, thậm chí còn bị tinh thông đoạt xá bí pháp đa y đặc hơn qua. Đa Y Y nhục thân mặc dù bị Diệp Hắc mang đi, nhưng ở trong vẫn mặc tinh trí não không gian nào một mực dự trữ lấy Đa Y Y tin tức gen số liệu, tại không gian nào chỉ cần tiến hành mô phỏng, liền có thể cụ tượng hóa đi ra, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Bí pháp hư không chi tháp. La Phong đem linh hồn của mình cùng tinh thần toàn bộ rót vào trong hư không chi tháp, tiếp đó lập tức hóa thành sáng chói hào quang màu tím không có vào kim giác cự thú tinh hạch bên trong, công kích kim giác cự thú suy yếu linh hồn. Đoạt xá bí pháp thậm chí đoạt xá quá trình đều là vô cùng nguy hiểm, dính đến linh hồn cấp độ, vốn là hẳn là vô cùng cẩn thận. Cho dù kim giác cự thú sắp chết, cũng sẽ không tùy ý La Phong đoạt xá chính mình. Kim giác cự thú linh hồn phát ra gào thống khổ gào thét, chỉ cảm thấy linh hồn của mình muốn bị xé rách, nó ý thức được cái này nhân loại đang tại đoạt xá, khống chế nhục thân của mình. Xem như cao quý đỉnh phong vũ trụ huyết thống tinh không cự thú huyết mạch, cho dù là chết cũng không cho phép mình bị đoạt xá. Cho nên kim giác cự thú phản kháng dị thường kịch liệt, dùng còn sót lại lực lượng linh hồn không ngừng cùng La Phong đối kháng, ý đồ đảo ngược thôn vệ La Phong linh hồn. Kim giác cự thú, còn nghĩ dây dụ sao? Ngoan ngoãn bị ta đoạt xá a. Người ta thực lực sai biệt cực lớn, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội. La Phong lực lượng linh hồn hóa thành từng trôi phi đao không ngừng công kích kim giác cự thú linh hồn, càng là sử dụng độn thiên bí pháp hóa thành toàn sơn truy hình thái không ngừng chui kim giác cự thú linh hồn. A, giống. Kim giác cự thú ý thức chỗ sâu, đau đớn vô lực gào thét, gầm thét. Nó không áp chế nổi cái này nhân loại, tiếp tục như vậy nữa, nó liền muốn triệt để bị đoạt xá, bị trường khống. Phá. La Phong ánh mắt kiên định, hắn chú ý tới kim giác cự thú ánh mắt cùng cảm xúc không cam lòng, không có chút nào mềm lòng. Loại chuyện này, không có đúng sai, muốn trách thì trách kim giác cự thú xuất hiện ở địa cầu. Nếu là hắn bây giờ nương tay, trên dưới qua một năm nữa thời gian dựa theo kim giác cự thú tốc độ phát triển, khi đó chỉ sợ muốn ăn một miếng địa cầu, khi đó, kim giác cự thú cũng không khả năng sẽ bỏ qua địa cầu. Bởi vì tại vũ trụ cấp độ này, không có đạo đức, chỉ có mạnh được yếu thua. La Phong tinh thần lực hóa thành toàn sân truy, lấy điểm phá diện vỡ vụn kim giác cự thú linh hồn của nó càng là biến thành từng khối mảnh vụn bị La Phong hấp thu thôn phệ, trong đó bao quát gen chỗ sâu truyền thừa cùng bí pháp, hơn nữa La Phong còn cảm nhận được chính mình đối với kim giác cự thú thân thể có trưởng không cảm giác. Ba ba tháp. Ngoại giới, trọng thương ngã gục kim giác cự thú đột nhiên mở ra trong mắt màu vàng sậm. La Phong, ngươi thành công. Ba ba tháp thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Đoạt xá thành công, xem ra La Phong chính thức cất cánh. Vẫn mặc tinh quật khởi lập tức liền muốn bắt đầu. Có kim giác cự thú huyết mạch, còn có chặt gờ giúp tài nguyên phụ trợ, nàng cũng không thể tin được La Phong tốc độ phát triển. Ân, mặc dù phế đi một phen khó khăn chắc trở, nhưng cũng là không có gì nguy hiểm. Hơn nữa trong đầu của ta chất đầy kim giác cự thú nhất tộc truyền thừa bí pháp, cần thời gian trường khống. Hơn nữa ta bây giờ là hàng tinh cấp, có thể thai nghén phân thân. La Phong nói. Ba ba tháp cũng tại đồng bộ tiếp thu La Phong kim giác cự thú bí pháp truyền thừa, hơn nữa xuất ra một chút tối ưu chọn môn học luyện bí pháp, cuối cùng nói. Bồi dưỡng phân thân tối thiểu phải có thời gian một năm mới có thể thai nghén thành công. Bất quá ngươi nhân loại bản thể có tại, hơn nữa nhân loại gen cũng không phức tạp, chỉ cần đem kim giác cự thú phân thân bồi dưỡng là cấn cùng nhân loại cơ thể dung hợp, đại khái 3 ngày thời gian liền có thể trở thành thứ nhất phân thân. Nói xong rồi, thứ nhất phân thân dùng nhân loại, còn lại 2 lần phân thân cơ hội không thể lãng phí, nhất định muốn lựa chọn vũ trụ dòng máu mạnh mẽ nhất sử dụng. Lúc này mới có thể cam đoan ngươi tương lai đi được càng xa, càng mạnh hơn. Hảo, nghe lời ngươi, ba ba tháp. La Phong biết ba ba tháp sẽ không hố chính mình, cái này cũng chính xác tối ưu lựa chọn. Hắn lập tức đem nhân loại nhục thân Nazi đến trong cơ thể của kim giác cự thú thiên địa, tiếp đó phân thân bí pháp lạc ấn hòa tan vào thân thể, chỉ thấy nhân loại nhục thân mặt ngoài hiện đầy từng cái kim sắc đường vân, nhìn dị thường thần bí phức tạp, hơn nữa còn ẩn chứa kim chi bản nguyên pháp tắc khí tức. Tại thai nghén nhục thân thời gian bên trong, La Phong cũng tại từng bước một tăng cường đối với nhục thân lực khống chế, tiếp đó còn mở ra chat gỡ giúp trực tiếp gian. Đinh, nhóm viên La Phong mở ra chat gỡ giúp trực tiếp công năng. Đinh, thiên sứ giản gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, thiên nhận tuyết gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, diệp hắc gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, kiếm thanh cái nhiếp gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, diễm linh cơ gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, thạch hạo gia nhập vào trực tiếp gian. Diệp hắc, đây không phải La Phong trực tiếp gian sao? Như thế nào trong tấm hình xuất hiện là một con quái thú? Hơn nữa còn có màu vàng lớn sừng, kim giác đại vương sao? La Phong, có khả năng hay không, quái thú này chính là ta. Diệp Minh, kim giác cự thú lúc này miệng nói tiếng người, phát ra âm thanh là La Phong. Diệp hắc, ta đi, mấy ngày không gặp, La Phong, ngươi như thế nào đã biến thành quái thú? La Phong, vì trở nên mạnh hơn. Mà nhân loại gen nồng độ dòng máu có hạn, ta lựa chọn đoạt xác kim giác cự thú, chính là vũ trụ của ta bên trong đỉnh phong tinh không cự thú huyết thống. Thiên sứ giản, ta nhớ ra rồi, vẫn mặc tinh một mạch phương thức trở nên mạnh mẽ giống như chính là thông qua đoạt xá. Giản cũng coi như là vẫn mặc tinh môn hạ, hơn nữa lúc ấy nàng còn từ ba ba tháp nơi đó đã có đi vẫn mặc tinh tin tức số liệu. Chương 119 chương ngoan nhân nữ đế, lao sói sám vào nhóm chương 119 chương ngoan nhân nữ đế, lao sói sám vào nhóm chặt gỡ rút. Diệp hắc, phong tử, cho nên ngươi bây giờ không làm người sao? Nhưng nói trở lại, đại gia hỏa này nhìn vẫn rất có khí thế. La Phong, không có, kim giác cự thú thiên phú có thể thai nghén phân thân, hơn nữa nhân loại phân thân đang tại thai nghén, rất nhanh thì tốt rồi. Thiên sứ giản, như vậy vấn đề tới, nhân loại bản thể là phân thân, vẫn là kim giác cự thú là phân thân. La Phong, kỳ thực linh hồn ở nơi nào, người đó là chủ thể. Hơn nữa ta cũng chính xác không bỏ xuống được nhân loại thân phận, cho nên kim giác cự thú xem như phân thân a. Nguyệt Thiên, đây chính là thế giới tu hành hệ thống chính lệnh, tại La Phong công tử thế giới, hẳn là huyết mạch càng cao, càng dễ dàng tu luyện. Thiên Nhật Tuyết, vô luận là ở đâu cái thế giới, trên cơ bản cũng là huyết mạch gen càng ưu tú, tiềm lực thượng hạng càng cao a. Minh Vương, không tệ. Thạch Hạo, La Phong đại ca, ta nhìn ngươi có chút thơm, bây giờ. La Phong, ách. Cái này, Tiểu Thạch, người ít nhất La Phong xấu hổ, không nghĩ tới chính mình đoạt xá kim giác cự thú thế mà đưa tới Thạch Hạo muốn ăn, chuyện này cũng quá bất hợp lý, cái này đều không buông tha chính mình. Vân vân. Thực sự là một cái thèm hải tử, kinh khủng như vậy. Đinh, kiểm tra điều kiện phù hợp mới nhóm viên, phải trang mời vào nhóm. Lúc này, Vạn Tiêu Giao bên tai truyền đến chat gờ giúp tiếng nhắc nhở âm. Mới nhóm viên sao? Mời. Xem như chủ nhóm Tiêu Giao, không do dự, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Đinh, đang tại mời, mời bên trong, mời thành công. Đinh, mời thành công, Tiểu Ngoan Nhân gia nhập vào chat gờ giúp. Đinh, mời thành công, Lao Sói Sám gia nhập vào chat gờ giúp. Đinh, mời thành công, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên gia nhập vào chat gờ giúp. Đinh, mời thành công, Kiếm Thần Lý Thuần Cương gia nhập vào chat gờ giúp. Chat gờ giúp tiếng nhắc nhở âm kết thúc, mới bốn cái nhóm viên nhau nhau gia nhập vào trong đó. Diệp Hắc, người mới tới sao? Hoan nên hoan nên. Thiên Sứ Giản, hoan nên người mới. Thiên Nhật Tuyết, hoan nên người mới. Vân Vận, hoan nên người mới. La Phong, hoan nên người mới. Tiêu Giao, hoan nên người mới. Lao nhóm viên một phen hoan nên người nhóm viên, mà xem như chủ nhóm Tiêu Giao vận dụng chủ nhóm quyền hạn xem xét mới nhóm viên lai lịch. Kỳ thực hắn quan sát biệt danh liền đã đoán được nhóm viên thân phận cùng thế giới, chỉ có điều không xác định đối phương vị trí tuyến thời gian chính xác điểm. Ở trong gờ giúp chat chủ nhóm quyền hạn công năng phía dưới, mới nhóm viên tuyến thời gian nhìn một cái không sót gì. Đầu tiên là Tiểu Ngoan Nhân, chỗ chính là già thiên tuyến thời gian hơn 20 vạn phía trước, lúc này Ngoan Nhân cũng chính là tương lai Ngoan Nhân nữ đế, chẳng qua trước mắt còn là một cái tiểu nữ hải, còn không có bước vào con đường tu hành. Hơn nữa ở trong gờ giúp chat công năng kiểm tra phía dưới, lúc này Ngoan Nhân ca ca còn tại. Lão Sói Xám, xanh xanh thảo nguyên lang vương, đến nỗi tuyến thời gian cũng là thuộc về tiền kỳ, trên cơ bản không có ăn đến dê, mỗi ngày ăn rau quả, mỗi ngày bị con dâu đánh, cái này đã trở thành Lão Sói Xám thường ngày. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Yiye, đến từ thiếu niên ca hành thế giới, trước mắt tại trẻ tuổi giai đoạn, còn không phải sau này cái kia danh khắp thiên hạ kiếm tiên, hắn tương lai vận mệnh đồng dạng long đong, cuối cùng càng là điên dại, rơi mất cảnh giới, thực lực giảm mạnh. Kiếm Thần Lý Thuần Cương, đến từ trong tuyết thế giới, trước mắt tuyến thời gian ở tại bên trong Bắc Lương Vương phủ họa địa vi lao, không còn là cái kia hăng hái kiếm thần. Vạn Tiêu Giao nhìn lần này bốn cái nhóm viên, thực lực cũng không mạnh mẽ gì, dù sao Tiểu Ngoan Nhân còn không có phát dục, bất quá Lao Sói Xám loại tồn tại này không thể theo lẽ thường chi, xem như khôi hài hoạt hình sinh vật, một thân quy tắc tính chất, khái niệm tính năng lực, tay không xoa hàng không mẫu hạng, tay không chế tạo cao tới, tay không chế tạo máy thời gian, chỉ cần có một cái ý niệm, không cần cái gì nguyên vật liệu, chỉ cần một cái truy liền có thể tạo ra, căn bản muốn không cần logic, trên cơ bản có thể nghĩ tới cũng có thể sáng tạo, chỉ có điều tại bắt dê phương diện này không quá ổn, vô luận sáng tạo cái gì mới hắc khoa kỹ, lúc nào cũng sẽ bị con cừu nhỏ bắt được nhược điểm phá hư. Chắc gờ rút, Lao Sói Xám, chắc gờ rút, đây là cái gì ý tứ? Để cho bản đại vương đến xem. Hoa, kết nối thế giới khác nhau, đây chẳng phải là có thể ăn đến thế giới khác con cừu nhỏ? Quá tốt rồi, bản đại vương quả nhiên là thiên tuyển chi lang à, cơ duyên như vậy đều có thể đụng tới. Lão Sói Xám rất nhanh đón nhận thiết lập, lập tức liền nghĩ đến có lẽ có thể ăn đến thế giới khác con cừu nhỏ. Xanh xanh thảo nguyên bắt không được, có lẽ có thể trảo những thứ khác thế giới. Diệp Hắc, ách, nghe người mới khẩu khí, sợ không phải nhân loại a, thật là lang. Tiêu Giao, không tệ, vị này người mới chính xác không phải là người, mà là lang. Thiên Sứ Giản, thú vị. Thiên Nhật Tuyết, tương tự với hồn thú, yêu thú, ma thú sao? Tiêu Giao, không kém bao nhiêu đâu, rất đặc biệt. Yêu nhất uống sữa thú. Lang A, không biết mùi vị không biết như thế nào. Hoa. Lao Sói Xám. Mùi vị không biết như thế nào. Bản đại vương thế nhưng là xanh xanh thảo nguyên lang vương Lao Sói Xám. Tiểu tử, đối bản đại vương tôn kính một chút, bằng không thì bản đại vương đánh ngươi cái mông. Yêu nhất uống sữa thú. Ừ A, khẩu khí rất lớn A, muốn hay không đơn đấu A. Lao Sói Xám, ai sợ ai, tớ lẹo, tới đánh bản đại vương nha. Yêu nhất uống sữa thú, thật uống nguyên tiền, tiểu thách đầu, chủ nhóm đều nói đây là một con sói loại sinh vật, cũng không phải người, ngươi tại sao cùng lang so kẻ. Diệp Hắc, đúng thế. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, cho nên tại trong cái bầy này người cũng là thế giới khác sao? Lý Hàn Y liền ngắn ngủi vẻ khiếp sợ, hấp thu chat gờ giúp tin tức số liệu, đại khái hiểu chính mình gặp cái gì. Bất quá một điểm không khẩn trương, ngược lại cực kỳ chờ mong kích động. Nàng một lòng kiếm đạo, vi nhập kiếm tiên chi cảnh, khổ tu kiếm thuật nhiều năm, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Bây giờ tiếp xúc đến thế giới khác, rất muốn biết thế giới khác kiếm khách thực lực như thế nào. Tiêu Giao, không tệ. Kiếm Thần Lý Thuần Cương, không nghĩ tới lão phu còn có loại cơ duyên này a. Thế giới khác, tiên giới sao? Trong tuyết thế giới Lý Thuần Cương cảm thán. Một mình hắn ở tại Bắc Lương Vương phủ mấy chục năm, bởi vì không đi ra loạn khúc mắc, cho nên một mực ở tại âm dương trong địa lao, cùng ngoại giới hoàn toàn không có tiếp xúc. Khi xưa thiên hạ đệ nhất kiếm thần Mai Danh nhận tích. Tiêu Giao, thế giới khác cũng không chỉ là tiên giới, thế giới nhiều lắm, có siêu phàm thế giới, cũng tương tự có thế giới bình thường. Kiếm Thần Lý Thuần Cương, thụ giáo, chủ nhóm. Tiểu Ngâm Nhân, thật đói a. Có tiên nhân sao? Diệp Hắc, đói. Không thể nào, người mới chẳng lẽ không có cơm ăn đâu. Nhìn xem Tiểu Ngâm Nhân biệt danh, Diệp Hắc có một loại cảm giác kỳ lạ, phản phất cùng đối phương có liên quan. Chỉ là một cái mới vừa vào nhóm người mới, làm sao lại thế? Tiểu Ngâm Nhân, ân, ca ca ngã bệnh, đói xong chóng mặt, có người hảo tâm đi. Thiên Sứ Giản, thật thê thảm một hải tử, thiệt thòi gặp chúng ta, sinh bệnh cũng là vấn đề nhỏ, một cái gen khôi phục dược tề là có thể giải quyết. La Phong, không tệ. Diệp Hắc, Tiêu Giao ca, ta thế nào cảm giác cái này mới nhóm viên có quan hệ tới mình? Diệp Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Tiêu Giao, đem cảm thấy bỏ đi, mới nhóm viên cùng ngươi quả thật có quan hệ. Nàng là ngoan nhân nữ đế ấu niên kỳ, bất quá đối phương chỗ thế giới cùng ngươi cũng không phải một cái liên tục tuyến thời gian, hẳn là đến từ cái khác thời không. Diệp Hắc, cái gì? Đợt, cầu truy đọc ca chương 120 chương ngoan nhân, ca ca, nên uống thuốc rồi. Chương 120 chương ngoan nhân, ca ca, nên uống thuốc rồi. Chắc cờ rút. Diệp Hắc, Tiêu Giao ca, ngươi nói ai? Mới nhóm viên tiểu ngoan nhân là tương lai ngoan nhân đại đế. Ta khác cha khác mẹ muội muội. Diệp Phàm kinh ngạc, hít sâu một hơi. Tuy nói hắn không phải ngoan nhân thân ca ca, chân chính ca ca, chỉ là một mảnh tương tự diệp tử, nhưng đáy lòng vẫn là nghĩ có như thế một cái nghịch thiên muội muội. Nguyệt Thiên, tiểu ngoan nhân lại là ngoan nhân đại đế, đây chính là ta kính nể nhất đại đế. Nguyệt Thiên nhìn qua Diệp Phàm kịch bản, biết như thế một cái vạn cổ tài hoa đệ nhất nữ đế, khó có thể tưởng tượng, một kẻ phàm thể, không có tu đạo tư chất tiểu nữ hài đến tuột cùng như thế nào đánh bại vạn tộc thiên tiêu, cuối cùng đăng lâm đế vị, càng là không vì thành tiên, chỉ vì tại hồng trần chờ lấy ca ca của nàng trở về, khí phách như thế, nói như thế tâm, cử thế vô song. Tại thời đại kia, tiểu ngoan nhân chỉ là phàm nhân, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì bối cảnh, bất kỳ thế lực nào. Nàng như thế nào tranh đến qua những thánh địa này, thái cổ thế gia thiên tiêu đâu? Hơn nữa còn không có người hộ đạo. Cùng so khác thiên đế, vô luận là Diệp Phàm vẫn là Thạch Hạo quật khởi thời điểm mặc dù đơn giản, nhưng ít ra có thể tu luyện, một cái là trời sinh chí tôn, một cái là hoàng cổ thánh thể, hơn nữa đều có người hộ đạo che chở. Ngoan nhân lại là thế gian đều là địch, bị một cái đại thế lực cùng với cường giả truy sát, tại trong lịch cảnh thành đế. Muốn tu luyện, chỉ có sáng tạo thôn tiên ma công, chỉ có thôn phệ cái khác huyết mạch, chỉ là một cái điều kiện này, liền đại biểu ngoan nhân giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Cũng chính là ngoan nhân giết ra tới, thành đế, phong bình mới sửa lại rất nhiều, hơn nữa còn bình một cái sinh mệnh cấm khu. Bằng không thì tại bắt đầu trong lịch sử, ngoan nhân tuyệt đối là dùng ngòi bút làm vũ khí đại ma đầu. Dù vậy, hậu thế ngoan nhân đạo thống truyền thừa giả, đó cũng là không dám thò đầu ra, không dám bại lộ chính mình. Bởi vì thò đầu ra liền bị tất cả thế lực truy sát, không có một cái nào đạo thống nguyện ý lại xuất một cái ngoan nhân đại đế. Ngoan nhân đạo thống, đó là sống sờ sờ đem khác huyết mạch tiên kiêu làm túi máu sử dụng, thông qua vô tận thôn phệ, trở thành hậu thiên hỗn độn thể, cử thế vô song lại thế gian đều là địch. Yêu nhất uống sữa thú, ngoan nhân nữ đế sao, không biết ấu niên là dạng gì, thật mong đợi a. Vân vân, bản người bội phục tông chủ không nhiều, ngoan nhân nữ đế là tấm gương chúng ta. Thiên Nhật Tuyết, đúng vậy a, mẫu mực. Thiên Sứ Giản, đúng vậy a, vạn cổ tài hoa đệ nhất. Kiếm Thần Lý Thuần Cương, chớ đã, vị này tiểu ngoan nhân không phải mới có thể nhập nhóm sao? Các ngươi làm sao biết cặn kẽ như vậy? Diệp Hắc, khi tiến vào chặt gờ giúp thời điểm, nhóm viên tin tức đều bị chặt gờ giúp hiểu rõ. Xem như nhóm viên Tiêu Giao ca tự nhiên biết đại gia. Hơn nữa trong tài liệu gờ giúp có thế giới của ta kịch bản, ta chỗ này có tương lai ngoan nhân nữ đế. Kiếm Thần Lý Thuần Cương, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải là biết rõ chúng ta tương lai? Tiêu Giao, có thể hiểu như vậy. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, tương lai. Tiểu ngoan nhân, có chút không hiểu nhiều, đói tiểu ngoan nhân nghe xong nhiều như vậy, vẫn là rất mơ hồ. Bởi vì nàng chưa có tiếp xúc qua tu luyện, đối với đây hết thể nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá giống như tương lai mình bộ dáng rất lợi hại. Phùng Bảo Bảo, đói à, ta cho ngươi phát mấy cái hồng bao, bên trong cũng là ăn ngon tiên nhật tuyết, có thể mong tương lai nữ đế, đây là vinh hạnh của ta Thiên Sứ Giản, đồng ý. La Phong, ta cũng tới. Vân vân, giống như trên yêu nhất uống sữa thú, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Nhất thiết phải chia sẻ ta yêu nhất sữa thú, hắc hắc. Trong lúc nhất thời, nhóm viên nhao nhao cho tiểu ngoan nhân phát hồng bao, mà trong bao lì xì chính là mỗi thế giới mỹ thực. Diệp Hắc xem như ngoan nhân khác cha khác mẹ ca ca, đương nhiên cũng đưa rất thật tốt đồ vật. Hoang cổ kỳ nguyên, mấy chục vạn năm trước, Vũ Hóa thần triều ở dưới phàm nhân thành trì, một gian trong miếu đổ nát. Khu khu. Một cái chừng 10 tuổi tiểu thiếu niên không ngừng ho khan, áo quần hắn đơn bạc, khuôn mặt cóng đến đỏ bừng. "Muội muội, ngươi ở lại đây, ca ca ra ngoài tìm một điểm ăn." Thiếu niên mở miệng. Bọn hắn đã 3 ngày chưa ăn cơm, chủ yếu là bởi vì mấy ngày nay thời tiết đột nhiên trở nên lạnh, thiếu niên lây nhiễm phong hàn, tình trạng thân thể không khỏe, ngủ 2 ngày. Đã là ngày thứ 3, thân thể của hắn càng ngày càng kém. Nhưng nếu là không ăn, không có chết bệnh, có thể trước hết chết đói. Hắn chết đói không sao, chủ yếu là muội muội không thể dạng này a, phía trước thông qua ăn xin hoặc cho tiểu lâu rửa chén bắt thu được một chút đồ ăn, nhưng cũng đã ăn xong, mấy ngày nay không có ra ngoài tìm kiếm ăn uống, chính là dựa vào trước đây hàng tồn. Tiểu ngoan nhân bừng tỉnh, từ chặt gờ giúp không gian ý thức lui ra, con mắt sáng tỏ. "Ca ca, ta gặp tiên nhân, ta thấy được thật nhiều đùi gà a." Tiểu ngoan nhân kích động nói. "Ngoan nhân ca." Hắn sờ lên ngoan nhân cái trán, thầm nghĩ muội muội không phải là đói ra ảo giác a, đầu óc hồ đồ rồi. Thật tự trách mình không cần a, thật muốn nhanh lên lớn lên, như thế liền có thể bảo vệ mình muội muội, để cho muội muội ăn no mà ấm. Không phải, thật sự, thật sự. Tiểu ngoan nhân dựa theo nhóm viên chỉ đạo, mở ra rất nhiều trong bao lì xì một cái hồng bao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại nàng và ca ca ở giữa trống rỗng xuất hiện một cái tươi non mỹ vị gà quay. Cái gà quay này là Phùng Bảo Bảo tặng, ở đâu đều thông hàng tồn bên trong, loại kiểu này đồ ăn nhiều lắm, hơn nữa vô cùng sạch sẽ vệ sinh, hương vị thực phẩm, là cái nào đều thông thực phẩm bên trong nhiệt tiêu nhiều nhất. Cái nào đều thông mặc dù là chuyển phát nhanh công ty, nhưng nó tùy thuộc lĩnh vực rất nhiều, tại rất nhiều lĩnh vực danh tiếng thượng giai. Ngoan nhân ca con mắt đều bị lớn, một mặt vẻ khó tin. Thế mà thật sự trống rông xuất hiện gà quay, hơn nữa còn như thế non thơm như vậy. Trời ạ, thật là tiên nhân phù hộ. Ăn nha,
ca ca.
Tiểu ngoan nhân nói, nàng nuốt một ngụm nước bọt, rất muốn ăn, nhưng vẫn là nghĩ ca ca ăn trước. Ngoan nhân ca cũng là nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là để cho muội muội ăn trước. Muội muội, ngươi ăn, ngươi cần lớn thân thể. Hơn nữa liền một cái, ăn xong liền không có, ca ca còn có thể kháng một đoạn thời gian. Không chỉ một. Tiểu ngoan nhân lại mở ra một cái hòm bao, một hộp đùi gà chiên, cánh gà chiên, hamburger, thậm chí còn có cỏ cạ có là một mạch xuất hiện, rõ ràng đây là cái nào đó phần món ăn. Ngoan nhân ca, thiên nhân hiển linh a, thiên nhân hiển linh. Ngoan nhân ca xúc động khóc, trực tiếp quỳ xuống, cảm tạ thượng thiên thương hại, ban ân. Bây giờ hai huynh muội cũng nhịn không được nữa, cùng một chỗ ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy mỡ, bọn hắn rất lâu không có ăn đến vui vẻ như vậy. Chỉ có điều ăn ăn, ngoan nhân ca cũng cảm giác vô cùng không thoải mái, đau bụng, nhiệt độ trên người lên cao. Đây là phong hàn tăng thêm dấu hiệu, ngoan nhân ca trên mặt trải rộng mồ hôi lạnh, nhưng không nói tiếng nào. Tiểu ngoan nhân nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại mở ra một cái hòm bao, trong tay nàng xuất hiện một khỏa bạch ngọc sắc đan dược. Đây là chủ nhóm ca ca hòm bao, bên trong là chủ nhóm ca ca luyện chế đan dược. Nói là có thể bách bệnh không sinh, cường thân kiện thể. Ca ca, đây là tiên nhân ca ca thuốc, ăn nhanh lên một chút. Tiểu ngoan nhân lập tức đem đan dược cho ca ca ăn, một khỏa đan dược vào bụng, ngoan nhân ca lập tức toàn thân thoải mái, từng cỗ dòng nước ấm dung nhập toàn thân, ngũ tạng lục phủ, mà tại bụng của hắn còn chứng kiến một đại dương màu vàng nóng. Chương 121 chương độ kiếp thiên tôn buông xuống, ca ca hợp đạo hoa chương 121 chương độ kiếp thiên tôn buông xuống, ca ca hợp đạo hoa miếu hoang. Ca ca, ngươi thế nào? Ngoan nhân lo lắng nhìn xem ca ca, mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Ngoan nhân ca chậm rãi mở mắt, hắn mặt lộ vẻ ý cười, bây giờ thần hoàn khí tốt, tinh thần phấn chấn, huy động hai tay, cảm giác tràn đầy sức mạnh, hắn cảm giác mình bây giờ thậm chí một quyền có thể đánh chết một con trâu. Muội muội, ta không sao. Tình trạng của ta phi thường tốt, phong hàn cũng không có, hơn nữa ta giống như thấy được một đại dương màu vàng nóng, quá nguy nga, chẳng lẽ đây là tiên duyên sao? Trong truyền thuyết tiên nhân tu luyện có khổ hải danh hào, chẳng lẽ ta cũng có khổ hải, ta cũng có thể tu luyện. Bọn hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng nghe qua rất nhiều tiên nhân truyền thuyết, nhất là bọn hắn tại Vũ Hóa Thần Triều phạm vi bên trong, đây chính là Trung Châu đạo thứ nhất thống, phàm nhân thường xuyên có thể nhìn thấy ngự kiếm bay lên trời tiên nhân. Lại thêm một vài tin đồn, phàm nhân đại khái cũng có thể hiểu rõ nhất định tin tức. Vậy thì tốt quá, ca ca muốn thành tiên nhân. Ngoan nhân vui vẻ nói. Viên đan dược kia mặc dù là tiêu giao tiện tay luyện chế, bất quá cũng là diệu dụng vô tận, nếu không phải ngoan nhân ca không có tu luyện, bằng không toàn bộ thôi phát đan dược lực lượng, lúc này đã sớm đột phá khổ hải, trở thành chân chính tu sĩ. Dù vậy, còn sót lại dược lực dung nhập ngoan nhân ca toàn thân, khiến cho thể chất tăng nhiều, sức mạnh thân thể tăng nhiều. Bây giờ thuộc về phía trước hoang cổ thời đại, ngoan nhân ca ca lại là hoang cổ thánh thể, cái thể chất tại lúc này này là chịu đến thiên địa pháp tắc chiếu cố, tu luyện thật nhanh, nhục thân cường hành, là mỗi cái thế lực tranh đoạt đối tượng. Đem một tôn thánh thể bồi dưỡng đại thành, không khác nhiều một tôn đại đế cấp cường giả. Mặc dù không bằng đỉnh phong đại đế, thế nhưng cũng là viễn siêu chuẩn đế cựu trọng thiên tồn tại, nếu là tiến thêm một bước, thánh thể đại viên mãn hoặc các loại thành đạo, đó chính là chân chính đại đế, nắm giữ đế cấp thực lực, mà không phải khiêu chiến. Không nghĩ tới a, thế mà tại một cái phàm tục thành nhỏ gặp thánh thể huyết mạch. Đúng vào lúc này, một đạo nghe rảo hoạt gian trá âm thanh truyền đến. Ngoan nhân ca lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm miếu hoang cửa ra vào. Miếu hoang hoang phế rất lâu, quá mức không lành lặn, cản không được gió, tránh không được mưa, rất nhiều tên ăn mày cũng không nguyện ý tới. Cho nên ở đây liền trở thành huynh muội hai cái sống yên phận địa bàn. Lúc này, có người xuất hiện, như thế nào để cho người ta không cảnh giác? Tại ngoan nhân ca, ngoan nhân trong mắt, chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào đạo sĩ béo đi đến. Đạo sĩ béo hít mắt, bụng có chút lớn, bóng loáng mặt mày dò xét huynh muội hai người. Nhìn thấy trước mặt bọn hắn gà quay, đùi gà, người người bị chảy nước miếng không khỏi chảy ra. Người là ai? Ngoan nhân ca hỏi, đem muội muội ngăn ở phía sau. Ha ha, tiểu hữu, không nên hiểu lầm. Bần đạo là một người tốt. Đạo sĩ béo nói. Người tốt cũng sẽ không nói mình là người tốt, người đạo sĩ kia tặc mì thử nhãn, khí chất hèn mọn ngoan nhân ca mở miệng, mỗi một câu nói giống như mũi tên bạo kích đạo sĩ béo. Uy uy, tiểu bằng hữu, không lẽ phép a bần đạo là tiên phong đạo cốt, như thế nào tại ngươi nơi này chính là hèn mọn. Nói xong, đạo sĩ béo đưa tay, cách không đem ăn một nửa gà quay thu tới trên tay, hướng về phía gà quay cái mông cắn một cái xuống dưới, đầy miệng chảy mỡ, sắc mặt hưởng thụ. Thực phẩm. Đạo sĩ béo nhấn lai. Nhìn thấy đạo sĩ béo cách không thủ vật, ngoan nhân ca trợn cả mắt lên, lập tức quỳ xuống, nguyên lai là tiên trưởng, là tiểu tử vừa mới trông mặt mà bắt hình dong, tiên trưởng thực sự là tuấn tú lịch sự, tướng mạo anh tuấn a. Đạo sĩ béo nghe vậy, cười rút, bần đạo chính là thích nghe lời nói thật, biết nói liền nhiều lời một điểm. Ngoan nhân ca lập tức liền đem chính mình nghĩ tới ca ngợi chi từ nói một lần. Không gì khác, hắn cảm thấy đạo sĩ béo có thể là tu luyện tiên pháp tiên nhân, chỉ cần hắn có thể học biết một chút xíu, liền có thể sống yên phận, để cho muội muội thật tốt sinh hoạt. Hơn nữa liền cái này cách không thủ vật, tại thế gian đã là vô cùng lợi hại. Thưởng thụ lấy thật lâu mông ngựa, đạo sĩ béo lời nói xoay chuyển, tiểu bằng hữu, bần đạo kỳ thật vẫn là thích ngươi ngay từ đầu kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Ngoan nhân ca, còn xin tiên trưởng truyền ta tiên pháp. Ngoan nhân ca lập tức quỳ xuống đất khẩn cầu. Bàn đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nghĩ thầm, thánh thể huyết mạch quá mức hiếm thấy, hắn chịu thiên địa quan tâm, một khi trưởng thành, chính là giữa thiên địa tối cường thể chất một trong, đạo gia ta bốn phía đảo người phân mộ, thù địch quá nhiều, nếu là có như thế một tên côn đồ lời nói hảo, hảo. Gặp nhau chính là duyên, bần đạo liền thu ngươi tên đồ đệ này, chuyển cho ngươi vô thượng tiên pháp. Bàn đạo nhân nói, sư phó. Ngoan nhân ca trực tiếp bái sư. Tiểu ngoan nhân cứ như vậy nhìn xem, không rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì đây hết thảy chuyển đổi quá nhanh. Ngoan đồ nhi, đạo sĩ béo vui tươi hớn hở nở nụ cười. Còn chưa thỉnh sư phó danh hảo. Ngoan nhân ca hỏi, lúc này mới nhớ tới cũng không biết sư phó tên. Đạo sĩ béo nghe vậy, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, đồ đệ rất tốt, bần đạo tên là Ngô Đức, lại gọi Đại Đức đạo nhân. Không đức, Đại Đức. Ngoan nhân ca trầm mặc. Bái sư quá trình vô cùng đơn sơ, rất nhanh kết thúc. Ngoan nhân ca lại để cho đạo sĩ béo xem muội muội mình có thể hay không tu làm môn hạ tu luyện. Đạo sĩ béo khảo nghiệm một chút, lắc đầu nói, đáng tiếc một kẻ phản cốt, không có tu luyện thiên phú, cho dù gượng ép tu luyện, có thể cả một đời cũng khó vào khổ hải. Nghe nói như thế, tiểu ngoan nhân ánh mắt buồn bã. Ngoan nhân ca thấy thế an ủi muội muội, không có việc gì, vậy liền để ta bảo vệ ngươi cả một đời, muội muội. Không thể tu luyện cũng không có việc gì, trong truyền thuyết, giữa thiên địa có một thần vật tên là Hợp Đạo Hoa, hắn chính là tiên nhân đạo quả biến thành, ẩn chứa tiên nhân một thân tạo hóa. Nếu ngươi có thể tìm được Hợp Đạo Hoa, cho ngươi muội muội nuốt vào, muội muội của ngươi cho dù không thể tu luyện, cũng có thể vũ hóa thành tiên. Đạo sĩ béo đông nhiên nói, Hợp Đạo Hoa. Vậy ta tương lai nhất định phải tìm đến cho em gái ăn. Ngoan nhân ca thể. Vi sư chính là nói một chút, làm sao làm thật nữa nha. Cái đồ chơi này không phải dễ dàng như vậy tìm được, chính là đại đế một đời đều không chắc chắn có thể đủ đụng tới a. Đạo sĩ béo thầm nghĩ. Bất quá nhờ vào đó cho mình cái tiện nghi này đồ đệ dựng nên một mục tiêu cũng không tệ lắm. Lập tức nhìn xem ăn xong gà quay, đùi gà, có cả cọ lạ. Đạo sĩ béo cảm thấy chính mình đói bụng, ngoan đồ nhi, những vị thực này từ lâu tới, vi sư ngang dọc trùng châu nhiều năm, chưa từng thấy qua, liền cái này đen tui thủy cũng là tư vị kỳ lạ, rất ba bữa. Ngoan nhân ca mặt lộ vẻ khó xử, đây là muội muội tiên duyên. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết loại chuyện này không thể để lộ ra. Có chỗ khó sao? Vậy thì không nói, vi sư biết được. Đạo sĩ béo tiêu sái nở nụ cười. Cái này tiện nghi đồ đệ nhỏ như vậy liền khéo léo, thực sự là thiên phú dị bẩm, cũng bởi vì như thế, mới có thể tại trong lực đục cường thực thế giới sống sót, hướng đi đỉnh phong. Hắn rất vui mừng. Tiểu ngoan nhân thấy thế, không muốn ca ca là khó khăn, lại là nói, đây đều là tiên nhân ca ca, tiên nhân tỷ tỷ tạo. Đạo sĩ béo nghe xong, lại là căn bản không tin, thật sự là chuyện ngàn lẻ một đêm, trên đời này nào có thật sự tiên nhân. Tiểu muội muội, ngươi biến một cái đi ra, bần đạo liền tin ngươi. Nếu là ngươi có thể biến ra, liền dạy ngươi ca ca bần đạo áp đáy hòm vô địch công pháp, độ kiếp thiên công. Độ kiếp thiên công. Ngoan nhân ca hít sâu một hơi, danh tự này nghe xong liền không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại a biến. Tiểu ngoan nhân tâm niệm khẽ động, mười mấy cái gà quay trống rông xuất hiện, còn có cỏ cả cỏ lạ thủy, ướp lạnh. Đạo sĩ béo. Đợt, cầu truy đọc A chương 122 trường tế đạo ngoan nhân nữ đế, không nhìn nhân quả chương 122 trường tế đạo ngoan nhân nữ đế, không nhìn nhân quả thái quá. Thái quá. Thực sự là cách ly nguyên thuật vụ. Đạo sĩ béo cẩn thận quan sát tiểu ngoan nhân, vô luận hắn nhìn thế nào xuống, đây đều là một cái cực kỳ bình thường, không có một cây tiên cốt tiểu nữ hoa, làm sao lại vô căn cứ biến ra như thế kinh thiên động địa mỹ thực đâu. Hắn cắn một cái gà quay cái mông, bị hắn tươi non nhiều nước cảm giác cùng với đặc thù hương vị khuất phục, nhìn thế nào tiểu ngoan nhân cũng là nữ hài bình thường, không có bất kỳ cái gì siêu phàm chỗ. Đạo sĩ béo không nhìn lầm, tiểu ngoan nhân đúng là một cái bình thường phải không thể thông thường hơn nữa nữa hoa. Vốn lấy nhãn giới của hắn, cũng căn bản nhìn rõ không được chặt gờ giúp tồn tại, đây thật ra là đã vượt qua nhận thức, là không thể tả được, cũng là phần độc nhất. Xem ra bực này tiên duyên, vận đạo là vô phúc gặp phải a. Đạo sĩ béo cảm thán. Béo sư phó, ngươi nói ta biến ra đồ vật, ngươi liền dạy ca ca ta vô địch lợi hại tiên thuật, không thể nuốt lời a. Tiểu ngoan nhân nói. Đều cái gì béo sư phó? Tại sao muốn thêm một cái béo chữ? Vận đạo đây là đầy đặn mà, biết hay không? Đạo sĩ béo bốn nắn rồi một lần, lập tức nghiêm trang nói, vần đạo lời hứa ngàn vàng, thuyết giáo chắc chắn dạy, chỉ có điều bần đạo cái này độ kiếp thiên công tu luyện vô cùng nguy hiểm, ngoan đồ nhi, ngươi có gan phách tu luyện sao? Đạo sĩ béo nhìn về phía ngoan nhân ca, ánh mắt nghiêm túc. Đương nhiên dám a, sư phó. Ngoan nhân ca trả lời. Hảo, không hổ là thánh thể. Đạo sĩ béo vui mừng nở nụ cười. Cái này độ kiếp thiên công, tên như ý nghĩa chính là độ kiếp, mỗi độ một kiếp, thực lực thể chất đều biết gia tăng thật lớn, có thể nói cùng thế hệ vô địch thủ, lại thêm thánh thể, tương lai ngươi nhất định giành chấn toàn bộ vũ trụ, có lẽ còn có thể trở thành nhân tộc đại đế. Độ kiếp thiên công đại thành tựu có thể chứng đạo, viên mãn liền có thể thành tiên, từ xưa đến nay, có thể cùng nó sánh ngang giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo sĩ béo giới thiệu, thánh thể được trời ưu ái, còn chịu đến thiên địa pháp tắc quan tâm, đến lúc đó độ kiếp có lẽ còn có thể bị phóng một điểm thủy, tăng thêm xác suất thành công. Sư phó, cái gì là đại đế? Ngoan nhân ca hỏi. Đại đế à, chính là một thời đại cường đại nhất nhà vô địch, vạn tộc cộng tôn, trên trời dưới đất, cử thế vô song. Đạo sĩ béo nói thẳng. Lợi hại như vậy à? Nhưng ta cũng không muốn lợi hại như vậy, ta chỉ muốn muội muội ăn ngon mặc đẹp. Ngoan nhân ca nói, trở thành vũ trụ đệ nhất cũng không ảnh hưởng muội muội của ngươi vượt qua cuộc sống thoải mái à? Thuận tay sự tình. Đạo sĩ béo cười nói, ánh mắt càng là thưởng thức. Có tình có nghĩa, quá khó được. Tiểu ngoan nhân suy tư, ngửa đầu, mở miệng hỏi thăm, béo sư phó, cái này độ kiếp thiên công lợi hại như vậy, ngươi cũng tu luyện sao? Nghe vậy, đạo sĩ béo nụ cười ngưng kết, vội ho một tiếng, lắc đầu, không có. Ngoan nhân ca, vậy làm sao ngươi biết có thể thành tiên? Béo sư phó. Ngoan nhân tiếp tục truy vấn. Bởi vì quyển công pháp này trong truyền thuyết chính là thần thoại thời đại độ kiếp tiên tôn sáng tạo ra. Về phần tại sao bần đạo không có tu luyện, bởi vì bần đạo tư chất không đủ a, một mực chờ đợi người hữu duyên. Bây giờ, cuối cùng gặp. Đạo sĩ béo một mặt chân thành, nhìn như không phải nói láo. Nhưng trên thực tế đâu, miệng lưỡi dẻo quẹo. Như thế cực phẩm công pháp nghịch thiên đắc thủ, ai lại không biết tu luyện đâu? Cuối cùng, vẫn là đạo sĩ béo sợ chết. Độ kiếp thiên công cần độ kiếp, mỗi một lần độ kiếp uy lực cũng là tăng lên gấp bội, đừng nói là tu luyện tới đại thành, tu luyện tới một nửa có thể liền bị thiên kiếp đánh chết, huống chi còn muốn độ sau cùng tử kiếp mới có thể thành tiên, đây cơ hội là không thể nào. Liền xem như độ kiếp thiên tôn bản thân đều không có tu luyện viên mãn, bằng không thì sớm thành tiên. Đạo sĩ béo kể từ bắt đầu có trí nhớ, hắn chỉ nhớ rõ một điểm chính là chính mình không cha không mẹ, là từ một mảnh quỷ dị mộ phần trong đất leo ra, không đi qua ký ức. Mà độ kiếp thiên công ngay tại bên cạnh nằm, tiếp đó hắn một mực mang ở trên thân, nhiều năm qua, một mực tại phàm trần hoặc đủ loại bí cảnh du tẩu, một mực tìm kiếm cái gì, hắn cũng nói mơ hồ vì cái gì làm như vậy, hơn nữa đối với phần mộ tình hữu độc chung. Đoạn thời gian này tại Trung Châu, Vũ Hóa Thần Triều địa bàn kỳ thực cũng là nghĩ đào Vũ Hóa Thần Triều đại đế chi mộ. Nghe được đạo sĩ béo lời từ đáy lòng, ngoan nhân ca sâu bị đả động, sư phó, đồ nhi nhất định không phụ mong đợi. Tiểu ngoan nhân mặc dù tuổi nhỏ, nhưng vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ha ha ha, hảo. Đồ nhi, chờ ngươi tu luyện đại thành, nhất định sẽ trở thành thời đại này người mạnh nhất. Đạo sĩ béo đại hỉ. Chắc cờ rút. Tiểu ngoan nhân, cảm ơn mọi người hỗ trợ, còn có chủ nhóm ca ca đang ăn dược, bây giờ ca ca khỏi bệnh rồi, hơn nữa còn có rất nhiều rất ăn nhiều. Diệp Hắc, đây coi là cái gì, cũng là nhóm viên, chỉ cần không có vấn đề gì lớn, nên giúp lẫn nhau. Phùng bà bảo, đúng đây. Thiên sứ giản, có đạo lý. La Phong, không tệ, ngược lại chúng ta ở đây vật tư phong phú, muốn ăn cái gì nói một tiếng. Kiếm thần Lý Thuần Cương, tất cả mọi người là lòng nhiệt tình a. Tiêu Giao, có thể tiến vào chat gờ rút, ở đây gặp nhau cũng là duyên phận. Nguyệt Thiền, Tiêu Giao ca ca nói không sai. Thiên sứ giản, ưu a, Nguyệt Thiền, ngươi cũng Tiêu Giao ca ca gặp được. Thiên Nhật Tuyết, Tiêu Giao gậy gậy. Tiêu Giao, Tiểu Ngâm Nhân, đúng, ca ca còn bái sư. Diệp Hắc, bái sư. Sẽ không phải bị Vũ Hóa Thần Triều cất à? Cũng đừng à, chính là gia nhập vào Vũ Hóa Thần Triều. Ngươi ca ca mới chết, ngoan nhân muội. Tiểu ngâm nhân, cái gì? Ca ca chết? Tiêu Giao, đừng dọa tiểu ngâm nhân, cụ thể nói một chút, như thế nào bái sư? Tiểu ngâm nhân, ca ca bị một cái đạo sĩ béo thu làm đệ tử. Tiểu ngâm nhân đem chứng kiến hết thảy vô cùng cẩn thận nói một lần, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bây giờ, ở trong mắt nàng, đây đều là khả ái đại ca ca, đại tỷ tỷ. Diệp Hắc, đạo sĩ béo, Nô Đức, độ kiếp thiên công, cái này kịch bản không đúng. Tiêu Giao ca, ngươi nhìn thế nào? Diệp Phàm cảm thấy không hiểu quen thuộc. Tiêu Giao, dựa theo tiểu ngâm nhân thuyết pháp, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đạo sĩ béo rất có thể cùng đời sau Đoàn Đức có liên quan, có lẽ là luân hồi thân, tại một thế này xuất hiện ở ngoan nhân tuyến thời gian. Tại Đoàn Đức xuất hiện phía trước, hắn đã luân hồi 4 lần. Lần đầu tiên là thần thoại thời đại độ kiếp thiên tôn, đời thứ 2 là thần thoại thời đại thời kỳ cuối minh tôn, đời thứ 3 thái cổ thời đại thời kỳ cuối minh hoàng, lần thứ 4 là hoàng cổ thời kỳ nguyên đế. Trên lý luận, tại trong lúc đầu tuyến thời gian, cùng thuộc tại hoàng cổ thời đại ngoan nhân có lẽ cùng nguyên đế từng có một chút liên quan, có lẽ không có. Tất nhiên xuất hiện tại ngoan nhân ở đây, vậy đã nói rõ ngoan nhân trước tiên thành đế. Sau đó mới là nguyên đế, cũng chính là bây giờ Ngô Đức. Nguyên Thiền, nếu là như vậy, lấy ngoan nhân ca ca thánh thể tư chất, lại thêm độ kiếp thiên công, có khả năng rất lớn tính chất sẽ trở thành đế, tương lai tuyến thời gian chẳng phải thay đổi sao? Còn sẽ có tài hoa kinh thế ngoan nhân nữ đế sao? Diệp Hắc, đúng vậy à, nếu như một thế này ngoan nhân ca thành đế, ngoan nhân muội muội chẳng phải không còn sao? Tiêu Giao, không ảnh hưởng, tương lai ngoan nhân giống như Diệp Phàm cùng Thạch Hạo, cũng là tế đạo phía trên tồn tại, đi qua biến hóa nàng mà nói không có ảnh hưởng. Trong tương lai thế đạo cảnh giới ngoan nhân nữ đế gánh vác hoang kiếm cùng lôi chỉ đại chiến quỷ dị thủy tổ, mặc dù cuối cùng vẫn lạc, nhưng không có để lại một tia hậu chiêu, dứt khoát kiên quyết tế rơi mất hết thảy, đã tiến vào tế đạo phía trên cánh cửa, trong tương lai trong năm tháng cuối cùng cũng có một ngày sẽ ở trong tịch diệt thức tỉnh, siêu thoát. Có thể nói là hoang diệp sở sau đó cái thứ tư tế đạo phía trên tồn tại. Chương 123 chương Thạch Hạo quyết đấu lao sói xám đại vương chương 123 chương Thạch Hạo quyết đấu lao sói xám đại vương chặt gờ rút. Nguyên Thiên, không hổ là nữ đế, vậy mà cũng bước vào cấp độ kia vô thượng cảnh giới, đáng tiếc không tại một thời đại. Thiên sứ giản, tại một thời đại, ngươi phải bị ăn, Nguyệt Thiền tiểu muội muội. La Phong, khu khu. Vân vân, kinh khủng như vậy, thôn tiên nữ đế. Tiêu Giao, cho nên đi qua thay đổi, không cần lo lắng. Nói không chừng tương lai nữ đế đang nhìn đâu. Diệp Hắc, cũng đúng, lo lắng cái gì? Nhìn ta một chút, quỹ đạo vận mệnh đã sớm thay đổi. Thiên sứ giản, nói đến đây, lần này người mới vào nhóm, còn không có nhìn một chút không, muốn hay không đi giả lập chiến đấu không gian gặp một lần, luận bàn một chút. Yêu nhất uống sữa thú, tốt, đang muốn xem cái này lão sói xám đại vương người thế nào. Không biết cảm giác như thế nào. Lao sói xám, đáng giận a, xem thường bản đại vương. Kiếm thần Lý Thuần Cương, nhóm viên còn có thể gặp mặt sao? Tiêu Giao, đương nhiên có thể, ngoại trừ vật giới, ở trong gờ giúp chặt trong không gian cũng có thể gặp mặt. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, chặt gờ rút, giả lập chiến đấu không gian. Theo không gian công năng mở ra, từng đạo chùm tia sáng kim sắc vô căn cứ ra hiện tại chiến đấu không gian to lớn quảng trường. Mà ở phía trên không gian, chính là một mảnh vô ngần hoàn vũ tinh không, một tòa lớn như vậy lôi đài đứng sừng sững lơ lửng. Mắt trần có thể thấy từng vì sao dựa theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích chuyển động, toàn bộ không gian quy mô hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Tiêu Giao, Thiên Sứ Giản, Liêu Thần, Vân Vận, Cái Nhiếp, Đồ Sơn Anh Hùng Hồng, Phùng Bảo Bảo, Diệp Hắc, Thiên Nhận Tuyết bọn người cùng lúc xuất hiện. La Phong lão huynh, ngươi nhìn ngươi, càng ngày càng có chùm phản diện khí chất. Diệp Phàm không khỏi trêu chọc. La Phong vẫn như cũ một thân huyết hồng sắc cơ giáp, chỉ có điều trên mặt tràn ngập màu vàng đường vân, giống như mạch điện. Đây là kim giác cự thú ngưng tụ nhân loại nhục thân, tại làn da mặt ngoài trải rộng màu vàng thần bí đường vân. Diệp Vinh, lời này của ngươi ta không phải là rất đồng ý, ta là vì nhân loại, sao có thể nói là nhân vật phản diện đâu? La Phong cười nói. Chỉ đùa một chút, ngươi nha, chính được phát tà, bội phục a. Diệp Phàm chắp tay ôm quyền. Tiêu Giao đệ đệ, ngươi là càng ngày càng dễ nhìn đâu, nhìn tao lớn hơn không ít. Một bên khác, Thiên Sứ Giản cười nhẹ nhàng nhìn xem Tiêu Giao. Giản, ngươi ngược lại là không có thay đổi gì. Tiêu Giao nói. Ai, dù sao nhân gia lập tức đều phải 8.000 tuổi, ta số tuổi lớn như vậy, còn có thể có thay đổi gì? Thiên Sứ Giản hiện lên một vòng gũ gán. 8.000 tuổi, không hổ là ngươi. Vân Vận hít sâu một hơi. 8.000 tuổi độc thân cầu. Thiên Nhận Tuyết chửi bậy một câu. Tuyết muội muội, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là độc thân cầu sao? Thiên Sứ Giản trở về mắng. Đúng vậy a. Thiên Nhận Tuyết không có phản bác. Đám người thảo luận ở giữa, lại là bốn đạo cổ sáng chống rông xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện chính là tiểu ngon nhân, nhìn 5-6 tuổi lớn nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, con mắt rất lớn rất có linh khí, chính là quần áo trên người phá một chút. Ngay sau đó chính là Lý Thuần Cương, Lý Hàn Y và Lý Thuần Cương cũng là một thân rách nát cầu mao áo khoác, tóc rối bời, chụp lấy cái mũi, đào ra một đống cất mũi, thỉnh thoảng bắn đi ra, trên chân giày ngón chân đều lộ ra, sơn đen đi đen, vừa nhìn liền biết vị rất đủ. Một bên Lý Hàn Y ghét bỏ liếc mắt nhìn, người này thực sự là quá dơ dáy. Lý Hàn Y liền một bộ bạch y liền, dáng người cao gầy thon dài, da thịt trắng loãng, tóc đen nhánh xóa ở trên bờ vai, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí chất lạnh thấu xương. Để cho người cảm giác họa phong đột biến chính là lao sói xám. Một cái đứng thẳng đi thẳng lang, nắm giữ màu xám da lông, còn có một khối màu vàng miếng bám mũ, dưới cổ là màu vàng khăn quàng cổ, gạch chéo rốn, thiếu một khối thai trái cùng với cùng bên cạnh thiếu một khối răng, trên mặt còn có một đầu dùng đường khâu bổ lên vết sẹo. Ta là ai? Ta ở đâu? Lao sói xám một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía, như thế nào nhiều như vậy kinh khủng đứng thẳng viên a? Đây là trong truyền thuyết nhân loại. Xem như xanh xanh thảo nguyên lang vương, lao sói xám cũng không có gặp qua nhân loại, nhưng nghe nói qua nhân loại truyền thuyết, còn tại trong sách nhìn qua nhân loại. Thoáng một cái cảm giác dê vào đàn sói, cảm thấy chính mình có thể không thích sống chung. Bất quá cũng may lão sói xám thấy được đồ sơn hồng hồng, đối phương nắm giữ một đôi thai, nhìn thật đáng yêu. Rõ ràng, ở đây chỉ chính mình một cái sinh vật không phải người. Lao sói xám. Thạch Hạo chạy tới lao sói xám trước mặt, trên ánh mắt phía dưới dò xét đầu này đặc biệt lang, cùng mình thế giới hung thú lang hoàn toàn không giống. Ngươi là yêu nhất uống sữa thú, không nghĩ tới ngươi lại là một cái hùng hải tử. Lão sói xám kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nó đường đường lão sói xám đại vương, còn không đến mức sợ một đứa bé trai loài người. Để chúng ta tới một hồi quyết đấu a. Thạch Hạo hai mắt sáng lên nhìn xem lão sói xám. Thật tới. Lão sói xám do dự một chút. Đương nhiên, ngươi không phải là sợ rồi sao? Thạch Hạo nói. Sợ? Bản đại vương trong từ điển liền không có chữ sợ này, tiểu thí hải. Lão sói xám lớn tiếng nói. Hảo, thua, ngươi để cho ta cắn một cái, ta muốn nếm thử vị. Thạch Hạo ánh mắt rạng rỡ. Tốt, nếu là ngươi thua, ngươi cho ta tới một cân thịt cừu non. Lao sói xám nói. Không có vấn đề. Cứ như vậy, hai cái đầu góc thanh kỳ Thạch Hạo, Lao sói xám nói hai câu nói liền lên lôi đài. Tiêu Giao ca, nói trở lại, cái này Lao sói xám có điểm giống hàng nội địa nhân vật đã nhìn, thực lực như thế nào? Diệp Hắc hiếu kỳ. Thực lực bình thường à, bất quá đối phương là khái niệm tính chất hoặc quy tắc hệ tồn tại, mặc dù không có chiến lực, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tiêu Giao nói. Mọi người đều biết, khôi hài hoạt hình nhân vật thực lực không biết. Phùng Bảo Bảo nói. Có đạo lý. Ta nhớ được hồi nhỏ nhìn qua một cái xinh đẹp quốc cạn nhìn, bên trong nhân vật chính là một con mèo cùng một con chuột, ngược lại cái kia hai hàng quá nhiều thái quá thao tác. Diệp Hắc nói. Đúng dịp, ta cũng nhìn qua. Tiêu Giao nói. Trên lôi đài. Thạch Hạo, lao sói xám đối mặt, ánh mắt tràn đầy mùi thuốc súng. Thạch Hạo phát hiện lao sói xám trên thân cũng không có đặc thù gì năng lượng ba động, chính là một đầu thông thường lang. Lao sói xám, để tỏ lòng công bằng, ta không cần chiêu thức thần thông, liền dùng lực lượng của thân thể. Ha ha, hùng hài tử, bản đại vương cũng không phải bùn nặng. Lao sói xám kêu gào. Quyết đấu bắt đầu. Hùng hài tử một cái chạy nước rút đi thẳng tới lao sói xám trước mặt, một quyền liền đem lao sói xám cho đánh bay mấy trăm mét cao. Đáng giận hùng hài tử, bản đại vương nhất định sẽ trở về. Nói xong, lao sói xám rơi xuống trên mặt đất, tiếp đó lập tức bỏ lên, thí sự không có. Mặc dù không có dùng thần thông, nhưng Thạch Hạo một quyền này thế nhưng là có mấy chục vạn cân khí lực, cho dù thu liễm, cũng có mấy vạn cân. Mà lao sói xám chỉ là bố vô ra lông cho bụi, thì không có sao. Hùng hài tử, bản đại vương trở về. Lao sói xám khí thế hung hăng nói. Có ý tứ. Thạch Hạo nhếch miệng lên, lại đấm một quyền đánh tới. Thấy thế lao sói xám từ trong túi lấy ra một cái đèn tin hướng về phía Thạch Hạo soi tiếp. Thạch Hạo còn tưởng rằng là cái gì chùm sáng công kích, vội vàng dùng tay phòng ngự, lại phát hiện chùm sáng soi sáng chính mình, một chút thương tổn cũng không có. Chỉ là, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện lao sói xám biến cao rất nhiều, giống như một cái đỉnh thiên lập địa tự nhân. Thạch Hạo, ha ha ha, hùng hài tử, đây chính là bản in cả trang báo phát minh vĩ đại, biến lớn thu nhỏ đèn. Lao sói xám hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý. Đợt, cầu truy đọc ga chương 124 chương lão sói xám nhận lão đại, thiên nhận tuyết giao dịch chương 124 chương lão sói xám nhận lão đại, thiên nhận tuyết giao dịch ta như thế nào trở nên nhỏ như vậy. Chiến đấu trên lôi đài, Thạch Hạo thần sắc kinh ngạc, nhìn một chút hai tay của mình, thật sự là quá nhỏ, nhìn lại một chút trước mắt lão sói xám, đông nhiên giống như một con quái thú phi thường to lớn, hình thể là chính mình gấp mấy chục lần. Lão sói xám Dương Dương đắc ý cầm phóng đại phóng ngọn đèn nhỏ, khoe khoang chính mình phát minh, hùng hài tử, chỉ cần bị nó tia sáng chiếu rọi, liền sẽ thu nhỏ hoặc biến lớn. Hiện tại nhỏ như vậy, bản đại vương một chân là có thể đem ngươi giẫm thành gấu nhỏ bánh quy. Cùng trong lúc nhất thời, dưới đài, nhóm viên nhìn xem một màn này, nhao nhao kinh ngạc. 6A, một cái lang thế mà nghiên cứu ra phóng đại phóng ngọn đèn nhỏ. Cái này khoa học sao? Diệp Hắc tán thưởng. Chẳng thể trách nói là khôi hài hoạt hình tồn tại, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Triệu Tiểu Thạch đầu mấy vạn cân một quyền, thí sự không có, trên thân thể thậm chí nhìn không ra đặc biệt gì tổn thương, liền huyết cũng không có một dọn. Bây giờ, lại lấy ra hắc khoa kỹ, cái đồ chơi này tuy nói chỉ có thể biến lớn thu nhỏ, nhưng nếu là ứng dụng đến trong cuộc sống hiện thực, đơn giản chính là nghịch thiên thần khí, cho dù là phóng tới tu tiên giới, cũng biết để cho vô số người điên cấp à. Chính xác, chỉ là một cái chùm sáng liền có thể để cho người ta thu nhỏ, quá không thể tưởng tượng. Thiên Nhận Viết nói, khoa học kỹ thuật như thế, nói thật ra, cho dù chúng ta thiên sứ cũng không có. Bởi vì muốn đem một cái sinh vật thu nhỏ, trên bản chất là thay đổi phân tử nguyên tử ở giữa khoảng cách, nhưng tổ hợp gen là yếu ớt, thay đổi như thế, sẽ chỉ làm sinh vật gen sụp đổ. Thiên sứ giản tán thưởng, có lẽ đời 4 thần thể có thể làm được. Dù sao đời 4 thần thể nguyên tử ở giữa lẫn nhau định vị, tự nhiên có thể thay đổi khoảng cách giữa nguyên tử, nhưng cũng giới hạn tại đời 4 thần thể, còn lại thiên sứ căn bản không có năng lực này. Ta kim giác cự thú ngược lại là có năng lực tương tự, bất quá thông qua một cái đèn tin làm được, vẫn là quá làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. La Phong nói, cho nên a, không nên xem thường nhân vật khôi hài, cho dù chiến lược không cao, nhưng vô ly đầu thao tác, có lẽ có thể phá vỡ đã biết hết thảy. Tiêu Giao cười nói, ấu niên hoang thiên đế đại chiến lao sói xám, cái này phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng coi như là vô cùng bắn nổ một sự kiện. Trên lôi đài, Thạch Hạo nhỏ đi, bất quá hắn cảm nhận được mình sức mạnh cũng không có thay đổi điều, đối phương pháp bảo chỉ là để cho chính mình ngoại hình thu nhỏ. Kết quả là, Thạch Hạo bay thẳng, dùng tốc độ cực nhanh ra sức đánh lao sói xám. Ai u, quá đau. Dừng tay, Hùng Hải tử. Lao sói xám bị đau không thôi, vốn cho rằng thân thể của đối phương nhỏ đi chính mình liền có thể tùy tiện nắm, nơi nào nghĩ đến Hùng Hải tử lực lượng hay là cường đại như vậy. Nó cái này thân thể, nơi nào chịu được Hùng Hải tử mấy vạn cân nắm đấm đánh kích. Hơn nữa Thạch Hạo nhỏ đi, ngược lại càng thêm linh hoạt, lao sói xám chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh. Có thể a, gọi lão đại ta, tiếp đó chịu thua. Thạch Hạo vừa đánh, vừa nói. Hắn cũng vô dụng bao nhiêu khí lực, bởi vì phát hiện lão sói xám chính xác không có tu vi, chính là một đầu phổ thông biết nói chuyện làng, thể chất có thể khá hơn một chút. Bất quá chỉ là kỳ quái, cho dù không có bao nhiêu khí lực. Cái này lão sói xám nhục thân rất kỳ quái, một chút tổn hại cũng không có, nhiều nhất chính là có một chút máu ứ động, nhưng lão sói xám tay một vòng, vỗ một cái, những cái kia máu ứ động giống như trên bảng đèn phân biết cho, trực tiếp xóa sạch. Lão đại, ta chịu thua. Không chút do dự, lão sói xám quả quyết chịu thua. Do dự một giây đều là đối với sinh mệnh mình an toàn không tôn trọng. Vốn chính là tỉ thí luật bản, lại không có ban thưởng, liều mạng cái gì mệnh a nghe vậy, Thạch Hạo lúc này mới dừng tay, tiếp đó tại lao sói xám đèn tin cầm tay chiếu dọi xuống, nhục thể của hắn trở về hình dáng ban đầu. Lợi hại a, pháp bảo của ngươi, lao sói xám. Thạch Hạo tán dương. Ừ, đó là. Ta thế nhưng là lao sói xám đại vương, toàn bộ lang tộc kiêu ngạo. Lao sói xám mặt lộ vẻ ngạo kiểu. Cho ta chơi đùa, pháp bảo của ngươi. Thạch Hạo cười hắc hắc, nhếch miệng lên. Lão sói xám nụ cười ngưng kết, một đôi mắt sói nhìn chằm chằm trước mắt người vật vô hại Hùng Hải tử, "Lão đại, ngươi cũng không phải là muốn chiếm thành của mình à?" "Làm sao lại, chính là hiếu kỳ, chơi một đoạn thời gian." "Ngươi suy nghĩ nhiều, lão sói xám." Thạch Hạo ôn hòa nở nụ cười, nháy mắt một cái nháy mắt, sáng long lánh, thiên chân vô tả. "Ha ha ha, không có việc gì. Cái đồ chơi này, bản đại vương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Lão sói xám sảng khoái một cây đèn tin cho Thạch Hạo, loại đạo cụ này tại lang bảo nhiều lắm, bước trên mặt đất, bình thường cũng sẽ không nhìn một chút. Thạch Hạo lấy qua đèn tin, như nhặt được chí bảo. Có pháp bảo này mà nói, về sau chẳng phải là có ăn không hết hung thú thịt. Lao sói xám, ngươi tại sao vẫn luôn muốn ăn thịt dê? Chẳng lẽ ngươi chưa từng ăn qua? Hơn nữa có pháp bảo này, căn bản cũng không có thể thiếu khuyết thịt dê ăn. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi một chút. Nghe vậy, lao sói xám cúi đầu, khóc không ra nước mắt nói, "Lao đại, có hay không một loại khả năng, ta đã rất lâu không có bắt được dê. Ngươi là không biết à, từ lúc đi đến xanh xanh thảo nguyên, ta lên được so gà sớm, ngủ được so cừu mượn, chăm chỉ như thế, nhưng cương quyết không có bắt được một con dê. Xanh xanh thảo nguyên con cừu nhỏ quá giàu hạn rồi." Nhất là chú dê vui vẻ, đơn giản đáng giận a. Khiến cho ta đường đường lang vương, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút rau quả salad. Thật đáng thương a, không có việc gì. Xem như ta tiểu đệ, thịt dê liền quấn ở trên người của ta. Thạch Hạo vỗ ngực một cái. Tiếp đó, một cái Hùng Hải tử, một đầu biết nói chuyện lang kể vai sát cánh xuống lôi đài, bọn hắn quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Thạch, đây chính là không đánh nhau thì không quen biết ta. Diệp Hắc trêu chọc nói. Ha ha, đương nhiên. Thạch Hạo vẻ mặt tươi cười. Cái này gọi là anh hùng tiếp anh hùng. Lao sói xám giơ ngón tay cái lên. 666. Phùng Bảo bảo cho bọn hắn nhấn like. Lao sói xám đại vương, ngươi pháp bảo này còn gì nữa không? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Pháp bảo là phóng đại phóng ngọn đèn nhỏ a, đương nhiên là có, bất quá cần thời gian chế tác. Lao sói xám trả lời. Muốn pháp bảo cũng không thể tay không a, phải cầm thịt dê để đổi. Thạch Hạo nói. Thịt dê không phải vấn đề gì, muốn ăn cái gì đều có. Thiên Nhận Tuyết nói. Như vậy nhìn tới, ta cũng muốn một cái. Diệp Phàm nói. Ta cũng là. Nguyệt Thiên tán thành. Cứ như vậy một hồi thời gian, tất cả mọi người hướng lao sói xám mua một cái phóng đại phóng ngọn đèn đỏ, đến nỗi giao dịch tiền tệ đó chính là thịt dê, đến từ mỗi một cái thế giới hương vị không giống nhau dê béo nhỏ. Thấy vậy, Tiêu Giao nhìn về phía đám người, còn có người muốn luận bàn một chút không? Ngược lại tới đều tới rồi, cũng là một cái quen thuộc quá trình. Nghe nói như thế, Lý Hàn Y, Lý Thuần Cương liếc nhau một cái. Hai người cũng là dị bẩm thiên phú kiếm tu, có thể cảm nhận được song phương kiếm ý đồng dạng còn có cái nhiếp, chỉ có điều cái nhiếp đã trở lại nguyên trạng, đứng ở nơi đó, khí tức hoàn toàn nội liễm. Tiền bối, ngươi là kiếm khách, ta có thể cảm thấy của ngươi kiếm ý rất mạnh. Lý Hàn Y thì nói, ha ha, nữ hoa nhi ngươi cũng vậy a, bằng chừng ấy tuổi, liền có cái này bất phàm kiếm ý, tiền đồ vô lượng. Lý Thuần Cương chụp lấy cái mũi, gãi gãi đầu ngón chân, còn phóng dưới mũi ngửi một cái. Lý Hàn Y thì nếu đều là kiếm khách, đánh một chầu a, xem ai mới là tối cường kiếm khách. Diệp Hắc cười nói. Chương 125 Lý Hàn Y Lìa đại chiến Lý Thuần Cương, kiếm đạo chi tranh. Chương 125 Lý Hàn Y Lìa đại chiến Lý Thuần Cương, kiếm đạo chi tranh, chiến đấu lôi đài. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa nhìn lôi thôi giống như là lao già kiếm thần Lý Thuần Cương nhìn nhau mà đứng, mặc dù các nàng vẫn không có động thủ, nhưng kiếm vô hình ý cũng tại trên không hội tụ lan tràn giao phong. Một cái vừa mới vào kiếm tiên chi cảnh, nổi tiếng thiên hạ vẫn là khó gặp, phượng mao lân giác nữ kiếm tiên. Một cái đã từng vô địch thiên hạ kiếm đạo khôi thủ, nhưng lại đột gặp đại biến hỏa địa vi lao, không đi ra loạn khúc mắc lao kiếm thần. Phản phất vượt qua thời đại, vượt qua thời không gặp nhau. Lý Thuần Cương hoài niệm mà nhìn xem trường kiếm trong tay, đây là bội kiếm của hắn, cũng là tuyệt thế thần binh, ngựa gông yêu, chính là dùng thiên ngoại huyền thiết chế tạo. Chỉ tiếc trước kia võ đế thành một trận chiến, bị võ đế vương tiên tri cho bẻ gãy. Bây giờ tại cái này chặt gờ giúp giả lập chiến đấu không gian, nhưng lại bị không gian nào cụ tượng hóa đi ra, giống như trước kia, sắc bén vô song, đánh đâu thằng đó. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Lý Thuần Cương mặt nạ thổn thức chi sắc, vuốt ve thân kiếm, trong mắt hiện lên một vòng ấy náy chi ý kiếm có cảm giác, hơi hơi rung động. Giống như là đang đáp lại Lý Thuần Cương. Mà Lý Hàn Y Liễu một thân trắng thuần áo dài, mang theo một mặt mặt nạ màu trắng, đen nhánh tóc dài áo choàng. Bất quá để tỏ lòng tôn kính, Lý Hàn Y Liễu vẫn là bắt lại mặt nạ của mình, hiện lên một tấm linh động, mỹ lệ, trong trẻo lạnh lùng dung nhan tuyệt thế, như thế một cái cao lãnh nữ kiếm tiên, mặt mũi của nàng vậy mà ngọt ngào như thế, giống như tiểu tiên nữ. Lý Thuần Cương hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Hàn Y Liễu trẻ tuổi như vậy. Có thể bắt đầu chưa, tiền bối? Lý Hàn Y Liễu nói. Đương nhiên, tùy thời cũng có thể. Lý Thuần Cương cười nói. Lý Hàn Y cầm lấy bội kiếm nghe mưa kiếm thân kiếm bóng loáng vô cùng, giống như một chiếc gương, mặt ngoài có rất nhiều huyền ảo mỹ lệ đường vân. Theo kiếm tâm tâm động, chiến đấu này lôi đài tràng cảnh cũng tại chậm rãi biến hóa, hóa thành 10 dặm bay tán loạn rừng hoa đảo, còn có đầy khắp núi đồi hoa tươi. Chỉ thấy Lý Hàn Y liền nâng cao nghe mưa kiếm, mũi kiếm phóng thích kiếm khí bảy màu, hóa thành gió lốc, thổi hướng cái này khắp núi hoa đảo. Thiên địa gió nổi mây phun, 10 dặm chi địa, tất cả đóa hoa chịu đến Lý Hàn Y kiếm ý triệu hoán, toàn bộ hướng nàng nhanh chóng tụ đến, trên không trung ngưng kết thành một đóa mỹ lệ long trọng đóa hoa. Ta có một kiếm, tên là Nguyệt Tịch Hoa Thần. Mượn cái này khắp núi chi hoa, hóa thành một kiếm. Lý Hàn Y liền mở miệng, một kiếm này ngưng tụ xong xuôi, tiếp đó mang theo khắp núi chi hoa chém ra. Mắt trần có thể thấy, dưới bầu trời, một đóa khổng lồ cựu sắc hoa đóa giống như là hỏa liên phóng tới Lý Thuần Cương, bao quanh sắc bén vô song kiếm ý, vẻ gãy nghiền nát, mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa lạnh thấu xương sắc cơ. Hào một cái Nguyệt Tịch Hoa Thần có phẩm. Lão phu cũng có một kiếm, tên là Một Kiếm Tiên Nhân Quỷ. Lý Thuần Cương không có cái gì loẹt loẹt kỹ, vẹn vẹn cầm trong tay ngựa gông yêu, lấy tự thân kiếm ý dung nhập trong kiếm pháp, trực tiếp chém một kiếm. Bất quá một kiếm này ẩn chứa một loại cực kỳ cao thượng chắc tuyệt, tranh phong với trời ý chí. Phản phất là nói dựa vào cái gì tiên nhân chúa tể thiên địa, dựa vào cái gì tiên nhân chúa tể vận mệnh, dựa vào cái gì tiên nhân liền cao cao tại thượng, dựa vào cái gì phạm nhân như sâu kiến, mà hết thể này chính là chúng sinh bình đẳng một kiếm, liền xem như tiên nhân cũng có thể chẳng chi. Dưới đài, thật đẹp kiếm thuật. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Nguyệt Tịch Hoa Thần chẳng cảnh, ánh mắt mê ly, không nghĩ tới sát nhân chi kiếm cũng có thể đẹp như vậy, quả thực là một cái kỳ tích, để cho người ta lưu luyến quên bể. Sát thực mỹ lệ, giản tán thượng. Có chút sức tưởng tượng. La Phong nói, xem như võ giả hắn chỉ nói cứu như thế nào hiệu suất cao giải quyết đối thủ. Cái này một cái Nguyệt Tịch Hoa Thần chính xác xinh đẹp, mượn khắp núi chi hoa chém ra một kiếm. Bất quá nói thật, hoa có cái gì lực công kích, cũng chính là dễ nhìn một chút. Hắn nếu là kiếm khách, chắc chắn sẽ không mượn hoa, mà là mượn phong vũ lôi điện chém ra một kiếm, nhiều như vậy bá khí, uy lực bao lớn. Bất quá cái này một kiếm tiên nhân quỷ, có chút bá khí a, hảo khí phách. Diệp Hắc nói. Đúng vậy a, ẩn chứa trong đó kiếm ý vô cùng không tầm thường. Cái Nhiếp nói. Cùng là kiếm tu, hắn có thể càng thêm rõ ràng từ trong cảm nhận được loại kia lăng vân kiếm ý, đó là một loại ngoài ta còn ai, một người giữ ải bạn người không thể qua ý chí, lấy thân thể phạm nhân vai so thần minh. Đám người thảo luận ở giữa, trên lôi đài chiến đấu cũng đã đi tới gay cấn. Lý Thuần Cương một kiếm tiên nhân quỷ trực tiếp chém vỡ Lý Hàn Y Dì Nguyệt Tịch Hoa Thần chỉ còn lại đầy trời nát hoa thưa thớt. Thế thế, hai người cận thân so đấu kiếm thuật, kiếm quang lấp loe không ngừng, kiếm ý ngang dọc thiên địa, chiêu thức tinh diệu, diệu thủ tự nhiên. Mỗi một kiếm cũng là tùy tâm mà phát, không có cố định kiếm thức phối hợp kiếm ý, chính là vô song kiếm thuật, trong lúc nhất thời vậy mà không có phân ra thắng bại. Nhưng Lý Thuần Cương dù sao gãy một cánh tay, ném đi một cánh tay đối với kiếm khách mà nói là chí mạng, chiến lược giảm lớn. Bất quá đối với Lý Thuần Cương chính mình mà nói, cũng không tính cái gì. Mấy chục năm qua, không có như thế chiến đến thống khoái. Lý Hàn Y Lìa lại lấy ra một thanh kiếm, thiên hạ một trong thập đại thần kiếm Thiết Mã Băng Hà, trôi kiếm này từng là sư phụ nàng thiên hạ đệ nhất nhân Lý Trường Sinh bội kiếm. Chỉ thủy kiếm pháp, kiếm tâm quyết. Lý Hàn Y liền một tay chỉ thủy kiếm pháp, một tay kiếm tâm quyết, đồng thời thi triển hai môn tuyệt thế kiếm thuật, tương đương với hai cái Lý Hàn Y cùng Lý Thuần Cương chiến đấu, hơn nữa không tí ti ảnh hưởng phát huy, ngược lại uy lực đại tăng, khí thế thâm hậu, lọt vào trong tầm mắt càng là đao quang kiếm ảnh, thế không thể đỡ. Hào một cái hai tay kiếm thuật, cho ngươi thời gian, có lẽ có thể siêu việt lão phu. Bất quá lão phu bây giờ cũng không muốn lại bại. Kiếm tới, một kiếm khai thiên môn. Lý Thuần Cương thể lực không kiên trì được quá lâu, hơn nữa lại là cụt một tay chiến đấu, đối mặt hai tay kiếm thuật, đã là lực có không đủ. Dứt khoát sử xuất chính mình tối cường áp đáy hòm kiếm chiêu. Đầy trời kiếm khí tại trong bầu trời trống rỗng xuất hiện, mắt trần có thể thấy, hư không các nơi, không biết tên bay tới vô số phi kiếm, những thứ này phi kiếm trên không trung gặp nhau, tại lôi đỉnh cùng hỏa diễm a rèn luyện phía dưới ngưng kết thành một thanh hơn 500 thước thanh đồng cự kiếm. Thật là đáng sợ kiếm ý. Đây chính là tiền bối át chủ bài. Lý Hàn Y cảm nhận được song phương thực lực sai biệt, đây vẫn là đối phương gãy một cánh tay tình huống phía dưới, nếu là đối phương thời đỉnh cao nàng có lẽ không có cơ hội, cũng không cần dùng một chiêu này. Mặc dù cảm nhận được chiến lệnh, Lý Hàn Y vẫn là nghĩ thử một lần một kiếm này. Chỉ thủy kiếm pháp, đệ tam trọng. Kiếm tâm quyết. Cái này hai môn kiếm quyết cũng là phi thường cường đại công pháp, nhất là chỉ thủy kiếm pháp, chính là đương thời tuyệt thế kiếm thuật, là từ Lý Trường Sinh sáng tạo, mặc dù chỉ có tam trọng, nhưng trên thực tế còn có tam trọng phía trên đệ tứ trọng danh xưng không phải nhân gian chi kiếm, mà là thiên đạo chi kiếm, tài quyết hết thảy. Nhưng Lý Hàn Y Lì bây giờ lĩnh ngộ không được một kiếm này, có lẽ chỉ có Lý Trường Sinh có thể làm được. Song kiếm hợp nhất, hóa thành một thức, chính là bây giờ Lý Hàn Y Lì chiến lược đỉnh phong. Bất quá đáng tiếc, tại một kiếm khai thiên môn cường đại kiếm ý phía dưới, kiếm ý của nàng vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng toàn bộ nhục thân đều bị vô số kiếm quang thôn phệ. Khi Lý Hàn Y Lì khôi phục lại lúc, nàng đã xuất hiện ở dưới lôi đài, nhưng trong đầu tất cả đều là một kiếm khai thiên môn kiếm ý mặc dù thất bại, nhưng nàng kiếm tâm không có chịu đến bất kỳ đả kích, cũng sẽ không gượng dậy nổi. Ngược lại nhiều đối với một kiếm khai thiên môn lĩnh ngộ, có một loại sắp tiến hơn một bước đột phá thời cơ. Mỗi người đều có thuộc về mình khai thiên môn, nữ hoa nhi có thể lãnh ngộ bao nhiêu, nhìn ngươi. Lý Thuần Cương xuất hiện tại sau lưng, ánh mắt khen ngợi thưởng thức. Cuối cùng một kiếm không chỉ là sát chiêu, càng ngưng tụ chính mình kiếm đạo chân ý, có thể dùng đến giúp người lĩnh ngộ. Đs, câu cái truy đọc ga chương 126 chương xanh xanh thảo nguyên tam kiếm khách chương 126 chương xanh xanh thảo nguyên tam kiếm khách xanh xanh thảo nguyên, lang bảo. Lão sói xám trong lòng mặc niệm một tiếng, lập tức trước mắt trống rỗng xuất hiện mấy chục cân mới mẹ thịt cừu non. Ở trong gờ giúp chắc không gian, thịt dê còn rất nhiều, cũng là nhóm viên môn tạo, trừ ngoài ra, còn có rất nhiều thực phẩm chín, chưa từng thấy qua mỹ thực, vừa ngửi liền mùi thơm nước mũi. Hoa! Thơm quá à, kể từ đi tới xanh xanh thảo nguyên bản đại vương đã rất lâu không có ngửi qua như thế tươi đẹp thịt dê. Đáng tiếc lão bà không ở nhà. Lão sói xám con mắt tỏa sáng, nước bọt chảy đầy đất, vội vàng lên loa thiêu dầu, phối trí gia vị cùng phó tài liệu, chuẩn bị tới một cái toàn dương yến đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình, thuận tiện hiểu một chút trong bụng con sâu thèm ăn. Bởi vì lão bà Hồng Thái Lang đã mang thai, nó lại thường xuyên bắt không được con cừu nhỏ. Lão bà mang thai trong lúc đó không thể không có dinh dưỡng bổ sung cơ thể, này đối hài tử không tốt, cho nên Hồng Thái Lang tạm thời trở về nhà mẹ đẻ. Hồng Thái Lang người nhà mẹ đẻ cũng là chảo con cừu nhỏ siêu cấp năng thủ, này liền không lo dinh dưỡng. La la la, đừng nhìn ta chỉ là một cái lang, con cừu nhỏ bởi vì ta trở nên càng hương, thế giới bởi vì ta trở nên càng thêm mỹ lệ. La la la, đừng nhìn ta chỉ là một cái lang, canh thịt dê thật là rất mỹ vị. Lão sói xám hừ phát vui sướng tiểu khúc, cẩn thận gia vị để vào nước canh, đem thịt dê ném vào trong nồi, không ngừng quấy, rất nhanh liền thả ra mùi hương ngây mất. Mà tại trong bụi cỏ cách đó không xa, mấy cái đầu dê từ trong lá cây lộ ra, chính là xanh xanh thảo nguyên tam kiếm khách Thị Dương Dương, Phí Dương Dương cùng lại Dương Dương. Bởi vì hôm nay không có gặp phải lão sói xám, tam kiếm khách cảm thấy vô cùng nhàm chán, không đùa một chút lão sói xám, luôn cảm thấy đã mất đi cái gì, thế là chúng nó rời đi trường học, đến gần lão sói xám lang bảo, âm thầm nhìn trộm, mượn cơ hội trêu đùa một chút lão sói xám. Phí Dương Dương cái mũi giật giật, nghe thịt dê nổi lẩu bay tới mùi thơm, nước bọt tự động chảy ra khoe miệng, hương phấn nói, thơm quá à, Thị Dương Dương, Phí Dương Dương, lão sói xám đang nấu cái gì à, thế mà thơm như vậy, giống như thấy được quá mãi. Không biết à, chính xác rất thơm. Chẳng lẽ lão sói xám đánh tới cái gì con mồi? Đáng giận lão sói xám, làm một cái lang, ăn chay không tốt sao, thế mà tổn thương cái khác tiểu động vật. Thị Dương Dương nói. Đúng vậy à. Phí Dương Dương tán thành. Nhưng thịt dê nổi lẩu hương vị quả thật làm cho bọn chúng cảm thấy vô cùng thân thiết, mỹ vị. Mặc dù cũng là dê, nhưng thế giới khác nhau dê chủng loại cũng không giống nhau. Ít nhất xanh xanh thảo nguyên dê là đứng thẳng đi lại, còn biết nói chuyện, còn có thể làm phát minh, đầu cũng thông minh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, kỳ thực cũng không tính một cái giống loài. Lão sói xám phát hiện thiếu một cái gia vị, thế là trở lại lang bảo lục tung, trong lúc nhất thời chưa từng xuất hiện. Tam kiếm khách thấy thế, cuối cùng nhịn không được tới gần lang bảo, nhìn xem thịt dê nổi lẩu, nhìn xem đủ loại tươi mới phó tài liệu cùng với bị thiêu đến xương trắng bốc hơi còn sáng lên canh thịt. Thì Dương Dương, lại Dương Dương, Phí Dương Dương con mắt mở rất lớn, dù là bọn chúng ăn chay, thế nhưng là bây giờ cũng không nhịn được nghĩ đến một bụng. Nhất là lại Dương Dương, trên cơ bản là không kiêng ăn mặn, hận không thể trực tiếp toàn bộ ăn, ngay cả canh đều phải liếm sạch sẽ. Nếu không thì chúng ta ăn trước một bụng a. Lại Dương Dương kìm nén không được, liền muốn lên đi ăn canh. Thì Dương Dương kéo lại Dương Dương, không được, cái này dù sao cũng là lao sói xám đồ vật, lại Dương Dương. Chúng ta không thể ăn, chúng ta thế nhưng là tiếp thụ qua trường học tốt đẹp giáo dục, loại chuyện này không thể làm, thôn trưởng cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy a. không hỏi mà lấy chính là trộm, chúng ta không thể làm như vậy. Bất quá, chúng ta không ăn, nhưng có thể cả nguyên một lao sói xám, nếu không thì vùng đi tiểu ở bên trong. Phí Dương Dương linh cơ động một cái. A, ý kiến hay. Thì Dương Dương đồng ý. Lại Dương Dương trầm mặc, không phải tiếp nhận ưu lương giáo dục sao? Đây là học sinh tốt có thể làm chuyện, quả thực là quá xuất sinh á không được, tốt như vậy nổi lẩu, các ngươi lại muốn đi tiểu, quả thực là phung phí của trời. Lại Dương Dương tuyệt đối không cho phép Hỉ Dương Dương, Phí Dương Dương làm như vậy. Chỉ đùa một chút, chúng ta làm sao có thể làm như vậy? Phí Dương Dương cười nói. Hỉ Dương Dương, Phí Dương Dương, Lại Dương Dương. Lúc này, lão sói xám xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Tam Kiếm khách sửng sốt một chút. Hôm nay vận khí vừa vặn, con cừu nhỏ thế mà chính mình đưa tới cửa. Hắn bản năng liền muốn bắt đầu chảo con cừu nhỏ, nhưng lại do dự ngây ngẩn cả người, dựa theo kinh nghiệm cùng lệ cũ, hắn cuối cùng chắc chắn thì sẽ không bắt được con cừu nhỏ, thậm chí khả năng bị đùa giỡn. Lại nói, bây giờ có ăn không hết thịt dê, không cần đến lại chảo Hỉ Dương Dương bọn chúng. Tam Kiếm khách cũng cảm thấy sợ, kinh hoàng, dù sao trước mặt là lao sói xám, đây chính là một con sói a, lang chính là muốn ăn dê. Bọn chúng cũng liền dám vụng trộm đùa giỡn lao sói xám, đang đối mặt trận là không có một chút phần thắng. Vô luận là thể lực, tốc độ, sức mạnh đều bị lao sói xám được. Bất quá lại phát hiện lao sói xám cũng không có động tác, có chút không giống bình thường lao sói xám. Đinh, phát động nội dung nhiệm vụ, xem như xanh xanh thảo nguyên lang vương, thỉnh tận một cái chủ tình nghĩa, thỉnh trước mặt xanh xanh thảo nguyên Tam Kiếm khách ăn một bữa thịt dê nồi lẩu. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được tích phân 5000. Chắc gỡ giúp âm thanh vang lên. A, làm nhiệm vụ sao? Có tích phân. Lao sói xám nghe được nhiệm vụ này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bất quá thỉnh đám cừu nhỏ ăn thịt dê nồi lẩu, có phải hay không có chút thất đức a, mặc kệ, ngược lại cũng không phải một cái thế giới, chủ loại lại không giống nhau. Thật yêu đám cừu nhỏ, hôm nay các ngươi lão sói xám thúc thúc tâm tình tốt, ăn chung nồi lẩu a. Lão sói xám tận lực lộ ra nụ cười hòa ái, miệng hơi hơi dương lên, phất phất tay. Thì Dương Dương, Lại Dương Dương, Phí Dương Dương lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, hôm nay lão sói xám phá lệ không thích hợp. Ngài thôn trưởng nói, không thể ăn đồ của người lạ, lão sói xám tiên sinh. Thì Dương Dương nói, không tệ, lại nói, lão sói xám, ngươi lại tại đánh ý đồ xấu gì? Cơ thể của ta cũng không phải đầu hũ làm. Phí Dương Dương cố ý lộ ra cánh tay của mình, bày một cái tư thế. Lại Dương Dương đang do dự. Người xa lạ, Phí Dương Dương, chúng ta đều giao tiếp đã lâu như vậy, còn lạ lắm á, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Lão sói xám ra vẻ bị quất, thở dài. Lang và dê làm sao có thể làm bạn? Phí Dương Dương nói. Nó đang tự hỏi lão sói xám lại tại chơi trò xếp gì. Ai, ta rất thương tâm. Các ngươi không ăn tính toán, chính ta ăn. Lão sói xám dục cầm cô túng, cũng không gấp, mình ngồi ở nồi mì lớn phía trước, dùng tia đựng một tảng lớn màu mỡ thịt dê để vào mắt, phối phối đồ chấm, ăn một cái, tươi non thịt dê cửa vào liền hóa, sưởi ấm ngũ tạng lục phủ, tâm can tỳ phổi. Hu hu. Lão sói sáng khóc, chính là cái mùi này, 9/9, nó đã rất lâu chưa từng ăn qua, quá cảm động. Cảm giác lập tức đạt đến lang sinh đỉnh phong. Rất nhanh, lão sói sám ăn như gió cuốn, một ngụm tiếp lấy một ngụm còn ăn canh bụng đều bị lớn. Gặp lão sói sám thật sự không tóm chúng nó, thì Dương Dương, Phí Dương Dương trong lúc nhất thời không biết làm cái gì. Mặc kệ, chết thì chết ta. Chết cũng muốn làm một cái quỷ chết no. Lại Dương Dương trước hết nhất không chịu được dụ hoặc, trực tiếp xông qua cùng lão sói sám ăn chung nồi lẩu. Chương 127 chương Vệ Nguyệt Lang Vương, tiêu giao vào Đại La Kiếm Tiên chương 127 chương Vệ Nguyệt Lang Vương, tiêu giao vào Đại La Kiếm Tiên quá thơm. A ngon lão sói sám tiên sinh, ngươi thực sự là một đầu hảo lang. Đừng khách khí, đừng khách khí. Lão sói sám mặt mũi tràn đầy hòa ái chi sắc, giống như là một cái yêu mến hậu bối trưởng giả, cho Tam Kiếm khách tình canh, an thịt. Thì ra tại Lại Dương Dương không chịu được dụ hoặc gia nhập vào sau đó. Thì Dương Dương, Phí Dương Dương một hồi lâu gặp Lại Dương Dương không có xảy ra vấn đề, liền cũng gia nhập vào trong đó. Lão sói sám chính mình cũng ăn, cũng không thể phóng độc chính mình a, mà Lại Dương Dương ăn xong một hồi cũng không có việc gì, khẳng định như vậy cũng không có vấn đề. Mấy chục cân thịt dê nổi lẩu bọn chúng ăn chung xong, bụng đều nâng lên tới, trở nên rất lớn, nằm trên mặt đất, nhìn xem trời xanh mây trắng, chỉ cảm thấy tuế nguyệt qua tốt. Lão sói sám tiên sinh, hôm nay ngươi có vẻ giống như thay đổi, vì cái gì không bắt chúng ta? Thì Dương Dương hỏi. Ha ha, cho là bản đại vương không muốn bắt ta bắt các ngươi cuối cùng lại bị các ngươi chạy trốn, bản đại vương còn muốn bị các ngươi cả một trận, thôi được rồi. Lão sói sám xoa bụng, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ. Nghe nói như thế, Tam Kiếm khách không khỏi cười, đồng dạng còn có chút tiếc nuối, giống như mỗi một lần chính xác cũng là kết cục như vậy. Lão sói sám tiên sinh, cái nồi lẩu thịt này là thịt gì a, vì cái gì thơm như vậy? Lại Dương Dương hiếu kỳ. Đúng vậy a, có loại quen thuộc, nhưng hương vị chính xác phi thường tốt. Lão sói sám tiên sinh, xanh xanh thảo nguyên động vật cũng là hài hòa trung đụng, kỳ thực ăn chay cũng có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Thì Dương Dương nói. Đúng a, nhìn ta, ăn chay cũng có thể luyện một thân cơ bắp. Phí Dương Dương lộ ra cơ bụng của mình. Ách, cái này, các ngươi nói rất đúng. Đến nỗi thịt này sao, là từ xanh xanh thảo nguyên ngoại vật tới, bản đại vương cũng không biết là cái gì, ngược lại ăn rất thơm chính là. Lão sói sám cũng không nói đến là thịt dê sự thật. Lão sói sám tiên sinh, cái kia còn có không, có thể hay không tiễn đưa một điểm cho chúng ta? Lại Dương Dương mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Đương nhiên có thể. Lão sói sám không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Sau đó, ăn uống no đủ Tam Kiếm khách ở lại mấy cân thịt dê rời đi lang bảo. Đinh, thành công hoàn thành nội dung nhiệm vụ, thu được tích phân 5000. Quá đơn giản, cứ như vậy thu được 5000 tích phân. Bản đại vương quả nhiên là nhân vật chính. Lão sói sám không kìm được vui mừng, trực tiếp liền dùng tích phân bắt đầu rút thưởng, thu hoạch bảo vật.
Chắc gờ rút, cho đại vương tới 5 lần. 4 lần rút thưởng. Lão sói xám 4 là chuẩn bị toàn bộ rút, bất quá vẫn là lưu lại cho mình 1000 tích phân. Bởi vì nó phát hiện ở trong gờ rút chắc trong thương thành, tích phân có thể mua sắm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa vô cùng tiện nghi. 1000 tích phân mua nguyên liệu nấu ăn, đầy đủ hắn một nhà ăn mấy chục năm. Đinh, 4 lần rút thưởng cần tiêu hao 4000 tích phân, phải chăng bắt đầu rút thưởng? Chắc gờ rút âm thanh truyền đến. Là. Lão sói xám không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Dứt lời, tại lão sói xám trước mắt trống rỗng xuất hiện một cái màu đỏ chót sen lẫn màu vàng sẫm đĩa quay rút thưởng máy móc, cái máy này phi thường lớn, phát ra mạ vàng mở mịt khí tức, theo phía trên kim sắc kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, từng đạo tử khí phun ra, muôn hình vạn trạng. Đinh, rút thưởng thành công, thu được Phệ Nguyệt yêu thể, chú, nên thể chất chính là lang tộc lịch đại đại đế tối cường thể chất, cũng là dòng máu mạnh nhất, khả khống thiên địa vạn đạo nguyên tố, nhục thân vô địch, thôn thiên phệ địa. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được thời tiết khối rubik, chú, nên khối rubik có thể điều khiển vạn tượng thời tiết. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được hành tự bí. Đinh, rút thưởng thành công, thu được xanh xanh thảo nguyên chi hỉ dương dương cùng lao sói xám kịch bản toàn tập. Trong nháy mắt, 4 cái ban thưởng toàn bộ rút ra. Nhưng mà lao sói xám lại một bước, vì cái gì cảm giác cái này phong cách vẽ không đúng. Phệ Nguyệt yêu thể, lang tộc lịch đại đại đế dòng máu mạnh nhất thể chất, có thể khống chế thiên địa tất cả nguyên tố lực lượng, còn có tối cường nhục thân. Lang tộc, đại đế. Lao sói xám nghĩ mãi mà không rõ, nhìn một chút cái khác ban thưởng. Chỉ có thời tiết khối rũ bị có thể lý giải, chính là khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ cần nghiên cứu triệt để, liền có thể sản xuất hàng loạt. Cuối cùng chính là xanh xanh thảo nguyên kịch bản, lão sói xám sau khi xem, phát hiện khả năng này là thế giới của mình kịch bản, bởi vì phía trên một chút kịch bản đều rất quen thuộc, hơn nữa bên trong lão sói xám cũng chưa từng có ăn qua đám cừu nhỏ, vẫn luôn bị đám cừu nhỏ đánh bại, vô cùng khổ cực. Dung hợp. Lão sói xám dung hợp lang tộc đại đế huyết mạch phệ nguyệt yêu thể, nhưng cơ thể lại không biến hóa gì, liền hòa bình lúc một dạng. Liền cái này, lão sói xám nghi hoặc, nhìn một chút hành tự bí, dường như là một loại huyền diệu thân pháp, nó yên lặng tu luyện học tập, nhưng cũng không thể hắn pháp. Thật là khó à. Bất quá đây là không có khả năng làm khó được thông minh lão sói xám đại vương. Lão sói xám đắm chìm đầu nhập tu luyện hành tự bí trong trạng thái. Một bên khác, xanh xanh thảo nguyên học đường. Thì Dương Dương, Phí Dương Dương, lại Dương Dương mang theo thịt dê tìm được tồn tại Mạn Dương Dương, muốn cho thôn trưởng giám định một chút là động vật gì thịt. Mạn Dương Dương ngửi một cái, có chút thân thiết, sau đó dùng dụng cụ thí nghiệm kiểm tra, biết được kết quả sau đó, doan ngộ. Thôn trưởng, ngươi thế nào? Thì Dương Dương hỏi. Cái này, đây là thịt dê. Mạn Dương Dương âm thanh biến lớn rất nhiều. Thì Dương Dương, Phí Dương Dương, lại Dương Dương sắc mặt đều tái rồi. Bất quá cũng không phải chúng ta xanh xanh thảo nguyên cái này một chi, nó hẳn là đến từ thần bí nhân loại thế giới. Mạn Dương Dương nói. Thế giới loài người. Cái gì là nhân loại? Thì Dương Dương hiếu kỳ. Đó là một đám kinh khủng đứng thẳng hành tổ biên, trên thế giới tất cả động vật cũng là bọn hắn đồ ăn, tổ tiên của chúng ta vẫn luôn tại nhân loại trên bàn, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra biến hóa nào đó, tai nạn, nhân loại biến mất, có thể đã diệt tuyệt. Tổ tiên của chúng ta có một chi đi tới xanh xanh thảo nguyên, tiếp đó kinh nghiệm vô số năm phát triển tiến hóa, cuối cùng có bây giờ hình thái. Trong truyền thuyết, tổ tiên của chúng ta cũng không phải đứng thẳng đi lại, hơn nữa cũng không có trí tuệ. Phát triển đến chúng ta ở đây, mặc dù cũng là dê tộc, nhưng gen huyết mạch có thể đều không phải là một cái giống loài. Mạn Dương Dương giảng giải. Cái kia còn tốt, không phải một cái giống loài. Lại Dương Dương thở dài một hơi. Thì Dương Dương, Phí Dương Dương cũng là như thế. Đó cũng là dê. Không đúng, các ngươi làm sao tìm được loại này cổ lao thịt dê? Chẳng lẽ, nhân loại không có diệt tuyệt, nhân loại lại xuất hiện? Mạn Dương Dương mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nếu như vậy, rất nhanh xanh xanh thảo nguyên tất cả động vật đều phải lên bàn. Không có, thôn trưởng, ngươi yên tâm đi. Thì Dương Dương cảm giác việc này có chút lớn. Chu tiên thế giới, Thanh Vân Môn. Hỗn độn không gian, Tiêu Dao về tới thế giới của mình sau đó vẫn tiến hành bế quan, hắn hao tốn mấy chục tấm thẻ tu luyện, lĩnh hội Thái Sơ kiếm quyết đại la chi đạo, vì từ kiếm đạo kim tiên đột phá tới kiếm đạo đại la kim tiên. Một bước này cũng không dễ dàng đột phá, dù là có thẻ tu luyện ra chỉ cũng hao tốn rất nhiều thời gian. Dựa theo hỗn độn không gian tốc độ thời gian trôi qua, Tiêu Dao ở đây đã tìm hiểu trên 3 năm, có thể là tu luyện một lần lâu nhất. Bất quá cũng may Tiêu Dao thiên phú siêu phàm, cùng thể tu luyện cường cường liên hợp phía dưới, cuối cùng bước vào kiếm đạo đại la cấp độ. Kiếm đạo đại la, thành 5 tháng dài dằng dặc, phản phất một giấc mộng, tại Thái Sơ chi đạo dưới sự thử thách, Tiêu Dao Thái Sơ kiếm đạo cuối cùng đại thành, tu được kiếm đạo đại la đạo quả, toàn bộ hỗn độn không gian càng là đủ loại khí tức điểm lành dị tượng, thông thiên kiếm đạo chân ý xuyên qua cổ kim, ở khắp mọi nơi. Tiêu Dao một kiếm chém ra ngoài, đại la kiếm ý ẩn chứa ngàn vạn thế giới, một tia kiếm ý chính là ẩn chứa ngàn vạn thế giới chi nổi. DS, khu khu, đề cử tiểu hào viết một quyển sách siêu thần, ta, Hoang Cổ Thánh Thể, gia nhập vào thứ nguyên quần. Câu cái truy đọc. Chương 128 Thanh Bình Kiếm, Quỷ Tiên Long Quỷ chương 128 Thanh Bình Kiếm, Quỷ Tiên Long Quỷ hỗn độn không gian. Đây cũng là kiếm đạo đại la cảnh giới sao? Đột phá sau khi thành công, Vạn Tiêu Dao đỉnh đầu xuất hiện ba đóa đại đạo chi hoa, ngực tự có tiên tiên ngũ khí lưu chuyển, trong đó nhất khí cực kỳ ngưng thực, tản ra không gì sánh kịp, hữu cực siêu phàm cổ lao khí tức, còn lại bốn khí lại là vô cùng hư ảo. Căn cứ vào Thái Sơ kiếm quyết tổng cương ghi chép, khi tiến vào đại la kiếm tiên sau đó, liền sẽ từng cái ngưng luyện năm khí, mỗi ngưng luyện một đạo khí tự thân mệnh cách nội tình liền sẽ thối biến, một khi triệt để ngưng luyện hoàn thành sau đó, chính là chân chính vô câu vô thúc, Tiêu Dao không bị ràng buộc toàn năng cảnh giới. Bây giờ đạo này khí chính là Thái Sơ khí, còn thừa bốn đạo khí phân biệt là Quá Dịch, Thái Thủy, Quá Làm, Thái Cực. Chỉ tiếp chỉ là truyền thuyết, Thái Sơ kiếm quyết ghi chép, có thể thành công ngưng kết cái này năm khí lắc đắc không có mấy, thậm chí chưa từng có xuất hiện qua. Hy vọng rất đầy đặn, nhưng thực tế rất tàn khốc, bất quá có thể thành công đột phá đến kiếm đạo đại la cảnh giới, Tiêu Dao đã vô cùng vui vẻ thỏa mãn, ít nhất có thể chân chính trên ý nghĩa trưởng khống vận mệnh của mình. Lại nhìn đỉnh đầu ba đóa đại đạo chi hoa, bất quá cái này cũng không phải là hoa, bởi vì đại đạo chi hoa cánh hoa hoàn toàn là hình kiếm, phản phất từ vô số Thái Sơ kiếm khí ngưng kết mà thành, tại đại đạo chi hoa khu vực trung ương, bên trong phản phất giống như chìm nổi một mảnh kiếm giới trung tâm, có một thanh đại la tiên kiếm chìm nổi. Đây là kiếm đạo đại đạo chi hoa ngưng tụ kiếm thai uy lực rất mạnh, một khi triệt để thai nghén thành công, hán phẩm chất uy lực không thua tiên tiên linh bảo, bởi vì nó vẫn luôn bị tiên tiên chi khí cho tư dưỡng. Tiêu Dao liếc mắt nhìn tích phân số dư còn lại, còn thừa lại mười mấy vạn tích phân, niệm này, hắn liên lạc chặt gỡ rút, tiến hành 6 lần rút thưởng, chặt gỡ rút. Đinh, mở ra rút thưởng cần tiêu hao 6000 tích phân, bởi vì chủ nhóm thân phận giá trị, có thể ngoài định mức thu được một lần rút thưởng, hết thảy 7 lần rút thưởng, có hay không mở ra rút thưởng? Chặt gỡ giúp nói, là. Bạn Tiêu Dao sắc mặt bình tĩnh. Đinh, thành công tiêu hao 6000 tích phân, bắt đầu rút thưởng. Dứt lời, Tiêu Dao trước mắt xuất hiện một cái cực lớn bàng bạc rộng rãi may rút thưởng khí bàn quay, cái này bàn quay mặt ngoài đầy màu vàng sẫm đại đạo phù văn, pháp tắc lưu chuyển, vô cùng thần dị, hắn dâng lên hỗn độn mở mịt khí lưu vô cùng vô tận, tràn ngập đến không hết mênh mông bảo khí. Theo cảnh giới càng cao, Tiêu Dao tầm mắt cũng là cực kỳ siêu phàm thoát tục, trong mắt hắn, địa quay rút thưởng cấu tạo tại bị cẩn thận thăm dò một dạng giải tỏa kết cấu, càng là giải tỏa kết cấu, càng là cảm thấy cái này địa quay rút thưởng tinh vi. Cuối cùng, Tiêu Dao xác định cái này bàn quay cũng là một kiện đỉnh cấp chí bảo, lai lịch bí ẩn, đẳng cấp không biết. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được tiên thiên linh bảo thanh bình kiếm. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được chu tiên trận đồ. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được tu tiên phiên bản đầu tiên 1000. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được chân long bất tử dược 10. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được tiên phẩm nộ đạo trà thụ. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được tiên thiên linh bảo lục tiên kiếm. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được thái thượng tiên thể. 7 lần rút thưởng, một lần không có lật không, cái này khiến bạn Tiêu Dao cảm thấy lần này vận khí không tệ. Hơn nữa rút thưởng ban thưởng tựa hồ cũng không phải phàm phẩm. Đầu tiên là thanh bình kiếm, đây là xuất từ thế giới thần thoại thượng thanh thánh nhân thông thiên pháp bảo, cũng là hắn chứng đạo chi bảo, xem như thánh nhân chi kiếm, ẩn chứa thánh nhân kiếm ý, phẩm cấp tự nhiên siêu tuyệt, không tại chu tiên phía dưới, thậm chí tới một mức độ nào đó còn muốn siêu việt rất nhiều. Nguyên nhân cuối cùng chính là trong đó thánh nhân kiếm ý. Chu tiên trận đồ, đây là phối hợp chu tiên tứ kiếm sử dụng, bản thân cũng là một kiện pháp bảo cao cấp, chính là hỗn độn khai thiên mới bắt đầu thiên địa sát khí tự nhiên thai nghén mà thành, cùng chu tiên tứ kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Đầu tiên khôi phục loại cực phẩm tài nguyên. Chân long bất tử dược, nộ đạo trà thụ bây giờ đối với Tiêu Dao tác dụng không lớn, bất quá có thể ở bên trong thiên địa bồi dưỡng, tăng thêm chính mình nội tình. Lục tiên kiếm, chu tiên tứ kiếm một trong, tăng thêm trước đây chu tiên kiếm, hắn đã nắm giữ hai thành chu tiên tứ kiếm. Thái thượng tiên thể, một loại có thể thành tiên cực phẩm tiên đạo thể chất. Nắm giữ thái thượng tiên thể, tốc độ tu luyện, đối với thiên địa pháp tắc tốc độ lĩnh ngộ viễn siêu thiên tài tu tiên giả, hơn nữa còn thân cận bản đạo, tu luyện, cơ hồ không có bình cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc giống như uống nước ăn cơm. Đáng tiếc, cái này tiên thể đối với ta cũng không có gì dùng. Ta đều đã đại la kiếm tiên, ai? Thể chất tuy tốt, Vạn Tiêu Dao bây giờ lại là không cần dùng. Bất quá ngược lại là có thể dùng để bồi dưỡng tiểu tuyết kỳ, bằng không thì coi như hắn tư chất cho dù tốt, cũng khó có thể nhìn thấy bóng lưng của mình. Tiêu Dao đã nghĩ kỹ sử dụng như thế nào cái này thể chất. Sau này, nói không chừng còn có thể rút đến cái khác thể chất. Đến lúc đó cho lão bạn cũng an bài một cái, dù nói thế nào lão bạn đem chính mình môi dưỡng lớn lên, nhất thiết phải lộng một cái lớn cơ duyên. Vạn Tiêu Dao ý thức trở lại cơ thể, hắn đi tới trong hiện thực. Thông Thiên Phong hậu sơn cấm địa, Tiểu Bạch, Long Quỷ, Bích Dao, Tuyết Kỷ, Ú Cơ đều ở nơi này. Long Quỷ đi theo Tiểu Bạch tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết, nàng lấy kiếm linh chi thể cộng thêm Tiêu Dao phụ trợ, đã tu luyện đến dương thần cảnh giới, có thể phi thiên độ địa, không sợ dương quang, pháp lực cũng là cực kỳ cao thâm, lại thêm bản thân ngàn năm nội tình, thực lực bây giờ rất mạnh. Nếu là đã biến thành hồng quỷ, sợ là Tiểu Bạch nàng cũng có chút chống đỡ không được. Mặc dù không có nhục thân, nhưng dương thần hồn thể, kỳ thực cùng nhục thân không có khác biệt, một dạng xúc cảm. Long Quỷ thiên phú tu luyện rất cao, nếu như còn như vậy tu luyện mà nói, sợ là không cần một cái giáp tử, có lẽ liền có thể đến quỷ tiên cảnh giới. Cà ca. Phát hiện Tiêu Dao từ trong nhà xuất hiện, Long Quỷ lập tức liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng hoan hô, ôm Tiêu Dao cánh tay cọ sát, phi thường yêu thích. Tiêu Dao vuốt vuốt Long Quỷ đầu, Long Quỷ giống như con mèo nhỏ hưởng thụ lấy, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Nàng hô hấp lấy Tiêu Dao khí tức trên thân, quá thơm, hơn nữa hút vào trong lỗ mũi, lưu chuyển tiến vào trong cơ thể, nàng cảm giác cảnh giới của mình đều đang nhanh chóng đề thăng. Cái này dù sao cũng là đại la khí tức, đại la một tia khí tức đó là ảo diệu bất tận. Dù là thoá một miếng nước bọt tại thế gian, đó đều là vô số tiên nhân tu tiên giả đại năng tranh đoạt bảo vật tuyệt thế. Tiểu Bạch mắt sáng như đuốc, nàng cảm thấy Tiêu Dao khí tức càng thêm mờ mịt, giống như một trận gió. Không nhìn thấy, bắt không được, sờ không được, lại có thể cảm nhận được. Tiêu Dao chỉ là đứng ở nơi đó, lại làm cho nàng cảm giác toàn bộ thế gian đều ảm đạm phai mờ. Tiêu Dao ca ca. Bích Dao cũng tới ôm lấy Tiêu Dao, dùng sức cọ sát, gương mặt xinh đẹp dùng sức hướng về Tiêu Dao trong ngực chui, còn kém treo ở Tiêu Dao trên thân. Ai? Tiêu Dao thở dài, vuốt vuốt Bích Dao cái đầu nhỏ tử. Giấu tay của hắn tại Bích Dao trên đầu, loại kia kỳ diệu xúc cảm để cho Bích Giao thoải mái bay, lưu luyến không rời. Hồi lâu sau, Bích Giao, Long Quỷ không nỡ rời đi Tiêu Giao ôm ấp hoài bão. Tuyết Kỳ, ngươi cùng ta vào trong nhà tới. Tiêu Giao nhìn về phía Tiểu Tuyết Kỳ. A. Lục Tuyết Kỳ trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng không hiểu vì cái gì Tiêu Giao sư huynh muốn để nàng vào phòng, chẳng lẽ là muốn? Nghĩ tới đây, nàng cũng không nhịn được tâm loạn như ma, trái tim không chịu thua kém nhanh chóng nhảy lên. Chương 129 chương Tuyết Kỳ, Tiêu Giao sư huynh, không cần chương 129 chương Tuyết Kỳ, Tiêu Giao sư huynh, không cần ngoài phòng. Bích Giao, Tiểu Bạch, Long Quỷ còn có ưu cơ sắc mặt không rõ, không nói gì, chờ mặc. Điền Linh Nhi từ không trung bay tới, trên người hổ phách chu lăng bay múa, giống như một cái tiểu tiên nữ linh động yêu kiều. A, Tiểu Bạch, Bích Giao, các ngươi tại sao không nói chuyện a? Tuyết Kỳ đâu? Điền Linh Nhi rơi xuống sau đó, phát hiện tiểu viện bầu không khí có chút không giống bình thường, không giống với trong ngày thường. Tuyết Kỳ bị Tiêu Giao gọi vào trong phòng. Tiểu Bạch nét miệng lên, hiện lên một vòng lâu ngày không gặp lão tài xế đủ cười. Ca ca là cái gì gọi là Tuyết Kỳ vào phòng, vì cái gì ta không thể đi vào? Pha Lê Tâm Long vì lo được lo mất, mặt mũi tràn đầy vẻ u oán, lại không vui. Đáng giận Lục Tuyết Kỳ, a. Bích Giao trong lòng thở dài. Điền Linh Nhi, lấy Tiêu Giao công tử phẩm cách cùng tác phong, hẳn là không đến mức a. U Cơ nói một câu. U Cơ, ngươi nghĩ ra cái gì? Tư tưởng của ngươi có điểm gì là lạ, ngươi vì sao lại sẽ cảm thấy Tiêu Giao sẽ đến nơi đâu? Tiểu Bạch trêu đùa một câu. U Cơ gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ một chút, may mắn có mạng che mặt cản trở. Cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Điền Linh Nhi ăn dưa lại có chút hâm mộ. Vậy cũng không biết. Tiểu Bạch nói, lập tức ngồi ở trên ghế, bình chân như bại. Bích Giao, Điền Linh Nhi, Long Quỷ lẫn nhau, tiếp đó ăn ý đảo tại cửa ra vào, muốn xem lấy bên trong. Trong phòng, Lục Tuyết Kỳ yên tĩnh đứng, tâm tình thần trương, nhìn điềm đạm đáng yêu, nội tâm cũng là loạn tung tung kẹo. Không rõ vì cái gì Tiêu Giao sư huynh đơn độc để cho chính mình vào trong nhà, chẳng lẽ là mình tu luyện chậm? Tiêu Giao sư huynh mất hứng, muốn nói nàng nói chuyện. Tuyết Kỳ, ngươi nhìn rất khẩn trương. Tiêu Giao nói, không có, không có. Sư huynh, Lục Tuyết Kỳ trả lời, nhưng tiếng nói càng nhỏ hơn. Thoát a. Tiêu Giao lời nói xoay chuyển. A. Lục Tuyết Kỳ con ngươi phóng đại, một mặt chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh, ngươi muốn? Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Giao, mặc dù kinh hoàng, nhưng đáy lòng còn có một loại không hiểu chờ mong, lòng của nàng rất phức tạp. Lát nữa có thể có chút đau, ngươi muốn kiên trì. Tiêu Giao cổ vũ. Đau. Lục Tuyết Kỳ sau khi nghe, sắc mặt đều trắng ra. Vì sao lại đau? Đến cùng nơi nào đau? Tuy là muốn như vậy, Lục Tuyết Kỳ vẫn là khéo léo cởi bỏ áo khoác, lộ ra càng thêm mảnh khảnh thân hình, cổ của nàng trắng nõn, xương vai xanh tinh xảo, có thể nói là băng cơ ngọc cốt, trắng non không rảnh. Tốt, nằm xuống. Tiêu Giao nói. Lục Tuyết Kỳ nghe nói, ngoan ngoãn nằm xuống, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu, ngực làn da không chắc, đại biểu nội tâm không bình tĩnh. Tiêu Giao sư minh, điểm nhẹ. Lục Tuyết Kỳ nhỏ giọng nói, khuôn mặt đỏ lên một mảnh. Tiêu Giao nụ cười thần bí, nhìn xem nhu thuận nghe lời Lục Tuyết Kỳ vẫn là vô cùng hài lòng, không hưởng công chính mình hao tâm tổn trí bồi dưỡng. Hắn lấy ra Thái Thượng Tiên Thể bản nguyên, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu ngà sữa quan đoàn, nó là như vậy tinh khiết thấu triệt, phóng ánh trong suốt, tản ra nồng đậm đạo vận cùng với mênh mông linh khí, phản phất cùng thiên địa cộng minh, vạn đạo giao dung. Tan. Một cái ý niệm, cái này Thái Thượng Tiên Thể bản nguyên liền từ Lục Tuyết Kỳ chỗ ngực sắp nhập vào. Trong lúc nhất thời, hào quang tỏa sáng, Lục Tuyết Kỳ thân thể bị vô tận ánh sáng dịu dịu bao khỏa, từng sợi tiên quang tại bên ngoài thân sen lẫn huyền hóa, từng sợi Thái Thượng bản nguyên dung hợp nhập thân, khiến cho huyết mạch nhanh chóng thay biến, tiến hóa. A. Thái Thượng Tiên Thể bản nguyên dung hợp chính xác rất thống khổ, tương đương với niết bàn, cơ thể lột xác quá trình càng là không phải người, không có kiên định ý chí, là không kiên trì nổi. Lục Tuyết Kỳ nghĩ đến đau đớn, nhưng không nghĩ tới thống khổ như vậy, nhịn không được kêu ra tiếng. Ngoài cửa Bích Giao, Long Quỷ mặc dù thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Tuyết Kỳ kêu thảm vẫn là rõ ràng lọt vào tai. Thật thống khổ tiếng kêu a, quả thực là tê tâm liệt phế a, Tiêu Giao sư mình đang làm gì? Điền Linh Nhi hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy Tiêu Giao sư mình không phải là loại kia tuyệt thế đại ma đầu a, Tuyết Kỳ bây giờ tại bị tội. Thanh âm này, chính xác đau đớn. Bích Giao cũng là sắc mặt biến hóa, rất muốn ca ca đối với ta như vậy. Long Quỷ cùng các nàng không giống nhau, đối với cái này ngược lại cực kỳ chờ mong. Điểm thống khổ này tính là gì? Nhớ năm đó nàng lấy lục thân nhảy đúc kiếm lô, cùng cái này so sánh, những cái kia cũng là nhiều thủy. Điền Linh Nhi, Bích Giao trừng to mắt. Long Quỷ tỷ tỷ nhìn biết điều như vậy, yếu đuối, không nghĩ tới như thế lợi hại. Tiêu Giao tới thật sự a, hạ thủ nặng như vậy, cũng không thương Hương Tiết Ngọc. Tiểu Bạch chấn kinh, không nghĩ tới Tiêu Giao cư nhiên thật sự không thương Hương Tiết Ngọc. Nghe cái này thanh âm thống khổ, sợ là đau tận xương cốt, thẩm thấu linh hồn. Ách U Cơ trầm mặc, nàng xem nhìn Bích Giao, sợ không phải Tiêu Giao ẩn công có cái gì đặc thù đam mê. Bây giờ mang Bích Giao chạy còn kịp sao? Bích Giao cùng U Cơ ánh mắt đối đầu, lập tức lộ ra lướt qua một cái vẻ nổi giận. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng xuất sinh ma môn, lại có chuyện gì có thể không biết đâu. Trong phòng, thuế biến vẫn còn tiếp tục, Lục Tuyết Kỳ tại ngay từ đầu không kịp đề phòng kêu lên sau đó, đằng sau cắn chặt răng, cương quyết không kêu một tiếng, ý chí kiên định. Tiêu Giao sư Minh còn đang nhìn, nàng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Giao sư Minh thất vọng, nàng muốn chứng minh mình có thể. Lúc này Lục Tuyết Kỳ đầy người cũng là chi tiết mồ hôi, lông mày nhíu chặt, mười ngón nắm chặt, đều bóp ra máu. Thời gian từng chút trôi qua, Lục Tuyết Kỳ tại trong lặp đi lặp lại huyết mạch thuế biến chậm rãi nhìn xuống, hơn nữa đau đớn cũng không phải mãnh liệt như vậy, ngược lại chậm rãi trở nên thoải mái, cơ thể trở nên trước nay chưa có nhẹ nhõm. Nàng có thể cảm nhận được phía trước không cách nào cảm nhận được sự vật, thiên địa phảng phất sẽ hô hấp, nàng có thể cảm giác vạn vật đạo vận, thiên địa linh khí tự động tràn vào nhục thể của nàng. Hơn nữa hai rõ ràng mắt sáng, đầu não rõ ràng, trong tu luyện không hiểu phương, lúc này đột nhiên đốn ngộ, có thể hiểu được. Đại phẩm thiên tiên quyết trực tiếp bước vào luyện khí hóa thần giai đoạn, tu vi tiến nhanh một bước. Rất lâu, rất lâu. Thẳng đến mặt trời lặn, sắc trời lờ mờ, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới chậm rãi mở mắt. Triệt để dung hợp thành công sau đó, ngoại trừ tư chất huyết mạch thuế biến đề thăng, làn da của nàng càng trắng hơn, liền chiều cao đều tăng lên rất nhiều, có thể nói là thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên. Tiêu Giao sư minh. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu, tiếng như muỗi vo ve. Lại là phát hiện mình không nhìn thấy mũi chân, đáng giận, phía trước rõ ràng có thể nhìn thấy. Trong tay Tiêu Giao xuất hiện một bộ trường bào, cho Lục Tuyết Kỳ khoác lên người, Lục Tuyết Kỳ cảm nhận được Tiêu Giao khí tức, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, càng là tâm biên ý mã, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hôm nay tựa hồ không giống với dự đoán, Tiêu Giao sư minh giống như cho nàng một cái lớn cơ duyên. Tuyết Kỳ, phàm nhân tu tiên, giống như đăng tiên. Thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng muốn đi được càng xa, phía trước không có một cái nào tốt thể chất, là muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Đây chính là thái thượng tiên thể, nó có thể giúp ngươi tránh khỏi rất nhiều thời gian, cũng có thể tốt hơn lĩnh hội công pháp, lĩnh hội đại đạo. Tiêu Giao cười nói. Đa tạ sư minh. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, nội tâm rất vui vẻ, lại có chút thất vọng mất mát. Đợt, cầu cái truy đọc. Chương 130 chương Bích Giao, Tuyết Kỳ, ngươi như thế nào đột nhiên biến lớn? Chương 130 chương Bích Giao, Tuyết Kỳ, ngươi như thế nào đột nhiên biến lớn? Kẹt. Nương theo cửa gỗ mở ra, Lục Tuyết Kỳ vừa mở cửa ra liền thấy ghé vào khe cửa nơi này Bích Giao, Điền Linh Nhi, Long Quỷ. Tam nữ không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ đột nhiên mở cửa, một bản cẩn thận toàn bộ va vào trong phòng. Bích Giao thậm chí trực tiếp đụng vào Tuyết Kỳ trong ngực, chỉ cảm thấy bộ mặt mềm mềm, đánh đánh, rất thơm. Bích Giao trong lòng nghi ngờ, nàng tại Thanh Vân Môn đã ở một đoạn thời gian, đối với Tuyết Kỳ rất quen thuộc, hai nữ quan hệ đồng dạng là rất không tệ. Liên vừa mới cứ như vậy va chạm, nàng dám xác định Tuyết Kỳ lại biến lớn một chút. Lục Tuyết Kỳ chuyện gì xảy ra, như thế nào trổ mã nhanh như vậy? Hai người tuổi tác tương đương a? Các ngươi thế nào? Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ hồng sắc, thật không dám nhìn các nàng, hơn nữa nghĩ đến mới vừa cùng Tiêu Giao sư mình một chỗ, càng là tâm biên ý mã, tim đập không ngừng. Tuyết Kỳ, tại sao ta cảm giác ngươi biến cao, làn da trở nên trắng hơn, mọng nước như vậy? Điền Linh Nhi tính tình tùy tiện, có cái gì thì nói cái đó, Kiêu Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đúng vậy a, vừa mới ngươi gọi lớn tiếng như vậy, xảy ra chuyện gì? Bích Giao nói. Ca ca tổn thương ngươi sao, Tuyết Kỳ? Như thế nào tổn thương, ta cũng muốn. Long Quỷ ngữ khí khẩn cấp, ánh mắt kia ít nhiều có chút lo lắng bệnh điều. Lục Tuyết Kỳ. Lúc này, Đoạn Tiêu Giao từ phía sau đi ra, các ngươi đang giảng cái gì? Ca ca, ta cũng phải cùng ngươi một chỗ. Long Quỷ lần nữa ôm lấy Tiêu Giao cánh tay, một bộ bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho đau lòng người không thôi. Tiêu Giao ca ca, nhân gia cũng muốn. Bích Giao nói, bắt được Đoạn Tiêu Giao một cái khác cánh tay. Tiêu Giao ca ca, ngươi nhìn Linh Nhi có cơ hội không? Điền Linh Nhi kích động, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng thẹn thùng. Trước mắt trước tiên dạng này, ngày sau hay nói a? Tiêu Giao ôn nhu trả lời. Nghe nói như thế, Long Quỷ, Bích Giao, Điền Linh Nhi đối với Lục Tuyết Kỳ càng thêm hâm mộ. Thông Thiên Phong, Thái Thanh Điện. Đã về hưu đạo huyền đi tới nơi này, hắn vẫn là không nhịn được tới hỏi thăm Tiêu Giao sau này đối với Thanh Vân Môn phát triển, còn có cái gì thời điểm thảo phạt ma môn, cuối cùng chính ma nhất thống, thiên hạ thái bình. Tiêu Giao, trong khoảng thời gian này, ngươi làm trưởng môn, Thanh Vân Môn một đường ổn, xem ra ngươi rất thích hợp làm trưởng môn. Đạo huyền ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, trước mặt trưng bày một chén nước trà, trong nước trà chính là ngộ đạo cổ lá trà, hắn uống một ngụm, chỉ cảm thấy huyền diệu vô tận, trong lòng đối với Thái Cực Huyền Thanh đạo lại có lĩnh ngộ mới. Tiêu Giao tiểu tử này bảo bối vẫn rất nhiều. Đạo huyền mặt ngoài đứng đắn, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Vân Môn vốn là bình ổn, Thanh Vân bảy mạch mỗi người giữ đúng vị trí của mình, ta cần quản lý cũng không nhiều. Tiêu Giao nói, trên thực tế, xuất hiện tại Thông Thiên Phong chỉ là hắn một cái thân ngoại hóa thân, căn bản không phải bản thân. Tiêu Giao, ngươi nói không sai, bất quá ngươi là mới trưởng môn, mặc dù là đại, nhưng ở ta chỗ này ngươi chính là chân chính trưởng môn, bất quá liên quan tương lai phát triển, trong lòng ngươi có kế hoạch sao? Đạo huyền nhịn không được hỏi một chút. Thanh Vân Môn của khởi, thương thịnh, đi lên càng đỉnh cao hơn. Đây là không thể ngăn trở, nhưng hắn hay là muốn nghe được Tiêu Giao hiểu rõ kế hoạch. Tiêu Giao cầm ly trà lên uống một ngụm trà nội đạo, thẳng thắn nói đạo, môn phái hưng thịnh, tự nhiên quyết định bởi tại tông môn nội tình còn có máu mới. Ta quan Thanh Vân bảy mạch, chân chính có nhất định tu đạo thiên phú đệ tử cũng không nhiều. Mà trung thổ đại địa, nhân tài đông đúc, nếu là có thể nhiều chiêu tuyển một chút nắm giữ thiên phú đệ tử tiến vào Thanh Vân, nhất định có thể làm cho Thanh Vân càng thêm cường đại. Đạo huyền tán đồng gật đầu, Tiêu Giao, người nói không sai. Ta Thanh Vân môn mấy chục năm mới tuyển nhận đệ tử một lần, căn cứ thả ít mà tốt nguyên tắc, chỉ cần tinh anh. Nhưng trên thực tế, chân chính siêu quần xuất chúng đệ tử cũng không nhiều, số đông thiên phú bình thường, có thể tu luyện tới Ngọc Thành 4 năm tầng, đã coi là không tệ. Cho nên ta ý nghĩ là, rút ngắn thời gian, nhiều triệu tập một ít đệ tử, đương nhiên, cũng không phải cái gì đều có thể tiến, sẽ có khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch nhập môn, mới có thể tiến nhập Thanh Vân môn, nhận được Thanh Vân môn công pháp hoàn chỉnh, Thái Cực Huyền Thanh đạo. Tiêu Giao nói, cái này không được, Tiêu Giao. Thái Cực Huyền Thanh đạo là chúng ta Thanh Vân môn căn bản, sao có thể vừa vào cửa liền truyền thụ bản đầy đủ Thái Cực Huyền Thanh đạo, vạn nhất có ma môn gian tế đi vào, đem chúng ta công pháp nghiên cứu triệt để. Chúng ta Thanh Vân môn ngàn năm cơ nghiệp cần phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo huyền mặt tràn đầy nghiêm túc. Thanh Vân đệ tử tu luyện, từ trước đến nay cũng là từng tầng kết thúc tu luyện sau, lại chuyển thụ còn lại công pháp. Hơn nữa liên quan tới phẩm cách cửa này, chặt chẽ trường khống, nếu như phẩm hạnh không đoan, mặc dù có thiên phú, Thanh Vân môn cũng là sẽ không thu. Đạo huyền sư thúc, ta đã lĩnh hội Thái Cực Huyền Thanh Đạo cảnh giới cao hơn. Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng đã thăng cấp trở thành càng cao cấp hơn công pháp vấn đề, ngươi không cần lo lắng tiết lộ. Tiêu Dao nói, cao cấp hơn? Đạo huyền nghi hoặc. Chỉ thấy Tiêu Dao cong ngón búng ra, một vệt kim quang chui vào đạo huyền trong đầu, một thiên càng thêm hùng vĩ huyền ảo công pháp xuất hiện trong đầu, đây vẫn là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nhưng lại diễn hóa thái thanh sau đó cảnh giới, hơn nữa còn có rất nhiều cảnh giới, trực chỉ rõ ràng thành tiên tình cảnh. Tiêu Dao lại một điểm, một tia nhàn nhạt tiên khí chui vào trong cơ thể của đạo huyền, giúp đỡ toàn bộ tu vi ngưng luyện đan điền tự phụ, hóa thành một cái không tì vết kim đan, tiếp đó kim đan phá toái, xuất hiện một cái nguyên thần cùng pháp lực dung hợp anh hải câu thông thiên địa, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, nhất cử nhất động, ẩn chứa thiên địa lực lượng. Đạo huyền chỉ cảm thấy chính mình bước vào một vùng trời mới, phản phất Phật cùng đạo tương hợp, thiên địa chi huyền diệu giống như thể hồ quán đỉnh một dạng tràn vào trong đầu, thiên địa trong mắt hắn trở nên không đồng dạng. Đây là Thái Cực Huyền Thanh Đạo sau đó Kim Đan đại đạo. Tu thành Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba cảnh, có thể ngưng luyện Tam Thanh Kim Đan, mà Kim Đan niết bản có thể hóa nguyên anh chi cảnh, nguyên anh cảnh giới nguyên thần cầu thông thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, nhất niệm có thể bao trùm 10 vạn dặm, tiện tay nhất kích liền có thể phá vỡ núi, bước hơi sông lớn. Tiêu Dao giải thích một chút. Đạo huyền kinh hãi không hiểu, hắn có một loại ảo giác, đó căn bản không phải Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Tiêu Dao thật cùng tự mình tu luyện chính là một cái công pháp. Nó có danh tự sao? Tiêu Dao. Đạo huyền hỏi, hô hấp dồn dập, mặt tràn đầy cực nóng. Thái Cực Kim Đan Đạo. Tiêu Dao suy nghĩ một chút, liền vui vẻ quyết định cái tên này. Thái Cực Kim Đan Đạo, Kim Đan đại đạo, thì ra là thế. Tiêu Dao, ngươi thực sự là kỳ tài ngút trời à, thế mà sáng tạo ra bực này công pháp đi tiên. Nếu là thật tu thông Thái Cực Kim Đan Đạo thật chẳng lẽ có thể thành tiên. Đạo huyền nhịn xuống kích động tâm. Tiêu Dao cười thần bí, đem trên mặt bàn một chiếc gương cách không hút tới, Đạo huyền nghi hoặc, nhưng vẫn là nhìn sang, chỉ thấy trong gương khuôn mặt là một thanh niên, có thể nói hạt phát đồng nhan, mặc dù hơn phân nửa tóc là trắng, nhưng nhiều rất nhiều tóc đen, hơn nữa thỉnh thoảng có tóc trắng biến thành đen phát. Sư thúc, tu thành nguyên anh, tuổi một vạn. Vạn Tiêu Dao nói. T. Đạo huyền hít thở sâu một hơi, con mắt trợn lên cực lớn. Chương 131 Trương Kim Bình Nhi vào thanh mây, hiền lành Trương Tiểu Phạm. Chương 131 Trương Kim Bình Nhi vào thanh mây, hiền lành Trương Tiểu Phạm. Thanh Vân môn chiêu thu đệ tử, thiên địa chấn động. Nguyên nhân cuối cùng, một lần này tuyển bạt đệ tử thu đồ số lượng tại lịch đại số 1, hơn nữa chỉ cần nhập môn, liền có thể được chuyển thụ bản đầy đủ Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đây mới là tối dụ hoặc người một điểm. Thanh Vân môn tại sao là chính đạo đứng đầu, cũng là bởi vì Thái Cực Huyền Thanh Đạo bác đại tinh thâm, vô cùng ảo diệu. Vô luận là chính đạo vẫn là ma môn, ai không muốn bực này tuyệt thế công pháp. Ngoại trừ những môn phái kia, nhân gian rất nhiều hào môn, phú thương dòng dõi đối với tu tiên vấn đạo hướng tới đã lâu, bây giờ Thanh Vân môn chiêu thu đệ tử, những đại gia tộc này đồng dạng là đem con của mình đưa đến Thanh Vân tới. Vạn nhất thật sự bị Thanh Vân môn thu, đó cũng là một kiện quang tông diệu tổ sự tình, ít nhất gia tộc ra một cái tiên nhân. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phong vân tế hội, cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất là ma giáo tứ tông, đối với lần này Thanh Vân môn chiêu thu đệ tử, có không nhỏ nhu đồ. Hợp Hoan tông, một gian cổ kính trong phòng, bốn phía là màu hồng phấn sa mỏng cùng màn tre, trên xà nhà còn mang theo từng chuỗi linh đăng, theo một trận gió thổi tới, linh đăng phát ra âm thanh êm tai dễ nghe. Kèm theo từng đợt mê người sương ngủ, một cái thân mang quần dài màu tím nữ nhân từ trong đi ra. Nữ nhân thành thục đầy đặn, dáng người linh lung, dưới váy một đôi thẳng đôi chân dài như ẩn như hiện, con mắt của nàng càng là câu hồn và phách, phong tình bạt trùng. Nàng chính là Hợp Hoan tông trưởng môn Tam Diệu Tiên Tử. Tại bên người Tam Diệu Tiên Tử còn có một cái trên dưới mười mấy tuổi nữ hải. Nữ hải thân mang vàng nhạt y phục, niên kỷ tuy nhỏ nhưng khuôn mặt tận tình, khoe miệng mỉm cười, tóc đen nhẹ nhàng bay là tả bay bờ, một đôi tròng mắt thủy doanh doanh. So với Tam Diệu Tiên Tử, nữ hải ánh mắt càng giống lại là thao túng nhân tâm, bị cốt thiên thành, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng là như vậy câu nhân tâm huyền. Bằng chứng lấy tuổi, liền có như thế mị lực. Nếu là trưởng thành, liền lại là một cái tuyệt thế vưu vật yêu nghiệt. Nữ hải chính là Tam Diệu Tiên Tử Đỗ Nhi, Kim Bình Nhi, cũng là Hợp Hoan Tông tương lai lãnh tụ. Tại trong Ma Đạo tứ tông, Hợp Hoan Tông thế nhỏ, không còn trước kia hương thịnh chi thế. Giống như Luyện Huyết Đường, đã biến thành một cái tam lưu tiểu môn phái, không có gì cao thủ nội tình. Hợp Hoan phái tổ sư Kim Linh Phu nhân cùng Luyện Huyết Đường tổ sư Hắc Tâm lão nhân là đạo lữ, kể từ các nàng sau khi chết, hai môn phái đã xuống dốc. Bây giờ, Hợp Hoan phái cũng là đau khổ chèo chống, tại các phương thế lực ở giữa chào hỏi. Bình Nhi, ngươi vào Hợp Hoan Tông mấy năm? Tam Diệu Tiên Tử mở miệng, nàng xem thấy Kim Bình Nhi, ánh mắt phức tạp. Hồi sư tôn, vừa vặn 2 năm rưỡi. Kim Bình Nhi trả lời. Bình Nhi, tư chất của ngươi càng rất là hơn sư, lấy thiên phú của ngươi tương lai siêu việt vi sư, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều trong ma giáo đấu không ngừng, Hợp Hoan Tông mặc dù là bốn phái một trong, nhưng cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Luyện Huyết Đường chính là vết xe đổ. Tam Diệu Tiên Tử nói. 800 năm trước, Luyện Huyết Đường cực kỳ hưng thịnh, chính là ma giáo trong thế lực tối cường một phái. Ai có thể nghĩ đến, 800 năm sau, Luyện Huyết Đường đã xuống dốc đến nước này. Kim Bình Nhi cúi đầu, nàng tự nhiên lý giải sư phụ. Khó có thể tưởng tượng, nếu là có một ngày Hợp Hoan phái không còn, tông môn sư tỷ sư muội lại là kết cục gì. Hợp Hoan tông là nữ tử môn phái, tu luyện công pháp cũng rất đặc thù, nếu có một ngày sư phụ vẫn lạc, có thể Hợp Hoan tông trong một đêm liền sẽ phá diệt, rất nhiều đệ tử biến thành lô đỉnh, hạ tràng thảm liệt. Bây giờ có một cái cơ hội, có thể duy trì được Hợp Hoan tông địa vị, thậm chí để cho Hợp Hoan tông trở nên càng thêm cường đại. "Bình Nhi, ngươi nguyện ý nếm thử sao?" Tam Diệu Tiên Tử hỏi. "Sư phụ đối với Đồ Nhi có thể cứu mệnh nhân tái tạo, không có sư phụ, Đồ Nhi có thể đã sớm chết. Chỉ cần Đồ Nhi có thể làm được, muôn lần chết không chối tử, xông pha khói lửa." Kim Bình Nhi nói. "Đi Thanh Vân môn, vô luận dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn gia nhập vào trong đó, thu được Thanh Vân công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo." Tam Diệu Tiên Tử nói. "Nếu như nói trước đó, các nàng không có cơ hội thu được Thanh Vân công pháp, nhưng ở năm nay, Thanh Vân chiêu thu đệ tử, quy tắc cùng trước đó cũng không giống nhau, nhập môn liền sẽ truyền thụ toàn bộ công pháp. Mặc kệ là thật là giả, Tam Diệu Tiên Tử cảm thấy cũng có thể thử một chút." Kim Bình Nhi thần sắc kỳ biến, nhưng rất nhanh chấn định lại. "Sư phụ, ta nguyện ý đi Thanh Vân môn, nhưng ta là ma giáo đệ tử, hơn nữa người mang ma giáo công pháp, làm sao có thể chạy trốn được Thanh Vân trưởng lão loại bỏ?" Tam Diệu Tiên Tử thở dài, "Hợp Hoan Tông tu luyện cùng bọn nó phái không giống nhau, chú trọng hơn hình thể cùng tinh thần tu luyện, bên trong cơ thể người ma giáo công pháp pháp lực cũng không nhiều, hơn nữa thời gian tu luyện không dài, không bằng hóa đi ai chờ ngươi gia nhập vào Thanh Vân môn, một lần nữa tu luyện trở về. Nếu là có một ngày Hợp Hoan Tông không còn, ngươi cũng không cần trở về, chờ ngươi tu vi bước lên đỉnh cao thời điểm, khôi phục lại Hợp Hoan Tông a." Tam Diệu Tiên Tử cũng có tư tâm, trong ma giáo đấu có thể nói là ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, nói không chừng ngày nào Hợp Hoan Tông liền không có. Kim Bình Nhi thiên phú tốt, cũng coi như là Hợp Hoan Tông một cái hạt giống, trong tương lai mọc dễ nảy mầm. Kim Bình Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng minh bạch sư phụ nỗi khổ tâm, nàng trực tiếp quỳ xuống, cho sư phụ dập đầu mấy cái. Nếu nàng đi Thanh Vân, cũng không biết đời này còn có thể hay không trở về. Thảo Miếu thôn, Thiên Âm tự tứ đại thần tăng phổ trí đến nơi này, hắn muốn là muốn đi Thanh Vân môn cùng đạo huyền trưởng môn nghiên cứu thảo luận Phật đạo hợp nhất tu luyện mạch suy nghĩ, muốn tìm được thành tiên pháp. Làm gì đạo huyền trưởng môn đột nhiên thoái vị, mới trưởng môn hắn lại chưa quen thuộc, cho nên ngay tại Thảo Miếu thôn chậm trễ rất nhiều ngày, cũng không có rời đi, ngay tại trong thôn ở lại. Mấy tháng tới, phổ trí ở trong thôn ngược lại là phát hiện hai cái tu luyện hạt giống tốt. Một cái là Lâm Kinh Vũ, một cái là Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ thiên phú tuyệt hảo, vô cùng thích hợp tu đạo. Trương Tiểu Phàm thiên phú mặc dù không bằng Lâm Kinh Vũ, bất quá tính cách cứng cỏi, thuộc về có tài nhưng thành đạt một loại hình. Phổ trí tán thưởng, không hổ là Thanh Vân môn, hắn địa mạch ngưng kết linh khí của thiên địa, cho dù là phụ cận chân núi thôn nhỏ, thế mà đều có thể xuất hiện tu đạo hạt giống. Trong phàm nhân có thể xuất hiện tu đạo thiên phú, trên cơ bản cũng là vạn người không được một, thậm chí nhiều hơn. Cái thôn này cũng mới hơn 100 nhân khẩu, lại xuất hiện hai cái hài đồng. Một ngày này, Phổ trí nhìn vô cùng vui vẻ, kích động. Bởi vì hắn nghe được Thanh Vân môn thu học trò tin tức, hơn nữa chỉ cần vào Thanh Vân môn liền sẽ truyền thụ hoàn chỉnh Thái Cực Huyền Thanh đạo. Vị này mới trưởng môn lòng dạ rộng lớn a. Phổ trí tán thưởng. Chính đạo môn phái đối với mình môn phái công pháp thấy phi thường trọng yếu, tuyệt đối không có khả năng truyền đi, cho dù là đệ tử trong môn phái cũng là có chỗ giữ lại, không có khả năng lập tức toàn bộ truyền ra. Bây giờ nhập môn liền có thể thu được Thái Cực Huyền Thanh đạo, Thanh Vân môn có thể nói mở khơi rộng, cái này tuân lệnh bao nhiêu người vì gia nhập vào Thanh Vân môn trèo non lội suối mà đến. Đáng tiếc a, đây chỉ là chiêu thu đệ tử. Nếu như là trao đổi công pháp, chỉ sợ vẫn là có không ít vấn đề. Phổ trí lắc đầu. Lúc này, Trương Tiểu Phàm bưng mẫu thân bao sủi cảo đi tới thôn bên cạnh miếu hoang. "Đại hòa thượng, ăn sủi cảo." Trương Tiểu Phàm nói, nhìn hàm hàm. Phổ trí mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang, thấy được Trương Tiểu Phàm, nhếch miệng lên, thầm nghĩ, đúng à, ta không thể gia nhập Thanh Vân môn, nhưng ta có thể thu một cái đệ tử tiến vào, ha ha ha. Đợt, cầu truy đọc ga chương 132 Trương Tiểu Phàm nội ứng chi lộ chương 132 Trương Tiểu Phàm nội ứng chi lộ hải tử, ngươi muốn tu tiên sao? Miếu hoang, Phổ trí hòa ái nhìn về phía trước mắt Trương Tiểu Phàm. Tu tiên? Là làm tiên nhân sao? Ta một cái bình thường tiểu hài sao có thể làm tiên nhân? Trương Tiểu Phàm nghe vậy, suy tư một chút, lập tức lắc đầu. Thảo Miếu thôn ngay tại Thanh Vân môn dưới núi phụ cận, bọn hắn có lúc có thể nhìn thấy tiên nhân ngự kiếm phi hành, đối với chẳng cảnh này, bọn hắn vẫn là vô cùng hướng tới. Bất quá xem như người bình thường, cũng chỉ là hướng tới, muốn trở thành có thể phi tiên nhân, đó là không có khả năng. Nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp cũng là phổ thông mách tính, làm sao có thể trở thành tiên nhân, bái nhập tiên môn, không có cái kia phúc khí. Phổ trí lắc đầu, cười nói, tu tiên cũng không phải là làm tiên nhân, là để cho chính mình trở nên cường đại, cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình, tiến tới lĩnh hội thiên địa huyền bí. Phàm nhân một đời, mấy chục năm, trên thực tế phần lớn người nước chảy bèo trôi, cho đến chết đi cũng không có khai trí. Khai trí? Ta không có khai trí sao? Trương Tiểu Phàm nghe xong, có chút không hiểu. Không có. Phổ trí cười nói. Nói bậy, đại hòa thượng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là kẻ ngu? Ta rất thông minh. Trương Tiểu Phàm có chút tức giận. Cũng không phải, cái gọi là khai trí, chính là gặp chúng sinh, hiểu ra bản ngã. Hai tử, ngươi có từng nghĩ chính mình đến tuột cùng là cái gì, vì sao lại đi đến thế này, cuộc đời của ngươi lại vì cái gì mà sống? Kỳ thực, phần lớn người đều bị phàm tục giàn khung trói buộc, khó mà tự do. Phổ trí nói. Trương Tiểu Phàm nghe rõ ràng, cái hiểu cái không, giống như hiểu rồi cái gì, nhưng giống như lại càng thêm hồ đồ rồi. Đúng vậy a, hắn đến tuột cùng là ai? Ý nghĩa của cuộc sống thì là cái gì chứ, vì cái gì sống sót? Tu tiên chính là một cái hiểu ra bản tâm quá trình, cũng có thể khai trí, kiến thức đến thiên địa chúng sinh nguyên bản hình dạng. Đến nỗi tiên nhân, chỉ là truyền thuyết. Ngươi nhìn thấy những cái kia tiên nhân, kỳ thực cũng là người. Thông qua tu luyện, ngươi cũng có thể trở thành bọn hắn như thế, dạng này, ngươi nguyện ý đi tu luyện sao? Phổ trí hỏi. Trương Tiểu Phàm tự suy nghĩ tỉ mỉ kiểm tra, bị Phổ trí nói đến rơi vào trong sương mù, nhưng ở sâu trong nội tâm không hiểu xuất hiện một vòng xúc động, hắn nghĩ thử một lần, bay ở trên trời, tự do bay lượn, hắn nghĩ thoáng chí, muốn hiểu rõ chính mình đến tột cùng muốn cái gì. Thấy vậy, Phổ Chí đưa tay, trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn pháp lực tia sáng, mắt thường có thể gặp được, Trương Tiểu Phàm bưng tới sủi cảo từng cái tự động bay ở trên không, bọn chúng quay trùng quanh tại bên người Trương Tiểu Phàm, rất sống động, phảng phất đã có được sinh mạng. Hoa! Trương Tiểu Phàm mắt sáng như đuốc, vui vẻ không thôi. Đại hòa thượng, ngươi cũng là tiên nhân lão gia. Trương Tiểu Phàm kích động nói. Phổ Chí thu hồi thần hồn, sắc mặt bình tĩnh, hài tử, ta đã nói qua, tiên nhân đã là truyền thuyết, bần tăng cũng chỉ là đi qua nhân loại tu luyện, có một ít sức mạnh siêu phàm. Ngươi nguyện ý tu hành sao? Trương Tiểu Phàm mặc dù thất thần, nhưng lập tức quỳ xuống đất, tiên nhân lão gia, ta nguyện ý. Hảo. Phổ Chí phi thường hài lòng. Mấy ngày kế tiếp, Phổ Chí truyền thụ Trương Tiểu Phàm Thiên Âm Tự công pháp đại phạm bản lược, cái này là cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo nổi danh đỉnh cấp công pháp, bất quá môn công pháp này càng thêm chú trọng tại lục thân tu luyện đại thành, có thể lập kim thân, vạn pháp bất xâm. Trong mấy ngày này, Phổ Chí cũng không có để cho Trương Tiểu Phàm trực tiếp tu luyện, mà là chỉ ra giảng giải công pháp một chút chi tiết cùng với mấu chốt yếu lĩnh. Cho dù là dạng này, cũng làm cho Trương Tiểu Phàm cảm nhận được thu hoạch khổng lồ, tựa hồ chính mình thật muốn khai trí một dạng, đối với sự vật nhận thức cũng tại biến hóa. Cái này khiến Trương Tiểu Phàm phụ mẫu cảm thấy vô cùng kinh hỉ, Tiểu Phàm đứa nhỏ này giống như khai khiếu. Phổ Chí lại cách dùng lực tẩy cân phạt tùy cho Trương Tiểu Phàm, để cho hắn càng thêm thích hợp tu luyện. Trương Tiểu Phàm tuy có căn cốt, nhưng ở trong người tu hành vẫn là hạng chót, không có chỗ đặc biệt. Hắn muốn chính là như vậy Trương Tiểu Phàm, dạng này tiến vào Thanh Vân môn cũng sẽ không bị chú ý, liền có thể vụng trộm tu luyện Phật đạo hai nhà công pháp. Nửa tháng sau, Trương Tiểu Phàm đại phạm bản nhược đã nhớ kỹ thuộc đầu, hơn nữa lĩnh ngộ được mức nhất định, đối với có tu luyện tương đối lớn lý giải. Một ngày này, vẫn là miếu hoang, Phổ Chí thâm thía nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, "Tiểu Phàm đồ nhi, ngươi có biết vi sư lớn nhất tâm nguyện là cái gì?" "Là cái gì?" Trương Tiểu Phàm hỏi. Ánh mắt hắn vô cùng kính trọng Phổ Chí, tôn kính phát ra từ nội tâm. Những ngày này không chỉ dạy bảo chính mình công pháp, còn đưa đan dược cho chính mình, những đan dược này khứ trừ phụ mẫu ám tật, để cho phụ mẫu nhìn càng thêm khỏe mạnh, giống như là trẻ 10 tuổi. Ơn nghĩa như thế, Trương Tiểu Phàm ghi ở trong lòng. "Thành tiên." Phổ Chí phun ra hai chữ, mặc dù chỉ là hai chữ, lại làm cho hắn cảm giác như núi lớn hùng vĩ, không hiểu không rét mà run, đinh thái nhức óc. "Sư phó, ngươi không phải nói tiên nhân là truyền thuyết sao?" Trương Tiểu Phàm hỏi. "Từ xưa đến nay liền có tiên nhân truyền thuyết, tiên nhân kỳ thực là tồn tại. Chỉ có điều lịch sử xuất hiện đứt gãy, hậu thế cũng không còn tiên nhân xuất hiện. Vi sư một đời vẫn luôn đang vì thành tiên chi pháp bôn ba, cũng rốt cuộc tìm được có thể thành tiên chi pháp. Tiểu Phàm, ngươi nguyện ý giúp trợ vi sư sao?" Phổ Chí nói, ánh mắt hiếm thấy hiện lên vẻ nôn nóng. "Đương nhiên nguyện ý, một ngày vi sư trung thân vi phụ." Trương Tiểu Phàm không do dự, trực tiếp đáp ứng. Thấy vậy, Phổ Chí vô cùng vui mừng, giải thích nói, "Vi sư du lịch thế gian nhiều năm, trong tình cờ phát hiện một cái bí mật, đó chính là Thiên Âm Tự cùng Thanh Vân môn công pháp có thể tồn tại liên quan nào đó, dường như là thoát thai từ một chỗ. Chỉ tiếc, tu tiên công pháp chính là môn phái căn cơ, là không cho phép truyền ra ngoài. Vi sư cảm thấy nếu là Phật đạo song tu, thậm chí Phật đạo ma cùng một chỗ tu luyện, có lẽ liền có khả năng đạt đến tình cảnh chưa từng có ai có thể đến vào tiên đạo. Chính đạo ma đạo công pháp mặc dù không truyền ra ngoài, bất quá Phổ Chí du lịch mấy trăm năm, vẫn là nhìn trộm các phái công pháp huyền bí, phát giác được riêng phần mình đều có một chút liên quan, giống như một môn tổng cương khác biệt chi nhánh, nếu là dung hợp tại một thể, có thể sẽ có không lường được thần bí biến hóa. Sư phó, ta không rõ ngươi ý tứ." Trương Tiểu Phàm gãi đầu một cái. Phổ Chí vuốt vuốt Trương Tiểu Phàm đầu, "Đồ nhi, ta cần ngươi bái nhập Thanh Vân môn, học tập Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo, đạo Phật tu vào một thân. Nếu là thành công, vi sư cho dù tương lai bỏ mình cũng không có tiếc nuối." Hắn mặc dù muốn tu luyện Thanh Vân công pháp, mà dù sao sinh ra ở Thiên Âm Tự, là một trong tứ đại thần tăng, hắn vẫn là dừng lại loại này xúc động. Bất quá nếu là mình đệ tử có thể làm được, cũng coi như là giải quyết xong tâm nguyện của mình. "Hảo, sư phó, ta nhất định sẽ bái nhập Thanh Vân môn, vì ngài đạt tới nguyện vọng." Trương Tiểu Phàm nói. "Thanh Vân môn chiêu thu đệ tử chẳng mấy chốc sẽ tới, có lẽ khảo hạch nhập môn gian khổ, cũng chưa chắc có thể tiến vào." Phổ Chí thở dài. "Vô luận là lên núi lao, xuống biển lửa, ta nhất định sẽ tiến vào Thanh Vân môn, ta không sợ chịu khổ, dù chỉ là đi làm một cái tạp dịch, một cái đầu bếp." Trương Tiểu Phàm sắc mặt kiên định. "Tốt tốt tốt, kiên định như vậy tín niệm, cho dù cuối cùng thất bại, vi sư cũng sẽ không trách ngươi, sẽ đem ngươi đưa vào Thiên Âm Tự, toàn lực bồi dưỡng ngươi." Phổ Chí nói. Chương 133 Chương Tiêu Giao Giảng Đạo, tiến vào Già Thiên Phó bản. Chương 133 Chương Tiêu Giao Giảng Đạo, tiến vào Già Thiên Phó bản. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong. Tiêu Giao đem Thanh Vân môn bảy mạch thủ tọa toàn bộ kêu tới. Đạo Huyền liền đứng tại bên cạnh Tiêu Giao, trong mắt sùng kính, giống như thấy được thần minh. "Trường môn, ngươi hôm nay như thế nào đem chúng ta gọi vào ở đây?" Điền Bất Dịch dẫn đầu hỏi, mặt tràn đầy ý cười. "Chư vị thủ tọa, Thanh Vân môn xem như thiên hạ chính đạo đứng đầu, thực lực nội tình không cần nhiều lời. Không quá gần năm, chư vị thủ tọa chư vị, tựa hồ tiến cảnh quá chậm. Ta xem như Thanh Vân trưởng môn, vẫn là vì tông môn tương lai lo lắng hết lòng." Tiêu Giao nói. Nghe đến đó, Đạo Huyền khỏe miệng không để ép được. Mà bảy mạch thủ tọa nghe xong, tâm tư dị biệt. "Trường môn nói bóng gió, không phải liền là nói thực lực của bọn hắn quá cúi bắp sao? Trường môn, tu đạo mấy trăm năm, có thể vào thượng thanh cảnh giới môn kính, kỳ thực đã không dễ. Tự nhiên cùng ngài dạng này tuyệt thế tiên tiêu không thể sánh bằng." Phong Hồi Phong thủ tọa Tằng Túc Thường nói đạo. "Đúng vậy a, có trưởng môn tại, Thanh Vân lại hương thịnh ngàn năm cũng không phải việc khó gì." Triều Dương Phong Thương Chính Lương trả lời. Ngay từ đầu bởi vì Tiêu Giao trẻ tuổi, ngoại trừ Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt Chân Nhân ủng hộ, còn lại thủ tọa nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ. Bất quá tại Tiêu Dao trực tiếp hiện ra siêu việt Thái Thanh cảnh giới thực lực tuyệt đối sau đó, bọn hắn là một điểm ý niệm cũng không có, thậm chí nghĩ nằm ngửa, chuyên tâm bồi dưỡng phía dưới đệ tử lại một, dù sao chính như từng sách thường nói một dạng, thiên phú của bọn hắn đã đến đỉnh, rất khó lại đột phá. Thanh Vân môn hưng thịnh, không ở chỗ một mình ta, mà ở chỗ đang làm các vị. Từ hôm nay trở đi, cách mỗi 3 năm, ta sẽ đích thân giảng đạo một lần. Ai có thể trước tiên đột phá đến Thái Thanh cảnh giới, ta liền sẽ chuyển thụ cho hắn Thái Cực Huyền Thanh đạo phía trên Thái Cực Kim Đan đạo công pháp. Tiêu Dao nói, Thái Cực Kim Đan đạo. Điên Bất Dịch, Thủy Nguyệt chân nhân, Thương Tùng, Tàng Thúc Thường đám người sắc mặt biến hóa. Thái Cực Kim Đan đạo là Tiêu Dao trưởng môn tự mình sáng tạo Thái Cực Huyền Thanh đạo sau này công pháp, huyền công pháp này ta đã tu luyện, hắn ẩn chứa thành tiên chi pháp. Đạo Huyền chân nhân mở miệng, lập tức thả ra chính mình Thái Cực Kim Đan nguyên anh hơn nữa tại trước mặt đông đạo sư đệ, phản lão hoàn đồng, hắn mênh mông sinh mệnh lực, giống như đại giang đại hà thao thao bất tuyệt. Đây là Thái Thanh sau đó nguyên thần nguyên anh chi cảnh, đạt đến cảnh giới này, thọ một và năm. Dứt lời, toàn bộ Thái Thanh điện lâm vào yên tĩnh như chết. Nhất là nhìn thấy đạo Huyền phản lão hoàn đồng, đúng như lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, cái kia tuyệt thế phong thái, phản phất năm đó thanh vân sóng tiêu tại thời khắc này trở về. Mấu chốt là cái này nguyên anh chi cảnh, thế mà sơ nào một và năm. Phải biết cho dù là Thái Thanh tu sĩ, tuổi thọ cũng tại trên dưới 1000 năm. Đột phá cảnh giới này, tuổi thọ trực tiếp tăng lên gấp 10. Liền xem như trong truyền thuyết tiên nhân, cũng chưa chắc có thể sống lâu như vậy a. Thủy Nguyệt ánh mắt rạng rỡ, nàng không chú ý có thể hay không sống một và năm, liền cái này phản lão hoàn đồng, đơn giản quá dây. Thân thể của nàng dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn cũng chỉ bộ dáng hơn 30 tuổi, nhưng Tuế Nguyệt vẫn là tại trên người nàng lưu lại vết tích. Trước mắt đạo huyền chính là hơn 20 tuổi, nếu là nàng có thể trở lại cái tuổi này. Tại nữ nhân mà nói, dung mạo cùng thanh xuân mãi 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 cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Thương Tùng đạo nhân mặt tràn đầy hâm mộ vẻ đen đét, thầm nghĩ, đáng giận đạo huyền, thế mà đột phá đến cảnh giới cỡ này, tuổi thọ một vạn năm a. Thương Tiên không có mắt a. Không được, ta cũng muốn đột phá đến cảnh giới này, ta phải trở nên mạnh hơn, ta cũng muốn sống một vạn năm. Ta Thương Tùng một đời, không kém nhân Thương Tùng tâm lý điên cuồng gào thét, nhưng mặt ngoài vẫn là vô cùng bình tĩnh, diễn kỹ tuyệt hảo. Lập tức, Tiêu Dao trực tiếp liền giảng đạo. Phải biết, lúc này Tiêu Dao thế nhưng là kiếm đạo đại la bực này vô thượng cảnh giới, hắn thật sự thả ra giảng đạo, sợ là trước mắt thủ tọa nhóm có thể đạp đất liền phi thăng. Cho nên, Tiêu Dao vẫn là bất phóng túng đi một chút, vô cùng đơn giản tự thuật con đường tu luyện. Dù vậy, tại bảy mạch thủ tọa trong lỗ thai, cũng là giống như tiên âm mở dạng, đinh thai nhức óc, thể hồ quán đỉnh. Đạo Huyền cũng tại một bên nghe, vốn là vừa mới tấn cấp nguyên anh cảnh giới, khoảng cách gần như vậy nghe đạo, tu vi của hắn cũng chậm chậm đề thăng, hơn nữa lĩnh ngộ nhiều, đối với đạo lý giải càng thêm rõ ràng. Theo giảng đạo đang tiến hành, từng sợi tiên âm trong đại điện quanh quẩn không dứt. Điên Bất Dịch, Thủy Nguyệt chân nhân, Thương Tùng đều xa vào đến lĩnh ngộ bên trong. Liên Tăng Túc Thượng, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân đều cảm giác được nhiều năm chưa từng giãn ra tu vi đang nhanh chóng. Nguyên bản là tiếp cận Thái Thanh cảnh giới Điền Bất Dịch, Thương Tùng, Thủy Nguyệt chân nhân cơ hồ cùng một thời gian đột phá đến Thái Thanh cảnh giới. Thái Thanh, ha ha ha, ta đột phá đến Thái Thanh cảnh giới. Thương Tùng trong lòng cũng hỉ, không nghĩ tới chính mình cũng có đạt đến Thái Thanh cảnh giới một ngày. Đây cũng là Thái Thanh cảnh giới sao? Thủy Nguyệt chân nhân thầm nghĩ, mặt lộ vẻ vui mừng. Thái Thanh a, đây chính là tổ sư năm đó cảnh giới. Điền Bất Dịch cảm thán. Tăng Túc Thượng, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân trực tiếp liền tăng lên tới thượng thành đỉnh phong. Vốn là có thể tiếp tục đột phá, nhưng Tiêu Dao giảng đạo đã hết hạn. Ai? Tăng Thúc Thường thở dài, làm sao lại ngừng, nếu là lại nghe một đoạn thời gian, nói không chừng liền đột phá rồi. Đa tại trưởng môn. Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân trực tiếp đứng dậy bái xuống. Bọn hắn cảm khái rất sâu, không kìm được vui mừng, nơi nào nghĩ đến còn có cơ hội đặt chân cảnh giới này. Thật tốt lĩnh ngộ, các ngươi mặc dù là thượng thanh cảnh giới đỉnh cao, nhưng nếu là thật tốt tu luyện, lần tiếp theo giảng đạo phía trước chưa hẳn không thể đột phá đến Thái Thanh. Tiêu Dao nói. Điên thủ tọa, Thương Tùng thủ tọa, Thủy Nguyệt thủ tọa, các ngươi đã bước vào Thái Thanh cảnh giới, liền có tư cách tu luyện sau này công pháp. Đạo Huyền chân nhân, công pháp này liền từ ngươi đại truyền. Tiêu Dao nhìn về phía Đạo Huyền, Đạo Huyền nghe vậy lập tức nói, là trưởng môn. Sau khi thông báo xong, Tiêu Dao hư không tiêu thất không thấy. Đạo Huyền nhưng là cho Điền Bất Dịch, Thương Tùng, Thủy Nguyệt chân nhân truyền pháp. Đây là tăng thúc thượng, Thiên Vân đạo nhân không ngừng hâm mộ. Nếu có chỗ không rõ, có thể hỏi ta. Đạo Huyền nói, ha ha, đến lúc đó làm phiền sư minh. Điền Bất Dịch chắp tay. Đạo Huyền sư minh, ngươi bây giờ phản lão hoàn đồng, cảm giác như thế nào? Thương Chính Lương hiếu kỳ, chưa từng như này thần thanh khí sảng qua, giống như thu được tân sinh. Đạo Huyền nói, hừ. Thương Tùng liếc qua Đạo Huyền, lập tức rời đi thông thiên phong bế quan đi. Nhìn thấy một màn này, Đạo Huyền cũng không có nói cái gì. Tân sinh sao? Thủy Nguyệt chân nhân tâm huyết bành bái, chặt cờ rút. Diệp Hắc, các vị, yêu đế phần mộ phó bản đã mở ra, có hứng thú tới cùng một chỗ vào phó bản. Trong đám, Diệp Hắc phát tin tức, lúc này ở vào linh hư động thiên phụ cận yêu đế phần mộ chấn động, đã có xuất thế dấu hiệu, đông hoang mỗi thế lực nhanh chóng đuổi theo, chuẩn bị chia cắt yêu đế phần mộ cơ duyên. Hơn nữa không chỉ là nhân tộc, yêu tộc vô số cường giả cũng chạy tới, đây chính là yêu đế lưu cho hậu nhân truyền thừa. Yêu nhất uống sữa thú, tới rồi, tới rồi. Nguyệt Thiên tiên tử, ta cũng nghĩ nhìn một chút hậu thế, tính ta một người, mở mang kiến thức một chút hậu thế thiên tiêu. Thiên sứ giản, ta thì không đi được, ta bên này cũng có đại sự sắp xảy ra. Thiên Nhật Tuyết, có thể, an dương một đợt. La Phong, chiến đấu sao, vừa bạn. Đợt, cầu cái truy đọc ca chương 134 chương La Phong, là kim giác cự thú để ta trở nên khát máu chương 134 chương La Phong, là kim giác cự thú để ta trở nên khát máu giả thiên bị diện, Đông Hoàng. Ở vào nước Yến Linh hư động tiên một cái khác khu vực, nguyên thủy phế tích. Chuyên ôn, đây là đã từng là vạn năm trước đế đô, yêu đế nhất thống yêu tộc sau đó, ngay ở chỗ này thiết lập đô thành. Bất quá tại yêu đế sau khi ngã xuống, nơi này lại một lần nữa bị nhân tộc chiếm lĩnh, hơn nữa bạo phát một hồi đại chiến, phần lớn khu vực trở thành phế tích. Nhân tộc một bộ phận tu sĩ tại mặt khác một chỗ linh khí dư thừa chỗ thiết lập nhiều cái động thiên phúc địa. Lúc này, kèm theo núi lửa phun trào, đại địa chấn chiến, một chỗ cổ lao di tích từ trong phế tích hiện hóa. Mắt thường có thể nhìn thấy, nguyên thủy phế tích dưới núi lửa có rất nhiều cổ lao khu kiến trúc, bọn chúng nhìn cổ phác, lịch sử lâu đời, rộng rãi ba khí, bất quá tại núi lửa phun trào sức mạnh phía dưới, những kiến trúc này nhóm vỡ vụn, có trực tiếp hóa thành cho tàn. Mà tại miệng núi lửa khu vực trung tâm, cái kia nóng bỏng đáng sợ trong nham tương, một tòa phát ra huyễn quang ngũ sắc cung điện tại nham tương tầng ngoài chìm nổi, hơn nữa chậm rãi lơ lửng. Đây chính là trong truyền thuyết yêu đế mộ, tại thời gian này tiết điểm mở ra, hấp dẫn rất nhiều thế lực. Miệng núi lửa bốn phía chính là nước Yến rất nhiều động thiên thế lực còn có yêu tộc nhân mã, bọn hắn đang giằng co. Đồng dạng, tại nguyên thủy phế tích cách đó không xa, Diệp Phàm tại một cái không người phát hiện xó xỉnh ăn dưa. Cũng không biết Hùng Hải Tử, La Phong, Tiêu Giao Ca bọn hắn lúc nào tới. Diệp Hắc thầm nghĩ, đợi đã lâu, yêu đế phần mộ cuối cùng mở ra. Trên thực tế, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không cần yêu đế phần mộ cơ duyên tăng cường chính mình. Hắn đều đã hóa Long Cửu trọng thiên, hơn nữa tùy thời có thể đột phá đến tiên đại cảnh giới. Chủ yếu là Chat G giúp kích phát như thế một cái yêu đế phần mộ nhiệm vụ, thu hoạch yêu đế trái tim. Đây chính là yêu đế lưu cho hậu nhân bảo vật, hắn cứ như vậy cầm ít nhiều có chút ngượng ngùng. Ý niệm linh hoạt ở giữa, Diệp Hắc sau lưng chống rồng xuất hiện một tòa không gian chi môn. Không gian chi môn thần bí, mặt ngoài khắc họa đại đạo phù văn, nhìn một chút liền cho người nguyên thần rung động, không có cảm giác đắm chìm. Phía sau cửa, bóng người lấp lóe, thân hình khác nhau. Đầu tiên xuất hiện chính là Hùng Hải Tử Thạch Hạo, ngay sau đó là thân mang một thân đỏ sẫm chiến giáp La Phong, sau đó là khí chất như tiên nguyệt thiền, toàn thân áo trắng Lý Hàn Y, thậm chí còn có Lý Thuần Cương cùng với Lao Sói Sám, Phùng Bảo Bảo. Cuối cùng, chủ nhóm Tiêu Giao cũng từ bên trong đi ra. Tới nhiều người như vậy a, hắc hắc. Diệp Phàm trong mắt lộ ra nụ cười, cái này náo nhiệt. A, Liễu Thần không có tới sao? Thạch Hạo phát hiện Liễu Thần chưa từng xuất hiện, không khỏi cảm thấy một hồi thất lạc. Liễu Thần đang bế quan, hơn nữa nơi này cơ duyên, đối với Liễu Thần cũng không có tác dụng gì. Tiêu Giao nói, chính là Liêu Thần thế nhưng là chuẩn tiên đế, nàng nếu là đến đây, những cái kia cấm khu chí tôn không thể hủ chết. Diệp Hắc cười nói, đây chính là Diệp Phàm đạo hữu thế giới sao? Thiên địa này giống như rất huyền diệu. Nhìn mênh mông hoang cổ, khí tức càng là tràn đầy một vòng trầm trọng cảm giác, làm người ta kinh ngạc. Lý Thuần Cương nói, Lý Thuần Cương cũng chính là thử một chút, sau khi Diệp Hắc mời nhóm viên, không nghĩ tới thế mà thật sự đến đây. Vùng thế giới này thật sự là quá khí thế bằng bạc, chỉ là nơi xa miệng núi lửa kiến trúc cổ xưa nhóm, di tích kia giống như viễn cổ tiên cung một lần nữa buông xuống thế gian. Không biết nơi này cường giả như thế nào. La Phong nắm quả đấm một cái, muốn đánh nhau. Hắn cần chiến đấu ma luyện chính mình, tăng cường chính mình thực lực. Nhất là thế giới khác nhau đối thủ, đối với hắn võ đạo để thăng có tác dụng rất lớn. Ngoan nhân muội muội, cho ngươi. Thạch Hạo móc ra một hộp mùi vị mại cho tiểu ngoan nhân, tiểu ngoan nhân nhìn rụt rẻ, mặt tràn đầy hiếu kỳ. Lúc này tiểu ngoan nhân đã không giống ngay từ đầu lúc mặc quần áo rách nát, mà là một thân tương đối nhiệt tình bảy trắng, sắc mặt hồng nhuận, cũng không gầy, con mắt lóe sáng lấp lánh. Kể từ hắn ca ca bái sư đạo sĩ bất lương sau đó, bước vào con đường tu luyện, cuộc sống của bọn hắn cũng khá. Nhất là đạo sĩ bất lương, mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ở phương diện sinh hoạt không có bạc đãi minh muội hai cái. Ít nhất các nàng chỗ ở không phải miếu hoang, ngay cả mưa gió cũng không ngăn được. Cảm tạ, Hùng Hải Tử ca ca. Tiểu ngoan nhân ngại ngùng nói một câu. Ha ha, gọi Hạo ca, không nên kêu Hùng Hải Tử, nghe quái kỳ quái. Thạch Hạo nói. Thạch Hạo, ngươi không phải liền là Hùng Hải Tử, còn Hạo ca. Nguyệt Thiên trêu ghẹo. Khoai tây chiên. Phùng Bảo Bảo nhưng là từ trong túi móc ra một túi khoai tây chiên cho tiểu ngoan nhân. Cảm tạ Bảo Nhi tỷ tỷ. Tiểu ngoan nhân vui vẻ nói, hoa, ta cũng muốn. Từ lúc mới bắt đầu khẩn trương sau đó, Lao Sói Sám cũng là chậm rãi buông lỏng, gia nhập tiểu đoàn thể, bắt đầu hoạt lạc. Tới, Phùng Bảo Bảo móc ra một túi siêu cấp tê cay vị lạt điều cho Lao Sói Sám. Lao Sói Sám như nhặt được trí bảo, trực tiếp xé mở cắn một cái ăn, lập tức tức đỏ mặt, mặt của hắn giống như lò hơi nước, cái mũi lỗ thai không ngừng phóng thích khí thể. Sảng khoái, vẫn là con cừu nhỏ vị. Mặc dù đặc biệt cay, nhưng cay đến niềm vui tràn trề, thần thanh khí sảng, linh hồn đều cay bay. Đến cùng là khôi hài a niềm tồn tại, Lao Sói Sám họa phong không ngừng biến hóa. Phùng Bảo Bảo lại cho Nguyệt Thiền, Lý Hàn Y phân phát đặc chế phiên bản lật điều. Vô luận là Nguyệt Thiền, Lý Hàn Y đều nghị khách khí một chút, làm gì thịnh tỉnh không thể chối từ, cuối cùng đón nhận. Các nàng môi đỏ khẽ mở, ăn một miếng lật điều, cũng là cùng Lao Sói Sám một dạng tức đỏ mặt. Thật sự là quá cay, đối với vị giác đơn giản chính là một cái đáng sợ khiêu chiến. Nhưng Phùng Bảo Bảo lại sắc mặt như thường, giống như không có vị giác. Nhìn thấy Lý Hàn Y, Nguyệt Thiền tức đỏ mặt, Thạch Hạo không tin tà cũng ăn một cây, thủy. Thật cay. Ha ha ha. Tiêu Dao, Diệp Phàm, La Phong, Lý Thuần Cương mấy người cười. Mấy cái hô hấp sau đó, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Phàm, bây giờ chỗ này là gì tình huống? La Phong hỏi thăm. Diệp Hắc nghe vậy, trước mắt yêu đế phần mộ đã xuất hiện bất quá không có mở ra, cần một chút thời gian, triệt để rời đi miệng núi lửa, yên tâm đến lúc đó các phương thế lực vượt qua không gian mà đến, khẳng định có không thiếu cao thủ lợi hại, ngươi có thể thỏa thích đánh một trầu. Đánh nhau, ta nhìn giống là chiến đấu cùng sao? La Phong gật đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? La Phong, Tiêu Dao hỏi lại. "Ách, tốt ta có thể là kim giác cự thú ảnh hưởng tới ta đi, dù sao kim giác cự thú xem như tinh không cự thú, bản tính chính là thị sát, ta làm nhân loại, mặc dù là chủ thể, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng." La Phong nói. "Không tệ, chắc chắn là tinh không cự thú gen huyết mạch ảnh hưởng tới La Phong." La Phong vẫn là vô cùng có tinh thần trọng nghĩa, bản tính thuần lương. Chố cổ tay trí não, ba ba tháp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. "A đúng đúng đúng, La Phong huynh đệ bản tính thuần lương." Diệp Phàm liên tục gật đầu. Trên thực tế ngược lại không cảm thấy như vậy, cái này La Phong huynh đệ càng ngày càng nhìn tràn ngập ác bá khí tức, giống như là ảo giác, lại không giống, hắn cũng không có chứng cứ. Lão phu ngược lại là cảm thấy La Phong đạo hữu chính được phát tà, sát phạt quả đoán, liền cần La Phong đạo hữu dạng này người tồn tại mới có thể trấn nhiếp đạo trích. Lý Thuần Cương nói. "Tiền bối quá khen." La Phong lễ phép nở nụ cười. Thực lực của hắn so Lý Thuần Cương cường đại quá nhiều, bất quá cùng ở tại trong một cái bầy, Lý Thuần Cương niên kỷ so với hắn lớn, vẫn là nguyện ý gọi là tiền bối. Còn nữa, đơn tại phương diện kiếm đạo tạo nghệ, Lý Thuần Cương chính xác so với hắn lợi hại. Chương 135 chương ngoan nhân nữ đế kinh ngạc, Nguyệt Tiền Mê chương 135 chương ngoan nhân nữ đế kinh ngạc, Nguyệt Tiền Mê hoang cổ cấm khu. Đông Hoang sinh mệnh cấm khu một trong, cũng là thần bí nhất cổ lão cấm khu, mặc dù không giống Thái Sơ cổ quáng như thế cất giấu một tổ tử chí tôn cổ hoàng, nhưng chỉ bằng vào ngoan nhân đại đế bốn chữ, không người dám trêu chọc ở đây. Chính là như thế chí tôn cổ hoàng đối với cái này đều vô cùng kiêng kỵ. Thánh sơn chỗ sâu, một cái nữ tử áo trắng xếp bằng ở bên trong hư không, nhắm mắt lại, bốn phía hỗn độn khí tức tràn ngập, mặt mũi của nàng nhìn không rõ ràng, bị hỗn độn che lấp, bất quá vẻn vẹn bằng vào lộ ra một góc diện mạo, cũng có thể nhìn ra đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đây cũng là tại trong hồng trần tranh độ ngoan nhân đại đế, vạn cổ tài hoa đệ nhất nữ đế. Lịch sống đến nay, vẫn luôn không có vấn lạc. Mấy chục vạn năm ở giữa, ngoan nhân đại đế càng thần bí, cũng không còn giá hiện tại thế gian. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người cho là Ngoan Nhân Đại Đế đã vất lạc, trên thực tế nàng vẫn luôn tại. Ngoan Nhân Đại Đế mở mắt, con mắt của nàng hiện lên một vẻ mê mang, chính là mất hồn phách một dạng, cũng không có người bình thường ánh mắt, cái kia sâu trong mắt, phảng phất có thể nhìn thấy một đầu luân hồi lộ, chỉ là nhìn một chút, có thể liền sẽ để người nguyên thần tiêu thất, rơi vào luân hồi. Thẳng đến hồi lâu sau, loại này luân hồi dị tượng mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ngoan Nhân Đại Đế đôi mắt khôi phục được người bình thường bộ dáng cũng có ý thức của mình. Vì nghịch sống một thế lại một thế, Ngoan Nhân đem chính mình đạo quả tách ra, lấy đạo quả hành tẩu thế gian, cảm ngộ hồng trần. Chân thân lưu lại cấm địa chỗ sâu, cảm ngộ luân hồi, lĩnh ngộ hồng trần tiên pháp, giống như đại mộng 3000, đã sớm quên chính mình là ai, có thể thời gian thanh tỉnh cũng không nhiều, nhìn ngơ ngơ ngắc ngác, dù vậy, nàng sức mạnh lại là càng lớn tương đại, đã sớm vượt qua chí tôn của hoàng. Một ngày này, Ngoan Nhân lần nữa khôi phục ý thức, nàng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Phía trước 9 con rồng kéo hòm quan tài tiếp dẫn ở xa địa cầu Diệp Phàm, ý thức sớm hồi phục một lần, vừa mới qua đi bao lâu, thế mà lần nữa tự chủ khôi phục ý thức. Giống Ngoan Nhân loại này đặc thù tình trạng, không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, mỗi một lần có thể đều biết ngơ ngơ ngác ngác ngàn năm, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Một lần này khoảng cách quá ngắn. Bất quá đồng dạng còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Ngoan Nhân pháp sát thành, có thể tiến vào Hồng Trần Tiên lĩnh vực, cho nên khôi phục ý thức tần suất càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể tự chủ khống chế. Ngoan Nhân ánh mắt xuyên thấu qua hoang cổ cấm địa, đi thẳng tới Đông Hoàng, đi tới yêu đế phần mộ, thấy được rất nhiều tu sĩ, Diệp Phàm, còn có một cái nhìn không thấu cảnh giới tồn tại. Bất quá, Ngoan Nhân cũng không quan tâm những thứ này, thực lực của người khác như thế nào không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ quan tâm ca ca. Đương nhiên, Ngoan Nhân ánh mắt thay đổi, trong đám người nàng nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Chỉ là nhìn một chút, nội tâm của nàng kịch chấn, giống, thật sự là quá giống. Đây chính là nàng ấu niên, thậm chí bản nguyên khí hơi thở đều là giống nhau. Đây là có chuyện gì? Thế nào sẽ có một cái ấu niên ta ở đây? Ngoan Nhân đại đế mặt mũi bình tĩnh cuối cùng hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây không phải nàng đạo quả hóa thân cùng tiểu nữ hài này giống nhau như lúc, chỉ là bây giờ các nàng cũng không phải một người. Đây là độc lập với đạo quả bên ngoài tồn tại, giống như là ấu niên phiên bản chính mình. Trong lúc nhất thời, Ngoan Nhân đại đế nhiều năm không thể nào tâm huyền ba động tại lúc này rối loạn. Mà ở xa Đông Hoang Tiêu Dao, ánh mắt hướng về hoang cổ cấm khu liếc mắt nhìn, thấy được Ngoan Nhân đại đế, hơn nữa lộ ra lướt qua một cái nụ cười hiền hòa. Ngoan Nhân đại đế, hắn là thấy được ta sao? Cái này sao có thể? Ngoan Nhân đại đế cảm thấy có chút âm, giống như là gặp ủy. Nàng cân yên lặng một chút. Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, cảnh giới của hắn đã sớm vượt qua thế giới này, Ngoan Nhân đại đế nhìn trộm ở đây lúc, hắn lập tức liền có thể cảm giác được. Nghĩ đến, Ngoan Nhân đại đế đã phát hiện một cái khác ấu niên chính mình. Nếu là lớn Ngoan Nhân, tiểu Ngoan Nhân gặp mặt, tràn diện kia suy nghĩ một chút đều vô cùng thú vị. Ầm ầm, ầm ầm. Nguyên thủy phế tích núi lửa chấn động, từng đạo nham tương trụ nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra ngoài, tán phát cường hành khí tức cũng là để cho nhân loại tu sĩ, yêu tộc không dám tùy tiện tiếp cận, nhưng nghĩ đến bên trong chí bảo, người người tâm tư linh hoạt. Chỉ thấy một cái đầu có hai sừng, hai tay bao trùm lấy lục sắc sắc bén vậy yêu tộc đại hán gầm thét lên, đáng giận nhân loại, các ngươi thực sự là quá mức. Cái này nguyên thủy phế tích một phân thành hai, các ngươi đã nắm giữ linh khư đầu tiên, bây giờ lại tới địa bàn của chúng ta tranh đoạt yêu đế lưu lại tiên tàng, chẳng lẽ là muốn gây ra hai tộc nhân yêu chiến tranh sao? Đây là người giao long biến thành yêu tộc, khí tức nhìn cường hãn không thôi, hai mắt u lục, thực lực tương đương tại luân hải cảnh viên mãn cảnh giới, còn không có bước vào đạo cung. Mà tại đối diện với của bọn nó, nhưng là linh hư động tiên trưởng môn cùng với thái thượng trưởng lão. Trưởng môn vừa mới bước vào đạo cung cảnh giới, còn lại trưởng lão trên cơ bản cũng là thần kiểu, bị ngạn cảnh giới. Các hạ, mảnh phế tích này vốn là ta nhân tộc còn sót lại, cái này phương khu vực cũng là nhân tộc lãnh địa, các ngươi bất quá là mượn nhờ ở chỗ này. Bây giờ tiên tàng xuất hiện, đến nơi đây tìm cơ duyên, có cái gì không thể? Linh Hư Động Thiên trưởng lão hỏi lại. Hừ, đáng giận nhân tộc, chúng ta giao tộc tổ tiên đã từng lưu lại di ngôn, nguyên thủy phế tích ở đây căn bản không phải các ngươi nhân tộc địa bàn. Chính là chúng ta yêu tộc thời kỳ cường thịnh yêu đế lưu lại đế đô, nơi này hết thảy đều cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Giao tộc cường giả nói. Các ngươi yêu tộc đế đô, như vậy vì cái gì những thứ này miệng núi lửa công trình kiến trúc cũng là nhân loại lối kiến trúc? Còn có ngươi nói bên trong có ngươi yêu tộc chí bảo, ta còn nói chúng ta nhân tộc chí bảo cũng tại bên trong. Đây là đại đế lưu cho nhân tộc bảo tàng. Một cái nhân loại tu sĩ quát lên. Vô sỉ. Ngươi mới vô sỉ, hèn hạ yêu tộc, cùng lắm thì đánh chìm yêu đế phần mộ. Đều bằng bản sự, tranh đoạt cơ duyên. Yêu đế lưu lại ngũ sắc cổ điện truyền thừa còn không có triệt để xuất thế, nhưng song phương đã mang lên, ai ta không phục ai. Nơi xa, Diệp Phàm, La Phong, Tiêu Dao, Thạch Hạo, Nguyệt Thiền ăn dưa bên trong. Nguyệt Thiền tiên tử nhìn rất lâu, hỏi, ta có một cái vấn đề, vị này yêu đế cũng là một vị nhân vật tuyệt thế, xem như đại đế cấp tồn tại, cũng chính là tương đương với chi tôn cấp cường giả, thậm chí cực đạo chi tôn. Bực này cường giả, phóng nhãn cửu thiên thập địa, cũng là cực kỳ thưa thớt. Bọn hắn một tia khí tức, liền có thể đánh tan hoàn vũ, một giọt máu liền có thể đánh giết ngàn vạn cường giả. Nếu như cái trong mộ này là một vị chí tôn, vì cái gì những tu sĩ này dám tới đoạt cơ duyên? Trong mắt của ta, đại đế mộ một góc trận văn, cho dù là một tia khí tức đều có thể đem những tu sĩ này đánh chết. Nguyệt Thiên mặc dù không phải giả thiên kỷ nguyên tu sĩ, nhưng cũng cảm thấy một đám luân hải đạo cung tu sĩ tại đại đế mộ tranh đoạt cơ duyên có chút ngoại hạng. Bọn hắn chẳng lẽ không biết rõ đại đế là cái gì cấp bậc cường giả sao? Mà luân hải đạo cung tu sĩ tại đại đế trong mắt có thể so con kiến còn nhỏ yếu hơn, lại càng không cần phải nói đánh chìm yêu đế mộ. Nguyệt Thiên tiên tử, quan điểm của ngươi không tệ. Kỳ thực ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Phàm tán thành. Tuy nói cái phần mộ này là dương mộ phần, là thanh đế lưu cho hậu nhân cơ duyên, cho dù thế nào thu liễm sát khí, đó cũng không phải là một đám luân hải tu sĩ ở đây nhảy nhót. Tiêu Giao ca, ngươi nhìn thế nào? Diệp Phàm nhìn về phía bạn Tiêu Giao. Ta ngồi nhìn. Tiêu Giao cười cười, đưa tay vuốt vuốt tiểu ngoan nhân đầu. Đợt, cầu truy đọc ga chương 136 chương Diệp Thiên Đế lại bật học chương 136 chương Diệp Thiên Đế lại bật học theo yêu đế phần mộ như thế, càng ngày càng nhiều thế lực vượt qua không gian đi tới Đông Hoang nước Yến. Bởi vì tiền trạm binh sĩ cường giả sẽ ở quanh mình địa thế khắc xuống đạo văn, ngưng kết tiên thế, dạng này cho dù mỗi người một nơi. Sau lưng thế lực đều biết kịp thời thông qua không gian truyền tống trận đi tới nơi này, gia nhập vào chiến đoàn. Ngoại trừ đại giáo thế lực, còn có rất nhiều tán tu, bất quá tán tu không có thực lực, nhiều lắm là tại khu vực biên giới ở lại, có lẽ có cơ hội uống một chút chút canh, nhận được một chút cơ duyên. Rất nhanh Hoang Cổ Cơ gia, Hoang Cổ Khương gia, Giao Quang Thánh địa cùng với Giao Chỉ Thánh địa rất nhiều thế lực hội tụ ở đây. Bất quá ra sân cũng là một chút đạo cung tu sĩ, thực lực bình thường. Nhưng mà đặt ở nước Yến, đạo cung đã là tuyệt đối cường giả, dù sao Linh Hư Động Thiên trưởng môn, bất quá vừa vặn bước vào đạo cung cảnh giới. Mấy phe thế lực thảo luận một chút, cũng không để ý yêu tộc, quyết định lấy ra tất cả nhà tương đối lợi hại pháp bảo, cùng một chỗ hoành mở yêu đế phần mộ đại môn, sau khi đi vào đều bằng bản sự tìm kiếm pháp bảo cùng cơ duyên. Yêu tộc sắc mặt khó coi, cho đến ngày nay, kể từ yêu đế sau khi tọa hóa, yêu tộc địa vị rất xuống ngàn trượng, lại thêm yêu đế trước kia cướp đi Đông Hoang nhân tộc chí bảo đạo kinh, cho nên những năm này yêu tộc một mực bị nhân tộc nhằm vào, thậm chí tại Đông Hoang cũng không có không gian sinh tồn. Phần lớn yêu tộc trên cơ bản rời đi Đông Hoang, chỉ có một số nhỏ ở đây kéo dài hơi tàn. Giao Quang Thánh địa, Cơ gia, Thương gia những cao thủ nhao nhao lấy ra pháp bảo hành kích yêu đế phần mộ, ý đồ mở ra một đạo môn tiến vào bên trong, dù là chịu đến phản chấn lực lượng của máu, cũng tại kiên trì không ngừng nỗ lực. Nơi xa, Diệp Phàm, Nguyệt Thiền, Thạch Hạo, La Phong bọn người nhìn xem một màn này. Diệp Phàm nhếch miệng lên, luôn cảm thấy hình tượng này có chút hài hước, người dám tin tưởng, một đám đạo cung tu sĩ thế mà ý đồ hành mở một tòa đại đế lăng mộ. Mọi người đều biết, bình thường ta không cười, nhưng bây giờ nhịn không được. Diệp Phàm phình bụng cười to. So với nguyên lai quý tích chính mình cẩn thận chặt chẽ, bộ bộ kinh tâm, bây giờ ngược lại là lòng nhiều, còn có thể ăn dưa. Ai, Diệp Phàm đại ca, không phải nói có ăn ngon yêu thú sao? Như vậy nhìn tới, giống như không có gì a. Thạch Hạo đối với trong phần mộ tiên tàng không có hứng thú, hắn chỉ muốn ăn một miếng. Hiện trường có thật nhiều yêu tộc, bất quá thực lực quá thấp, nhìn liền không ngon. Còn không bằng Thạch thôn bắt chân kê cường đại, hương. Ách, không gấp không gấp, chắc chắn sẽ có ăn ngon. Diệp Phàm vội vàng trấn an một chút. Lý Thuần Cương, Lý Hàn Ý liền một già một trẻ ngay tại một bên ăn dưa. Chuyến này, bọn họ chạy tới chính là tăng thêm kiến thức. Bọn này đạo cung, luân hải tu sĩ tại Diệp Phàm trong mắt vô cùng thái, nhưng ở bọn hắn ở đây, thế nhưng là thực sự tu sĩ. Lão sói sáng ngồi ở Phùng Bảo Bảo bên cạnh, đi theo Phùng Bảo Bảo uống rượu sái, ăn cay đầu, giống như một cái linh vật tới tham gia náo nhiệt. La Phong kích động, chẳng qua trước mắt không có đáng giá hắn xuất thủ đối tượng. Không ổn à, ngoại trừ yêu đế trái tim là mục tiêu của ta nhiệm vụ, còn có một cái đánh bại cơ hạo nguyệt nhiệm vụ, ta nhớ được trong kịch bản, hàng này đều không tới tham gia yêu đế phần mộ phó bản a. Diệp Phàm nghĩ tới điều gì? Hắn không ở nơi này, ngươi không thể buộc hắn tới. Tiêu Giao nói, nơi nào không biết Diệp Phàm ý nghĩ. Cơ hạo nguyệt chính là thái cổ thế gia thân thể. Nguyệt Thiên nói, không tệ, vẫn là rất không tệ. Diệp Phàm cười nói, trước mắt hắn hẳn là tứ cực cảnh, ngươi là hóa long đại viên mãn vẫn là thánh thể, đây không phải hoàn toàn nghiền ép, ngươi hạ thủ được à, Diệp Phàm đạo huynh. Nguyệt Thiên nói. Nguyệt Thiên thông qua trang cờ rút, nhìn qua Diệp Phàm thế giới kịch bản, đối với mỗi cái nhân vật vẫn tương đối quen thuộc. cái này có gì không xuống tay được, hàng này quá mức cao ngạo, phải ma luyện, ta là vì hắn tốt. Xem như thiên tài không trải qua ngăn trở, không cách nào chân chính trưởng thành, một cái kiên định đạo tâm là muốn kinh nghiệm tiên truy bách luyện. Diệp Phàm nghĩa chính ngôn từ trả lời. Đang khi nói chuyện, nguyên thủy phế tích miệng núi lửa ngũ sắc cổ điện triệt để rời đi nham tương, các phương thế lực trưởng lão tăng lên công kích tiết tấu không ngừng dùng trong tộc pháp bảo đánh kích yêu đế cổ điện, nhưng căn bản không đánh tan được một điểm, ngược lại bị chấn thương. Ngay tại đông đảo cao thủ không thể làm gì lúc, yêu đế cổ điện mình tại trên không mở ra một đạo môn nhà. Mỗi thế gia, đại giáo cao thủ không kịp nghĩ nhiều, bởi vì rất nhiều tán tu, bao quát yêu tộc điên cuồng, không muốn mạng phóng tới môn hộ, bởi vì thứ nhất tiến vào bên trong, khẳng định có thể thu được bảo bối. Nhưng mà đại giáo, thế gia trưởng lão chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản. Chỉ thấy rất nhiều tán tu mới vừa đến yêu đế cổ điện môn hộ, liền bị một đạo lực lượng vô hình gạt bỏ, mà cường giả yêu tộc chỉ là bị trọng thương hất bay ra ngoài. Giao quang thánh địa trưởng lão rêu cực nói, tán tu chính là tán tu, không có một chút kiến thức nội tình. Cái này dù nói thế nào, cũng là một vị đại đế mộ, cho dù kinh nghiệm vạn năm sự ăn mòn của tháng năm, lưu lại sức mạnh không phải các ngươi tán tu sâu kiến có thể người giả bị đụng. Nói xong, giao quang thánh địa, thương gia, cơ gia, thậm chí mới gia nhập giao chỉ thánh địa cường giả cùng một chỗ lấy ra pháp bảo cho mình làm ra một cái vòng bảo hộ phóng tới yêu đế mộ phần môn hộ, ý đồ mượn nhờ pháp bảo sức mạnh bảo hộ tự thân. Nhưng vừa mới chạm đến môn hộ phụ cận, trực tiếp liền bị phần mộ môn hộ sức mạnh chấn động đến mức thổ huyết, trọng thương, có trực tiếp vẫn lạc. Đợt thứ nhất tu sĩ trên cơ bản bỏ mình, nhưng rất nhanh rất nhiều đại giáo, thế gia trưởng lão lợi dụng thiên địa đại thế khắc xuống trận văn truyền tống đến nước này, che giả mang mọc, lấy huyết nhục chi khu, lấy sinh mệnh tìm tòi con đường phía trước. Hơn nữa kẻ đến sau trưởng lão thực lực còn đang tăng thêm, từ đạo cung tăng lên tới tứ cực cảnh giới. Và anh, cuối cùng, bọn hắn thành công tiến nhập yêu đế cổ điện trong cánh cửa. Ma yêu tộc cường giả theo sát mà tới, bọn chúng bị áp chế tương đối nhỏ, tại nhân tộc cường giả mở ra cấm chế khe hở, nhao nhao đi theo. Phát giác được nhiều người như vậy tiến vào ngũ sắc cung điện, yêu đế phần mộ chấn động, bên trong rất nhiều pháp bảo hóa thành lưu quang, giống như núi lửa phun trào hướng chạy bốn phía. Những thứ này pháp bảo phẩm chất không tệ, nhưng đại giáo, thái cổ thế gia người trước mắt, bọn hắn điên cuồng như vậy chỉ là vì bản đầy đủ đạo kinh trong truyền thuyết hoang tháp. Vì nhận được những thứ này, trả giá nhiều hơn nữa tính mệnh cũng là đáng. Nhưng những thứ này từ yêu đế trong cổ điện bay ra pháp bảo đối với phổ thông tu sĩ lại là lớn cơ duyên, cả đám đều đang dỗ cướp, bởi vậy còn giết chóc lẫn nhau. Ai không biết có phải hay không là vận khí quá tốt, chỉ thấy một tờ kinh thư còn có một khối lục đồng vừa vặn bay đến Diệp Phàm đám người trước mặt, hơn nữa còn không có ai phát hiện. Không phải, cái này cũng có thể tự bay tới. Diệp Phàm đưa tay cầm đạo kinh, lục đồng. Tại trong quý tích nguyên lai, đạo kinh, lục đồng cũng là chính mình quật khởi vô cùng trọng yếu bảo vật. Nhất là lục đồng, tiên kỳ nhiều lần để cho hắn biến nguy thành an. Mà đạo kinh danh xưng luân hải cảnh tối cường đại đế kinh văn, có thể chế tạo vô thượng kiên cố đạo cơ. Diệp Phàm huynh đệ, ta cảm thấy ngươi bất hắc. La Phong nhịn không được chửi bậy một câu. Chính là, bảo bối thế mà tự bay đến trước mặt, còn có thiên lý sao? La Phong bên cạnh ba ba tháp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là kỳ nguyên này khí vận nhân vật chính. Nguyệt Thiên nói, không hổ là Diệp Phàm đại ca. 6. Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên. Diệp Phàm cảm giác không lạ có ý tốt, đột nhiên tại nguyên thủy trong phế tích phát hiện một cái nhìn quen mắt thân ảnh. A, béo sư phó. Tiểu Ngoan Nhân cũng nhìn thấy, một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Đây chẳng phải là ca ca của mình sư phó Ngô Đức sao, tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, chỉ là tương tự, có thể nói chín thành chín giống, nhưng vẫn là có chút khác biệt. Chương 137 Trương La Phong, Diệp Phàm loạn giết hoang cổ thánh địa thế gia. Chương 137 Trương La Phong, Diệp Phàm loạn giết hoang cổ thánh địa thế gia. Nguyên thủy phế tích. Ha ha ha, vận đạo vận khí thật hảo, thế mà tìm được một kiện thông linh pháp khí. Chỉ thấy một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo cầm trong tay một khỏa phát ra ôn nhuận tia sáng hạt châu, tinh tế vuốt ve cái này, động tác nhu hòa. Đạo sĩ béo tên là Đoan Đức, là Đông Hoang một cái tán tu. Đạo hữu, ta quan ngọc châu này có duyên với ta, có thể hay không nhường cho ta? Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền tới. Đạo sĩ béo nụ cười ngưng kết, lập tức quay đầu, phát hiện một cái thanh niên đứng ở đằng kia, ánh mắt lại là lập tức nghiêm túc. Lập tức lần nữa triển khai nụ cười, ha ha ha, tất nhiên cùng đạo hữu hữu duyên, vậy thì đưa cho đạo hữu a. Đoan Đức đem thông linh ngọc châu cho thanh niên, tiếp đó nhanh như chớp liền chạy. Không gì khác, hắn mặc dù không muốn giao ra bảo vật, nhưng mà phát giác tại thanh niên tản ra một đạo như ẩn như hiện khí tức, lại là vượt qua đạo cung cảnh giới, chính là tứ cực cảnh giới. Đoan Đức là đạo cung tu vi, không thể trêu vào đối phương, cho nên lập tức nhường bảo bối. Ngược lại còn rất nhiều bảo bối từ bên trong yêu đế cổ điện bay ra, có cơ hội thu được cái khác. Thanh niên nhưng là Diệp Phàm, hắn trong lúc vô tình phát hiện Đoan Đức tồn tại, nghĩ tới đây hàng tại nguyên lai quỹ tích hố chính mình, nhất là tại yêu đế phần mộ phó bản, đoạt chính mình nhiều bảo bối như thế, cái này không lấy được trở về. Tuy nói quỹ đạo vận mệnh đã sớm cải biến, nhưng Diệp Phàm có thể nhớ kỹ việc này đâu, coi như mở lại, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng phải tự mình bù lại. Rất nhanh, Đoan Đức lại may mắn tìm được một thanh thông linh dao găm pháp khí, phẩm chất cũng không tệ lắm. Đạo trưởng, chúng ta thực sự là hữu duyên a, lại gặp. Nha, thật xinh đẹp dao găm, cùng ta có duyên. Diệp Phàm cười ha hả xuất hiện. Đoan Đức trầm mặc, không nói gì, đau lòng tựa như đem dao găm cho Diệp Phàm, lập tức lại một lần nữa chạy đi. Rất nhanh, Đoan Đức vừa tìm được bà bối, mà Diệp Phàm như bóng với hình, đi thẳng tới Đoan Đức trước mặt. Đoan Đức vô cùng không cam lòng giao ra bảo bối, tới tới lui lui 7-8 lần, Đoan Đức mỗi một lần thu được bảo bối đều bị Diệp Phàm ăn cướp. Cuối cùng, Đoan Đức cuối cùng nhịn không được, ngươi người trẻ tuổi này, ngươi thực sự là lòng tham không đáy a, bần đạo tiễn đưa ngươi nhiều bảo bối như thế, ngươi như thế nào âm hồn bất tán, mỗi một lần bần đạo bảo bối đều cùng ngươi hữu duyên, nào có nhiều duyên như vậy, ngươi đây là gây chuyện đúng không? Đoan Đức vốn là không muốn gây chuyện, mặc dù Diệp Phàm cảnh giới cao hơn hắn, nhưng nếu là thật độc thủ, còn không chắc thắng bại đâu. Đạo trưởng không nên tức giận, tại cái này lớn như vậy nguyên thủy phế tích gặp nhau, vốn chính là một loại duyên phận. Lại nói, ta cũng không có cứng rắn muốn, là ngươi nhất định phải cho ta. Diệp Phàm trả lời. Nhìn thấy vô sỉ như vậy trả lời, Đoan Đức cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự là quá đen. Hắn cảm thấy chính mình quá vô sỉ, không nghĩ tới trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Bất quá Đoan Đức cũng không phải người chịu thua thiệt, trong lòng đã có âm mưu tính toán Diệp Phàm. Hắn thấy được nơi xa trên không hoang cổ Khương gia trưởng lão, đột nhiên hét lớn một tiếng, Đông Hoang Chí Bảo ở trên người hắn. Chỉ là một câu nói, xôi trào nguyên thủy phế tích, ngũ sát yêu đế cổ điện bên ngoài lập tức yên tĩnh, lâm vào tĩnh mịch. Ta dựa vào, cái này đạo sĩ bất lương, thật hung ác ga, như thế hố chính mình. Diệp Phàm kinh hãi, không nghĩ tới Đoan Đức thế mà làm một màn như thế. Như thế, mặc kệ hắn có hay không Đông Hoang Chí Bảo, đều biết trở thành mục tiêu công kích. Kết quả là, vẫn là bị hàng này hố. Quả nhiên, Cơ gia, Khương gia, Giao Quang Thánh địa mấy cái trưởng lão trực tiếp hóa cầu đồng mà tới. Đoan Đức còn nghĩ chạy, nhưng cũng bị ngăn lại. Cơ gia trong đội ngũ đi ra một cái lão hầu, chính là Cơ gia trưởng lão Cơ Huệ, ở Cơ gia bối phận cực cao, chỉ có điều thiên phú có hạn, một mực kẹt tại tứ cực cảnh giới. Vốn là yêu đế cổ điện không có Cơ Huệ sự tình, nhưng theo không ngừng tăng thêm nhân thủ, nàng cũng tới trợ uy. Cơ Huệ nghiêm khắc mắt lão nhìn về phía Diệp Phàm, không biết tại sao nhìn thấy thanh niên này, không hiểu chán ghét, phản phất là tốt địch một dạng. Giao Quang Thánh địa trưởng lão đồng dạng đang đánh giá Diệp Phàm, ánh mắt xem kỹ, khí thế như hồng. Ngươi nói Đông Hoang Chí Bảo ở trên người hắn? Giao Quang Thánh địa trưởng lão nói. Không tệ, tiền bối, liền tại đây tiểu tử trên thân. Đoan Đức lập tức đáp lại. Ta còn nói tại đạo sĩ béo này trên thân. Diệp Phàm trở về mắng. Trên thực tế, Đoan Đức cũng không có oan uổng hắn, Đông Hoang Chí Bảo đúng là trên người hắn. Ừ, vô luận có hay không tại, chúng ta chỉ cần kiểm tra một chút liền tốt. Ngươi trẻ tuổi, phóng khai tâm thần, để chúng ta kiểm tra ngươi khổ hại. Cơ Huệ mở miệng, thái độ chân thật đáng tin. Đoan Đức lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười. Ngươi cũng giống vậy, để cho bản tọa kiểm tra ngươi khổ hại. Giao Quang Thánh địa trưởng lão lạnh lùng lướt qua. Nghe vậy, Đoan Đức sắc mặt kỳ biến. Hắn cũng không dám thả ra khổ hại cho người khác kiểm tra, bên trong cũng là chính mình toàn nhiều năm gia sản a, hơn nữa có chút bảo bối hay là từ hoàng cổ thế gia Cơ gia, Giao Quang Thánh địa trong mộ tổ đạo đi ra. Một khi bại lộ, hắn tuyệt đối bị đuổi giết. Hơn nữa trừ ngoài ra, hắn khổ hại bên trong còn có thôn thiên ma quán cái nắp, đây chính là đại đế cấp binh khí. Đoan Đức luống cuống, đây là mang đá lên đập chân của mình. Vậy mà lúc này, Diệp Phàm ánh mắt lại là khinh thị Cơ Huệ một mắt, ha ha, một đám sú ngư lặn hà, cũng xứng kiểm tra ta khổ hại, cho các ngươi mặt đúng không? Ngư bức. Đoan Đức nghe xong, vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Người trẻ tuổi kia có thể à, lại dám chính diện mắng hoang cổ thế gia cùng Giao Quang Thánh địa, là cái hắn tử. Tự tìm cái chết. Giao Quang Thánh địa trưởng lão giận dữ một tiếng, đưa tay vận chuyển lực lượng trong cơ thể chụp về phía cơ thể của Diệp Phàm. Người trưởng lão này chính là tứ cực cảnh giới, tứ cực cảnh giới cường giả đưa tay liền có thể nát núi, nhất là tứ chi sức mạnh phi thường cường đại, tu luyện đến cực hạn. Diệp Phàm trốn đều không trốn. Đã thấy một đạo lôi quang từ phía sau hắn xuất hiện, mắt đỏ La Phong cười gần chớp mắt đã tới, tay hắn cầm huyết ảnh chiến đao hét lớn một tiếng, cửu trọng lôi đao, đệ cửu trọng. Một đao phảng phất xé nát thương khung, máu đỏ đao quang lấp lóe tại toàn bộ nguyên thủy phế tích. Vẹn vẹn chỉ là một đao, Giao Quang Thánh địa trưởng lão liền bị một phân thành hai, chém ngang lưng. Bất quá cho dù chém ngang lưng, tứ cực cảnh cường giả cũng sẽ không lập tức tử vong. Lão gia hỏa, ngươi là cái thá gì, dám đối với ta Diệp Phàm huynh đệ ra tay? Nên đón chính nghĩa của ta thẩm phán a. La Phong lại là chém ra một đao, kèm theo lôi đình ánh chớp trực tiếp triệt để kết quả người trưởng lão này. Tiểu xuất sinh, các ngươi vậy mà giết Giao Quang Thánh địa đạo hữu. Đắc tội thánh địa, hoang cổ thế gia, Đông Hoang sẽ không có các ngươi đất đặt chân. Cơ Huệ cuồng loạn gầm thét, trực tiếp nổi điên, sát mặt nhăn nhó. Ồn ào. Diệp Phàm một phát bắt được Cơ Huệ, bóp lấy cổ của nàng, lạnh lùng nói, "Lão thái bà, ngươi cũng nhớ tới Vũ Ba." Đoan Đức. Cơ Huệ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng đường đường tứ cấp cảnh giới tu sĩ thế mà không có chút nào sức phản kháng. Bất quá xem như hoang cổ thế gia trưởng lão, cao cao tại thượng đã quen, vẫn như cũ không sợ chết, "Tiểu xuất sinh, ngươi mặc dù cường đại, bất quá nhà họ Cơ chúng ta đương đại thần thể đã xuất thế, hắn sẽ đem ngươi chém giết." "Ha ha, vậy thì cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi Cơ gia thần thể tới." Diệp Phàm nói, mà La Phong lại là liên tục lại giết mấy cái Giao Quang Thánh địa trưởng lão, bộ mặt hiện lên kim giác cự thú bí văn, con người đã biến thành kim sắc. "La Phong lão huynh, ngươi như thế nào giết bọn hắn?" Diệp Phàm không khỏi hỏi một chút. "Bọn hắn vừa mới đối với ta ôm lấy địch ý sắc ý, dứt khoát chạm thảo trừ căn a." La Phong trả lời. "Làm tốt lắm." Diệp Phàm khen. "Đs, cầu truy đọc ga chương 138 chương hoàng, huynh đệ của ta chương 138 chương hoàng, huynh đệ của ta yêu đế cổ điện khu vực." Rất nhiều tu sĩ không nghĩ tới ở đây lại có thể có người không kiêng nể gì cả giết thánh địa cùng hoàng cổ thế gia Cơ gia trưởng lão. Nhất là cái kia người mặc không biết tên màu đỏ khôi giáp, trên mặt còn có vết sẹo thanh niên nam tử, bắt được địch nhân, trực tiếp một cái tát vồ nát đầu, xuất phát từ tâm can, thịt nát xương tan. Cái này tự nhiên là La Phong, Diệp Phàm nhìn thấy La Phong một màn này cũng không biết nói cái gì, đây vẫn là trước đây cái kia nhìn ôn hòa, đầy người chính năng lượng La Phong sao. Kể từ đoạt xá kim giác cự thú sau đó, người anh em này càng ngày càng điên cuồng. Không chỉ là nhằm vào trong thánh địa người, La Phong chậm rãi cũng ăn cướp một chút tranh đoạt từ trong yêu đế cổ điện bay ra pháp bảo tu sĩ. Thì ra, đi qua ba ba tháp kiểm trắc, những thứ này cổ lão pháp khí phẩm chất mặc dù không phải đặc biệt cao, bất quá ẩn chứa đặc thù kim loại hiếm, thậm chí không giống như địa cầu thượng cổ di tích văn minh bên trong kém, hơn nữa có cao cấp hơn rất nhiều. Kim giác cự thú tiền kỳ bản thân liền là thông qua không ngừng thôn vệ kim loại tăng cao thực lực, những pháp khí này cũng là kim loại, có thể để kim giác cự thú thăng cấp nhanh chóng, mà La Phong cũng biết bởi vậy tu luyện cơ hồ không có bình cảnh, tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất. Ta thế nhưng là ngũ hành môn đệ tử, ngươi không thể cướp ta pháp bảo. Ồn ào. La Phong một quyền đánh bay một cái ngũ hành môn mệnh tuyển cảnh giới đệ tử, không có lấy hắn tính mệnh. Hắn giết trên cơ bản là đối với chính mình có sát ý, dù sao hắn bản tính thiện lương, không giống kim giác cự thú như vậy khát máu tàn nhẫn. Một phen thu hết, La Phong đoạt không thiếu bên trong yêu đế cổ điện kim loại pháp khí. Mà Diệp Phàm ngăn chặn vô lượng đạo sĩ Đoan Đức, trói lại cơ gia trưởng lão Cơ Huệ. Hắn không có giết Cơ Huệ, chủ yếu là muốn lợi dụng Cơ Huệ đem cơ gia thần tử Cơ Hạo Nguyệt triệu hoàn tới. Đến lúc đó thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, lại yêu đế cổ điện bảo vật tranh đoạt, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể kết thúc. Đạo sĩ bất lương, muốn chạy. Chạy đi đâu? Nếu không phải là ngươi vu hãm ta có Đông Hoang chí bảo, ta cùng ta bằng hữu cũng không cần ra tay đánh nhau. Diệp Phàm nói. Bây giờ ngoại trừ còn tại yêu đế cổ điện trong phần mộ giao quang thánh địa, cơ gia, người nhà họ Cương. Phía ngoài thánh địa trưởng lão, đệ tử trên cơ bản đều bị Diệp Phàm, La Phong tiêu diệt. La Phong tiêu diệt số đông. Xuất lại một chút nhưng là mật báo đi, đi mời mạnh hơn trưởng lão tới trợ giúp. Chỉ đùa một chút, như thế nào gấp đâu? Tiểu Hữu. Đoan Đức lúng túng nở nụ cười, tiếp đó lập tức lòng bàn chân bôi dầu, liền muốn bỏ chạy. Nhưng còn không có bay mấy bước, chỉ thấy một khối cực lớn đùa hướng về hót của hắn vô xuống đi. Ta Đoan Đức lập tức ngộng, ý thức dần dần mơ hồ, toàn bộ lục thân cứng ngắc, cẩn thận ở giữa, hắn giống như thấy được một đứa bé xuất hiện tại trước mắt mình, đứa trẻ này con mắt rất lớn, rất có linh khí, giống như đã từng quen biết, nhưng không nhớ nổi. Công phu lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Thu vi cho dù tốt, một đũa quật ngã, ha ha ha. Thạch Hạo nói, hắn cũng không chịu ngồi yên, cho nên thừa cơ ra tay, ngăn cản muốn chạy Đoan Đức. Đồng thời, Tiêu Giao, Nguyệt Tiền, Lý Thuần Cương, Lý Hàn Ý Điệp, Phùng Bảo Bảo cùng Lao Sói Sám cũng đến đây. Tiêu Giao ca, Nguyệt Tiền tiên tử, Hàn Ý Điệp muội tử, các ngươi cũng tới a? Diệp Phàm cười nói, tới xem một chút, không tới nữa, ngươi cùng La Phong đều phải đem những môn phái kia khi dễ chết. Nguyệt Tiền trêu chọc, ta vẫn tương đối ấm áp, vẫn là La Phong huynh đệ dũng mãnh. Diệp Phàm nói. La Phong lúc này chuyên chú vào thu thập kim loại pháp khí, đến cuối cùng diễn đều không diễn, trực tiếp dùng tinh thần niệm lực hướng về phía yêu đế cổ điện cửa vào chúng tới, chỉ cần có pháp khí bay ra ngoài, liền sẽ bị hắn tinh thần niệm lực hút đi. Rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này, giận mà không dám nói gì. Không có cách nào, ở đây thực lực vi tôn, cường giả mới xứng hưởng thụ tài nguyên, kẻ yếu chỉ có thể nhịn, cầu nguyện cuối cùng có thể uống một chút chút canh. Trên mặt đất, Thạch Hạo ghé vào bên người Đoan Đức, hai tay tại hắn trong quần áo lục lọi, tìm được rất nhiều bảo bối, còn có một cái vàng nóng ánh khóa trường mệnh, tựa hồ cũng là một cái bất phàm pháp khí, có thể trừ tà, thủy hỏa bất xâm. Đoan Đức cũng không có hôn mê, chỉ là cơ thể cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, khóe mắt chảy ra không cam lòng nước mắt. Súc sinh a, đây là thế đạo gì? An cướp đánh quang minh chính đại như vậy, còn có thiên lý sao? So với Thạch Hạo chỉ ở trên thân sờ bảo bối, Diệp Phàm trực tiếp đưa tay tiến vào trong cơ thể của Đoan Đức khổ hải, đem hắn khổ hải bên trong bảo bối quét sạch sành sanh. Đoan Đức gấp, gắt gao trường Diệp Phàm, người trẻ tuổi kia là không có chút nào cho mình lưu á. Diệp Phàm càn quét sau đó, thấy được Đoan Đức khổ hải chỗ sâu chén bể phát ra nhàn nhạt ô quang, rất là thần bí, thậm chí hiện lên nhàn nhạt cực đạo thần uy, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó, lực lượng của nó giống như bị phong ấn, khó mà triệt để phong thích. Bằng không thì, bằng vào cái này chén bể sức mạnh, đầy đủ để cho Đoan Đức ngang dọc toàn bộ bắt đầu. Nguyệt Thiên con mắt nhìn qua, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cực đạo đế binh thôn thiên ma quán cái nắp, quả nhiên là kỳ lạ, rõ ràng giản dị tự nhiên, lại làm cho ta cảm nhận được một vòng sợ hết hồn hết vía khí tức. Nguyệt Thiên đối với Diệp Phàm thế giới hiểu rõ vô cùng, dù sao giả thiên kịch bản đã sớm thuộc đầu. Đoan Đức nghe được câu này, con mắt thẳng, cái chén bể này là chính mình bí mật lớn nhất, chưa từng có nói cho người khác biết. Không nghĩ tới, khí chất này như tiên nữ tử chỉ là nhìn một chút liền nhận ra lai lịch. Nếu là để cho người ta biết hắn có bảo bối này, sợ là muốn bị khắp thế giới truy sát. Ngoan nhân đại đế là cái ngoan nhân à, lục thân luyện chế thành thôn thiên ma quán, thôn thiên ma quán cái nắp vẫn là dùng đỉnh đầu của mình cốt luyện chế, ai? Diệp Phàm cảm thán, không khỏi nhìn bên cạnh tiểu ngoan nhân một mắt. Ai có thể nghĩ tới, chính là như thế một cái tiểu nữ hài tương lai thế mà tàn nhẫn như vậy quả quyết. Đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình ác hơn. Thôn Thiên Ma Quán có thể nói trực tiếp là dùng ngoan nhân nữ đế nhục thân luyện chế được. Ngoan nhân đại đế một thế lúc tuổi già thời kỳ đã sáng tạo ra bất diệt thiên công, lợi dụng môn công pháp này, khởi ra ma thai, hóa thành không thiếu sót hồn độn thể. Lúc đầu nhục thân cũng liền bị luyện chế thành thanh danh hiển hách cực đạo đế binh. Bảo bối tốt, ta muốn. Hắc hắc. Thạch Hạo đưa tay tiến vào Đoan Đức khổ hải, bắt lại thần bí chén bể. Chén bể chấn động, ồ quang nồng đậm, không ngừng tản mát ra lực lượng cường đại tại kháng cự. Có lẽ là bây giờ chạm tới bí mật, Đoan Đức tại một phen rẽ rủa sau đó, đột nhiên ánh mắt trắng dã, ngay sau đó biến thành một mảnh đen nhánh chi sắc. Từ sâu trong mi tâm của hắn phóng thích một đạo cổ lão cấm kỵ cực đạo khí tức. Cố khí tức kia để cho Diệp Phàm, Thạch Hạo, Nguyệt Thiền không khỏi tâm thần bị chấn. Quá mạnh mẽ, uy thế như vậy kèm theo cổ lão, tuế nguyệt luân hồi tẩy lễ. Chỉ thấy Đoan Đức mi tâm hiện lên một vòng luân hồi ấn ký, thần bí không lường được, cường đại cổ lão. Lại là luân hồi ấn Nguyệt Thiền, Diệp Phàm biết vô lượng đạo sĩ tu luyện đi là luân hồi ấn con đường, có thể đi đường này cũng là người có đại nghị lực, thông qua một thế lại một thế luân hồi, góp nhặt nội tình, mãi đến luân hồi ấn hợp nhất, bước vào tiên cảnh. Nhưng nói như vậy, trong quá trình luân hồi, tu luyện cái này hệ thống chính là không có khả năng nửa đường tỉnh lại, bằng không thì chính là mang ý nghĩa một thế thất bại, không công rồi. Hoang, huynh đệ của ta, kích phát luân hồi ấn cơ chế đoàn đức vốn là tản ra khí tức nguy hiểm, nhưng thấy được Hùng Hải tử sau đó, phần này khí tức nguy hiểm tan biến tại vô hình. Chương 139 chương Diệp Hắc An cấp nhan như ngọc chương 139 chương Diệp Hắc An cấp nhan như ngọc huynh đệ của ta, Hoang. Đoàn Đức mở miệng nói chuyện, bất quá hắn âm thanh nghe càng thêm tràn ngập tang thương cảm giác cô tịch. Cùng đạo sĩ bất lương căn bản không phải một cái âm sắc, hoàn toàn chính là không giống nhau, liền giống bị đoạn sát tựa như. Ta đi, đây là cái tình huống gì? Làm sao còn chỗ bên trên huynh đệ? Diệp Phàm chấn kinh. Trong kịch bản nhưng không có viết như vậy à, cái này đạo sĩ bất lương còn nhận biết Thạch Hạo cái này Hùng Hải tử. Hắn biết Đoàn Đức đi là hao nhất tốn thời gian, khổ nhất luân hồi ấn tu luyện pháp, một thế thế luân hồi, nhưng không nghĩ tới Đoàn Đức còn nhận biết Thạch Hạo. Nếu như đây là sự thực, đây chẳng phải là nói cái này đạo sĩ bất lương là từ loạn cổ kỷ nguyên một mực sống đến nay, cái này cần hàng ngàn vạn năm không ngừng a. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Không chỉ Diệp Phàm chấn kinh, Nguyệt Tiền cũng là như thế. Tuy nói biết Thạch Hạo là tương lai Hoang Thiên Đế, nhưng Tiêu Giao nhưng không có lấy ra Thạch Hạo vị diện bản, đến nỗi trong đó xảy ra chuyện gì cũng là không thể nào biết được. Ngươi biết ta? Thạch Hạo tay còn tại Đoàn Đức khổ hải bên trong, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Nếu như là người quen, đây không phải tổn thương cảm tình. Đoàn Đức gật đầu một cái, mi tâm luân hồi ấn đang phát tán ra huyền ảo tia sáng. Ân, chúng ta tại loạn cổ trong năm liền quen biết. Ngoại trừ ta, còn có Thái Âm Ngọc Thỏ, Thiên Giang Nghĩ. Chỉ tiếc ta không đổi kịp cước bộ của ngươi, không đổi kịp hoang bước chân, ngươi không phải cũng sống đến nay. Nói trở lại, ngươi là thế nào từ loạn cổ sống đến bây giờ, ở trong đó thế nhưng là tồn tại rất nhiều cơ duyên, hàng ngàn vạn năm thời gian khoảng cách. Diệp Phàm liên tục hỏi thăm. Đến nơi này cái thời đại, đại đế cũng liền một vạn năm xung quanh tuổi thọ. Đoàn Đức tại hoang cổ kỷ nguyên đều sống tiếp được, hơn nữa tại tiểu ngoan nhân thời đại cũng xuất hiện qua. Theo đạo lý tới nói, sống lâu như vậy, chính là một con lợn đều thành tiên a. Nhưng đối phương tựa hồ còn không có thành tiên, không nên a. Có thể cùng Thạch Hạo trở thành đồng bạn, hơn nữa tại loạn cổ kỷ nguyên, thành tiên hẳn là độ khó không phải lớn như vậy. Ta bị thương, cơ hồ chết đi, vẫn luôn tại táng thổ ngủ say. Đoàn Đức trả lời. Nguyên lai là táng thổ tu hành pháp. Nguyệt Tiền đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Táng thổ tu hành pháp? Diệp Phàm không hiểu. Trong truyền thuyết, táng thổ bên trong có táng sĩ tồn tại, bộ tộc này tu hành hệ thống cùng ngoại giới rất khác nhau, thậm chí là có chính mình tu luyện hệ thống, cũng chỉ có táng sĩ có thể tu luyện của bọn hắn là thông qua tại táng thổ ngủ say. Nguyệt Thiên giảng giải. Kỳ thực nàng đối với táng thổ cũng không phải hiểu rất rõ, cũng chỉ là tại bộ thiên giáo cổ tịch nhìn thấy một chút, nhưng cũng không xác định có phải thật vậy hay không, bởi vì táng thổ một mạch quá mức thần bí, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Không nghĩ tới, đến nơi này cái thời đại, lại còn có người biết táng thổ. Đoàn Đức thổn thức không thôi, kể từ loạn cổ sau đó, thiên địa đại biến, tu hành hoàn cảnh cũng không bằng phía trước. Cửu thiên thập địa, đều tan nát không biết bao nhiêu mảnh vụn. Vậy ngươi kêu cái gì, tại thời đại kia, chờ ta trở về tìm ngươi. Thạch Hạo nói. Hắn cảm nhận được Đoàn Đức trong lời nói nồng đậm hữu nghị, vô cùng chân thành tha thiết, không có một chút hư giả. Ta gọi Tào Vũ Sinh. Đoàn Đức mỉm cười. Có lẽ là luân hồi ấn sức mạnh tại tiêu tan, nếu là lại tiếp tục kéo dài, Đoàn Đức một thế này có thể liền uổng phí, khí tức của hắn chậm rãi tiêu tan. Hoàng, chờ ta, huynh đệ của ta. Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Để lại một câu nói, Tào Vũ Sinh tiêu thất, đạo sĩ bất lương trở về, lại là mồ hôi lạnh liên tục, hô hấp run rợn. Bởi vì Hùng Hải tử tay còn trộn vào trên bảo bối của hắn. Thấy vậy, Thạch Hạo tay từ Đoàn Đức khổ hải bên trong lấy ra. Đoàn Đức thấy vậy thở dài một hơi, cái gì cũng có thể bỏ chính là thôn tiên ma quán cái nắp không thể không có à, đây chính là hắn sống yên phận gốc dễ. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, cái này nhìn 7-8 tuổi khoảng chừng Hùng Hải tử, không biết tại sao, cảm giác hết sức quen thuộc, thậm chí nhịn không được thân cận. Giống như quen biết rất lâu bằng hữu, đã cách nhiều năm lại một lần nữa gặp nhau, sờ một cái khóe mắt, còn có nước mắt vết tích. Ta đây là thế nào, trong lòng vì cái gì có một loại vui sướng cùng bị thương. Đoàn Đức chắc chắn đây không phải tâm tình của mình, nhưng hết lần này tới lần khác mình có thể cảm nhận được. Không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên xảy ra dị biến. Yêu đế cổ điện môn hộ, một đạo huyết hồng chi quang bay ra, đó là một trái tim, yêu đế trái tim. Dù là thời gian qua đi vài năm, yêu đế đã tọa hóa, nhưng lưu lại trái tim vẫn như cũ tràn ngập sức sống, có thể nghe được cái này trái tim tại hư không khiêu động âm thanh. Mấy tên thánh địa trưởng lão, hoang cổ thế giới trưởng lão từ yêu đế cổ điện bay ra, hét lớn một tiếng, tất cả trưởng lão, đệ tử nghe lệnh, ngăn lại yêu đế chi tâm. Dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua, lại không có một người trả lời. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, nguyên bản tông môn của mình, gia tộc đệ tử còn có trưởng lão trên cơ bản bị giết chết. Cơ Huệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Cơ gia một cái tứ cực cảnh giới đại viên mãn thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng, chỉ thấy Cơ Huệ bị trói tại mặt đất. Đại trưởng lão, cũng là mấy cái này lưu manh, bọn hắn giết đệ tử của chúng ta, đoạt rất nhiều bảo bối. Cơ Huệ chỉ hướng nơi xa Diệp Phàm, trên không la phong. Tiểu tử, là ngươi giết chúng ta người nhà họ Cơ. Cơ gia lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phàm, la phong, đằng đằng sát khí. Khương gia, giao quang thánh địa cường giả cũng giống như thế. Lười nói phối nghe ta có một đao, có tiếp hay không phải phía dưới, đó chính là các ngươi chuyện. Này nha, cửu trọng lôi đao, đệ thập trọng, thập phương câu diện. La Phong lười nhác nói nhảm, mấy người này chắc chắn tại trong yêu đế cổ điện thu được phẩm cấp cao hơn pháp bảo kim loại. Niệm này, trực tiếp rút ra huyết ảnh chiến đao, cửu trọng lôi đao nương theo lôi điện tàn phá bừa bãi trường không,
cái tia đỏ tươi đao quang phảng phất tại trên không ngưng kết thành sông, thật lâu không tiêu tan. Hư không đại thủ ấn, chân nguyên đại thủ, bát hoang man thần kình, Khương gia, Cơ gia, Giao Quang trưởng lão cũng là tứ cực đại viên mãn cường giả, tu luyện tới tứ cực cảnh giới, nhất là đem tứ cực tu luyện thông suốt, tứ chi lực lượng thông thiên triệt địa, vây tay một cái liền có thể chấn vỡ sơn nhạc, bốc hơi hồ nước. Nhưng đối mặt lúc này La Phong, vẫn là không đang chú ý phải biết, La Phong tại hàng tính cấp thời điểm, liền có thể cùng tôn giả cảnh thôn thiên tức đại chiến, mặc dù không có giành thắng lợi. Nhưng hôm nay La Phong, chính là vũ trụ cấp, thực lực càng mạnh hơn tăng lên rất nhiều. Một cái cựu trọng lôi đao, ánh đao màu đỏ ngòm ngưng kết trở thành một đầu huyết hà, đao ý rực rỡ, phát ra cực hạn sắc bén. Trên một đao, đối diện năm cái tứ cực cảnh trưởng lão, liền bị đả thương nặng, nếu không phải là có gia tộc tông môn pháp bảo chống cự tổn thương, sợ là trực tiếp chém ngang lưng. Thật đáng sợ, trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực như thế. Cơ gia trưởng lão chấn kinh. Vâng, đã thấy trên trời cao, một ngụm cực lớn kim quang bảo buồn chống rông xuất hiện. Bảo buồn bên cạnh, một cái váy trắng có dung nhan hoàn mỹ nữ tử xuất hiện. Nữ tử quá đẹp, hoàn mỹ không một tì vết, tư thái ưu mỹ, chính là một đóa thanh liên, rửa mà không yêu, không dính khói lửa trần gian. Đây là yêu đế hậu nhân, Nhan Như Ngọc. Mượn nhờ nhân tộc cường giả công kích yêu đế cổ điện, nàng ở sau lưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ yêu đế chi tâm sau khi xuất hiện, trực tiếp dùng yêu tộc chí bảo tụ bảo buồn đem hắn hấp thu. Nhan Như Ngọc thu yêu đế chi tâm, không chút do dự xoay người rời đi. Nhan Như Ngọc tiên tử, cái này yêu đế chi tâm cùng ta có duyên. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Phàm mặt dạn mày dày ngăn chặn Nhan Như Ngọc đường đi. Nhan Như Ngọc mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đợt, câu cái truy đọc gã chương 140 chương mười tiền, hảo một cái đông hoang thần thể. Chương 140 chương mười tiền, hảo một cái đông hoang thần thể. Tiên tử, vật này cùng ta có duyên. Diệp Phàm người vật vô hại mà nhìn xem Nhan Như Ngọc, mặt mũi tràn đầy cũng là hòa ái chi sắc. Nếu như không phải chặt gỡ giúp nhiệm vụ, vì thu được tích phân hắn mới không làm loại chuyện này. An cấp xinh đẹp như vậy yêu đế hậu nhân, đơn giản chính là phạm tội a, lương tâm đâu? Diệp Hắc gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng cùng Nhan Như Ngọc so sánh, vẫn là kém một chút. Lời còn chưa nói hết, Nhan Như Ngọc kinh ngạc một chút liền trực tiếp lấy ra Đế binh Hỗn Độn Thanh Liên hướng về Diệp Phàm đánh tới. Đây chính là cực đạo đế binh, thanh đế binh khí, dù là bây giờ không cách nào phát huy đế binh nguy hiểm, đó cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể chống cự. Yêu đế chi tâm liên quan đến Nhan Như Ngọc có thể hay không nhanh chóng quật khởi, cái này cũng là yêu đế lưu cho hậu nhân tài nguyên, sát khí toàn bộ đều bị ma diệt, chỉ còn lại năng lượng tinh thuần bản nguyên, nếu là có thể hoàn toàn hấp thu, thậm chí có thể nhanh chóng đắp nặn một vị đỉnh phong cường giả. Diệp Hắc trầm mặc. Dù hắn hóa Long đại viên mãn tu vi, cộng thêm thánh thể tiểu thành, cũng là lập tức bị Hỗn Độn Thanh Liên cực đạo chi quang đánh bay ra ngoài. Ngược lại là không có chịu đến bao nhiêu thương thế, bởi vì Nhan Như Ngọc trong công kích không có ẩn chứa sát ý, Nhan Như Ngọc không muốn lãng phí thời gian, nàng vừa mới thu được yêu đế chi tâm, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó nhất định sẽ bị vây công. Cho dù nàng là yêu đế hậu nhân, nhưng yêu đế đã sớm tọa hóa vào năm, cơ duyên như thế, đủ để cho vô số cường giả tâm động. Nhan Như Ngọc mang theo yêu đế chi tâm nhanh chóng chạy trốn, sau lưng còn có rất nhiều yêu tộc tùy tùng. Nhưng cũng liền vào lúc này, không gian nứt ra, sơn xuyên đại địa đạo văn ngưng kết thiên thế, rất nhiều thánh địa, hoang cổ thế gia cường giả vượt qua không gian mà đến. Giao quang thánh địa, hoang cổ cơ gia, hoang cổ khương gia, ngũ hành dạy, đạo nhất thánh địa đại diễn thánh địa. Trong đó linh đội trưởng lão tu vi đã vượt qua hóa long cảnh giới, là tiên một nửa bước đại năng. Sau đó càng có rất nhiều hóa long viên mãn tu sĩ, mỗi một cái khí tức bất phàm. Tán tu bình thường nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, lần này thế mà mở nhiều như vậy cường giả. Phải biết, ngay từ đầu tranh đoạt yêu đế phần mộ bảo tàng chỉ là một chút tứ cực, đạo cùng cảnh giới cường giả. Bây giờ thế mà tới tiên đại cấp đại năng. Kỳ thực, lấy thánh địa, hoang cổ thế gia, rất nhiều tông môn tứ cấp, đạo cung tu sĩ, hoàn toàn có thể cầm xuống tiên tàng. Làm gì xảy ra biến cố, những thứ này tứ cực, đạo cung cảnh giới tu sĩ đều bị La Phong, Diệp Phàm hai người giết đến không sai biệt lắm. Nhất là La Phong, đó là đao đao muốn mạng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thật là nhiều cường giả, mỗi một cái khí tức đều như vậy cường đại a. Nguyên Thủy Phế Tích, Lý Thuần Cương, Lý Hàn Y Lìa nhìn xem đầy trời ô ép một chút tu sĩ, lòng sinh cảm khái. Khí tức như thế, chỉ sợ bọn họ thế giới trên trời tiên nhân tới đến nơi đây đều muốn bị miểu sát. Lần này đi tới Giả Thiên Vị Diện thực sự là mở rộng tầm mắt. Bất quá Lý Thuần Cương cũng là có khí phách, hắn tin tưởng một ngày nào đó chính mình cũng biết giống như vậy sừng sững ở trên trời cao, đi ra thung lũng kỳ. Vị này yêu đế hậu nhân có phiền toái, bởi vì Diệp Phàm cùng La Phong giết rất nhiều thế gia cường giả, cái này đưa tới càng nhiều cường giả. Nguyệt Thiên Tiên Tử nói, ánh mắt của nàng nhìn về phía những cái kia đại giáo trước mặt mấy cái thanh niên. Trong đó có Cơ gia Cơ Hạo Nguyệt, bởi vì Diệp Phàm trước đây tiêu gạo, còn đang bế quan Cơ Hạo Nguyệt thật sự đổi tới. Một bên khác có Giao Quang Thánh Địa Giao Quang Thánh Tử, Thánh Nữ Diêu Hy, Đạo Nhất Thánh Địa Thánh Tử, Đại Diễn Thánh Địa Thánh Tử. Mỗi một cái trên cơ bản cũng là hóa long cảnh giới tu vi, bất quá xem như thiên tiêu lại thêm công pháp đặc thù, cũng có thể nhảy qua biên giới giới chiến đấu. Vừa vặn lịch luyện, lịch luyện. Vạn Tiêu Giao mỉm cười. An dưa cho tới bây giờ, cuối cùng lên một điểm cường độ. Cơ Hạo Nguyệt một thân trường bào màu lam, phong thần tuấn dật, một bộ bay lên chi tư, hắn đi đến phía trước nhất, chân đạp hư không. Ai là Diệp Phàm? Thì ra cơ gia phía trước còn sống tu sĩ giảng thuật chân tướng, trong đó có Diệp Phàm chửi bậy làm thấp đi Cơ Hạo Nguyệt lời nói. Cơ Hạo Nguyệt trẻ tuổi nóng tính, tính cách cao ngạo, tự nhiên là nhịn không được. Nhất là nghe được đối phương cũng là một người trẻ tuổi, lập tức hứng thú. Hạo Nguyệt công tử, chính là tên tiểu xuất sinh này. Cơ Huệ giống như là gặp được cứu tinh, kích động hô. Ta chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm đi ra,
đồng dạng ngự không mà đi, nhìn thần thái tự tin, hăng hái. Cơ Hạo Nguyệt gặp được Diệp Phàm, nhíu mày, tại Diệp Phàm đến gần trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm thấy chính mình thần thể đang run rẩy, giống như là bị áp chế. Hắn nhưng là Đông Hoang thần thể, vạn người không được một thể chất, có thần vương chi tư, lại có thể chất có thể áp chế chính mình. Trong lúc nhất thời, Cơ Hạo Nguyệt ngược lại lòng sinh chiến ý đánh với ta một trận, Cơ Hạo Nguyệt trực tiếp nên nói đạo. Có thể. Diệp Phàm gật đầu, hắn kỳ thực chính là chờ đến giờ khắc này. Hạo Nguyệt công tử, giết tên tiểu xuất sinh này. Cơ Huệ lần nữa kêu gào, mặt tràn đầy tức hận. Kỳ thực nàng tại Cơ gia bối phận vô cùng cao, chỉ là thiên phú có hạn, một mực kẹt tại tứ cực cảnh giới. Ôn nào? Lao giả, đầy miệng phút vân. Chết cho ta. La Phong nghe không nổi nữa, cảm thấy Cơ Huệ miệng thật sự quá thối. Há miệng im lặng tiểu xuất sinh. Huyết ảnh chiến đao. Thủy điêu cắt đầu giết. La Phong trực tiếp một đao vung ra, huyết hồng đao quang ngưng kết một đầu nguyệt nha huyết hà, trực tiếp chặt Cơ Huệ đầu. Lớn mật, a đại. Cơ gia một cái tiên đài nhất cảnh giới trưởng lão nhìn thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt. Hắn trực tiếp sử xuất hư không đại thủ ấn, một tay hướng về phía dưới vỗ xuống đi, chỉ thấy một cái mấy chục thước hư không đại thủ từ trên trời giáng xuống. Cái kia hư không đại thủ ẩn chứa nồng đậm uy áp, cùng với đáng sợ hủy diệt lực lượng. Tiên đài cảnh giới, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thiên địa lực lượng. Mọi cử động mang theo thiên địa lực lượng, người mạnh hơn đủ để di sơn đảo hải, trong nháy mắt diệt tình, lục thân hành độ hư không. Diễn thần binh, phá. Lần này La Phong không tiếp tục dùng huyết ảnh chiến đao, mà là lấy ra diễn thần binh, thuộc về tinh thần niệm sư Cửu Thiên thần binh. Oanh. Chỉ là một côn, La Phong liền đánh tan hư không đại thủ ấn. Hơn nữa cả người hướng về trên không bay đi, một côn đập về phía Cơ gia trưởng lão. Hư không Nazi, có thể tu luyện tới tiên đài cảnh giới, cũng là một phương tiên tiêu. Ý thức chiến đấu không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, hơn nữa Cơ gia hư không kinh bản thân liền am hiểu không gian nhất đạo, có thể nói tại đạo này độc nhất vô nhị. Hưu. Đối phương thoáng một cái thì là Nazi biến mất không thấy gì nữa, từ một phương hướng khác trong nháy mắt xuất hiện. La Phong nhục thân lực lượng rất mạnh, hơn nữa đã là vũ trụ cấp chiến lực, nhưng ở trên pháp tắc lĩnh ngộ khiếu quyết, đối mặt với đối phương không gian thuần gì, trong lúc nhất thời khó mà cầm xuống. Lập tức hai người lâm vào giằng co, mà Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt bắt đầu thiên tài quyết đấu. Cơ Hạo Nguyệt đưa tay chính là thần thể ách đặc biệt dị tượng, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Chỉ thấy sau lưng hiện lên một mảnh mênh mông băng ác, thiên quang đậm đà hải dương. Tại dưới mặt biển, một khỏa cổ lão tinh thần từ từ bay lên, uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa tứ cực, tu vi yếu trực tiếp liền bị chấn áp trên mặt đất, khó mà chuyển động. Hào một cái Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt không phụ Đông Hoang thần thể chi danh, Nguyệt Thiên Tiên Tử lợi bình. Diệp Phàm cũng không khi dễ Cơ Hạo Nguyệt, hắn cũng chỉ dùng tứ cực cảnh giới thực lực. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên, đối mặt thần thể dị tượng. Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn mở ra thánh thể dị tượng đối hành. Chương 141 chương vô địch thánh thể, tần giao chương 141 chương vô địch thánh thể, tần giao tiên vương Lâm Cửu Thiên. Diệp Phàm sử xuất dị tượng, đây là hoang cổ thánh thể kèm theo dị tượng. Bước vào tứ cực cảnh giới, những dị tượng này một cách tự nhiên sẽ xuất hiện, theo thánh thể càng ngày càng mạnh, dị tượng cũng là càng ngày càng kinh người. Đồng thời, chỉ thấy trong cơ thể khổ hải đại dương mênh mông, hóa thành từng đạo kim quang hiển hóa tại trên trời cao. Kim sắc khổ hải chiếu rọi trên không, phát ra kinh người sinh mệnh tinh khí, làm cho người ghé mắt. Màu vàng khổ hải cùng bố như thế bồng bộ sinh mệnh chi khí. Rất nhiều thế lực cường giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này lại là thánh thể, hoang cổ thánh thể, hơn nữa còn là phá tứ cực nguyên rủa thánh thể. Đoan Đức phản ứng đầu tiên, hắn đào mộ vô số, đối với đủ loại cường đại thể chất hiểu rõ vô cùng, kiến thức rất nhiều. Lập tức, những cái này thánh địa, hoang cổ thế gia cường giả cũng là phản ứng lại, trong mắt xuất hiện màu nhiệt huyết. Hoang cổ thánh thể mặc dù bây giờ là phế thể, chủ yếu cũng không cách nào tu luyện tới tứ cực cảnh giới, sẽ bị thiên địa diễn hóa tiên tiên trận đồ trấn áp, thập tử vô sinh. Bây giờ xuất hiện một cái còn sống, không sức mẻ, tứ cực cảnh giới hoang cổ thánh thể, đây quả thực là tuyệt thế đại bảo bối. Chỉ cần không chết yểu, thánh địa, hoang cổ thế gia dùng hết toàn lực bồi dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ nhận được một cái khiêu chiến đại đế cường giả. Hoang cổ thánh thể. Giao Quang Thánh Địa Diêu Hy ánh mắt kinh ngạc. Thánh thể. Giao Quang Thánh Tử mặt trầm như nước, xem như ngoan nhân một mạch chuyển thừa giả, đối với thể chất đặc thù nhu cầu quá lớn, nhất là hoang cổ thánh thể, cơ hồ bản năng muốn thôn phệ. Thánh thể. Khương Gia Thiên Kiêu Khương Dật Phi nhìn thấy Diệp Phàm bại lộ hoang cổ thánh thể, cũng là ánh mắt thâm trầm. Cùng Giao Quang Thánh Tử một dạng, hắn cũng đã nhận được ngoan nhân một mạch truyền thừa, chỉ có điều giấu đi rất sâu, không người biết được. Hoang cổ thánh thể. Cơ Hạo Nguyệt kích động, không nghĩ tới lại có thể đụng tới một cái tứ cực cảnh giới thánh thể. Hôm nay hắn liền muốn chứng minh, Đông Hoang thần thể, không kém nhân. Giết. Cơ Hạo Nguyệt xông về Diệp Phàm, Diệp Phàm sau lưng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng trực tiếp liền đánh nát Cơ Hạo Nguyệt Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt không có một tia dừng lại. Thánh thể khắc chế dị tượng, vạn pháp bất xâm, cùng cảnh giới càng là vô địch. Vừa đối mặt, Cơ Hạo Nguyệt liền bị Diệp Phàm đánh bay ngã xuống đất nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Trẻ tuổi chính là hảo, ngã đầu liền ngủ. Diệp Phàm thu liễm dị tượng, đứng tại trên không, ánh mắt nhìn Giao Quang Thánh Tử, Diêu Hy Thánh Nữ, Khương Gia Khương Giật Phi, đây đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, ai nhất là Giao Quang Thánh Tử, Khương Giật Phi hai cái tu luyện ngoan nhân chuyển thừa lão lục, một cái so một cái trẻ quá sâu. Cơ gia trưởng lão đội vàng đánh thức chính mình thần tử, đây là nguyên thủy phế tích, yêu đế bảo tàng tranh đoạt chiến tràng, không cho phép ngủ. Thánh thể xuất hiện tất nhiên hấp dẫn đại bộ phận cường giả tiếng lòng, hẳn không thể đem hắn chiêu nhập tông môn của mình. Nhưng trong tay nhan như ngọc thế nhưng là có một khỏa còn sống yêu đế chi tâm, nếu là có thể nhận được, cũng có thể nhanh chóng đắp nặn một cái đỉnh phong cường giả. Đinh, đánh bại Cơ Hạo Nguyệt, thu được tích phân 3000. Diệp Hắc bên hai truyền đến chat gờ giúp tiếng nhắc nhở. 3000 tích phân tới tay, Diệp Phàm rất vui vẻ. Mấy thế lực lớn, vây nhan như ngọc, hắn trên người yêu tộc áp lực tăng gấp bội, ánh mắt nghiêm trọng. Yêu đế hậu nhân, lưu lại yêu đế chi tâm, ngươi có thể thông dòng tối lui. Giao Quang Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão mở miệng, tiên đại cảnh giới uy áp phát ra ngoài, để cho người ta hô hấp đình trệ, khó chịu. Nhan Như Ngọc từ yêu đế binh hỗn độn thanh liên hộ thể, có thể không nhìn tiên đại cảnh giới uy áp, nhưng nàng thuộc hạ nhưng liền không có may mắn như vậy. Nhan Như Ngọc trầm mặc, vạn năm trước bởi vì yêu đế nguyên nhân nhân tộc cùng yêu tộc ở Trung Hòa Thuận, không còn sát phạt. Ngay cả yêu tộc đế thành cũng tại nhân loại khu vực. So với thái cổ vạn tộc, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ kỳ thực coi như không tệ. Chỉ tiếc bảo bối động nhân tâm, vạn năm sau đó, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ mặc dù không đến mức vỡ tan, nhưng cũng không còn dĩ vãng liên hệ, minh tranh ám đấu không thiếu. Hèn hạ, yêu đế chi tâm vốn chính là yêu đế lưu cho hắn hậu nhân. Các ngươi nhân tộc đã chiếm được rất nhiều bảo vật, chẳng lẽ ngay cả yêu đế chi tâm ban đêm sao? Nhan Như Ngọc bên cạnh, một cái yêu mị lại giống tinh linh mỹ lệ nữ tử mở đầu, nhìn tức giận vô cùng. Đây là yêu tộc Tần Giao, là Nhan Như Ngọc khuê trùng mật hữu. Yêu đế phong hoa tuyệt đại, trước kia tan rã hai tộc nhân yêu mâu thuẫn. Yêu đế không chỉ là các ngươi yêu tộc yêu đế, cũng là chúng ta nhân tộc đại đế. Ngươi nói yêu đế đem yêu đế chi tâm lưu cho hậu nhân, chúng ta nhân tộc cũng là yêu đế hậu nhân. Vũ Hành Môn một ông lão mở miệng, nhìn xem yêu đế chi tâm mặt tràn đầy tham lam. Tất nhiên hắn cuối cùng được không đến, nhưng nếu là có thể uống một ngụm canh cũng đủ rồi. Nghe nói như thế, Giao Quang Thánh Địa, Thương Gia, Cơ Gia, Đạo Nhất Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa cường giả trầm mặc im lặng, hơn nữa còn đỏ mặt lên. Chính bọn hắn đều cảm thấy cái này thực sự quá vô sỉ, quá không cần thể diện một chút, nhưng lại không có phản đối. Yêu đế vốn cũng không phải là yêu tộc nhất tộc đại đế, cũng là nhân tộc yêu a, đã từng bảo hộ qua thế gian. Lại nói, yêu đế lại không có chính miệng nói qua trái tim của hắn lưu cho Nhan Như Ngọc. Tần Giao tức giận đến đỏ mặt, Nhan Như Ngọc trầm mặc, những cái kia đại yêu cũng là nghiến răng nghiến lợi. Vô sỉ, vô sỉ. Tần Giao giận dữ mắng mỏ Ngũ Hành Môn Thái Thượng trưởng lão. Tiểu bối, cường giả uy nghiêm không dung mạo phạm, chỉ là đạo cung tu sĩ, cũng dám mạo phạm bản tọa, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Ngũ Hành Môn Thái Thượng trưởng lão, rũi ra một cây tiểu tụy ngón tay đâm về Tần Giao, ý đồ một ngón tay đem hắn nghiền chết. Người trưởng lão này cũng không phải tiên đại cảnh giới, mà là một cái Hóa Long đại viên mãn tu sĩ, nửa chân đạp đến vào tiên đài, chỉ là còn kém một chút cơ duyên, nhưng cũng không yếu. Giết đạo cung Tần Giao, giống như giết gà con nhẹ nhõm mà đơn giản. Nhan Như Ngọc không thể nào thấy mình hảo hữu Tần Giao bị người khi dễ, trực tiếp liền muốn tế ra cực đạo đế binh. Bất quá liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm lại là đột nhiên ra tay, một quyền đánh phía Ngũ Hành Môn trưởng lão. Nhiều người khi dễ ít người, cái này không đúng. Thánh thể, ngươi bất quá là tứ cực cảnh giới, lão phu thế nhưng là Hóa Long đại viên mãn. Ngũ Hành Môn Thái Thượng trưởng lão mặt lộ vẻ nặng sắc, thánh thể mặc dù cường đại, cùng giai vô địch, nhưng bọn hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Vâng, không có quá nhiều ngôn ngữ, thánh thể vạn pháp bất xâm, không nhìn tên này Ngũ Hành Môn trưởng lão thần thông dị tượng, vẫn là một quyền đánh tới, quyền quang rực rỡ, quyền ý như bài sơn đảo hải, từng tầng đập ra. Vâng, vẹn vẹn chỉ là một quyền, tên này Hóa Long cảnh giới Ngũ Hành Môn Thái Thượng trưởng lão liền bị đánh thành mưa máu. T, tất cả trưởng lão, cường giả, thánh địa thế gia thấy vậy nhao nhao hít sâu một hơi. Thánh thể thế mà một quyền đánh nát một cái Hóa Long đại viên mãn tu sĩ. Giao Quang Thánh Tử, Thương Giật Phi, đây chính là thánh thể phong thái a, có ý tứ. Diêu Hi đôi mắt đẹp chuyển động, chấn kinh tại thánh thể cường đại. Diệp Phàm ngoái nhìn nở nụ cười, Tần Tiểu Yêu Tinh, không muốn mê luyến ca chỉ là truyền thuyết. Tần Giao chấn kinh ngoài, lại nghe Diệp Phàm lời nói này, đột nhiên yên nhiên nở nụ cười, cảm tạ. Nhan Như Ngọc xem không hiểu Diệp Phàm, vừa mới còn muốn cướp đoạt yêu đế trái tim. A, yêu đế trái tim đâu? Nhan Như Ngọc nhìn mình tụ bà buồn, chẳng biết lúc nào cũng tại trong tay Diệp Phàm, yêu đế chi tâm tự nhiên bị thuật đi. Nhan Như Ngọc, DS, cầu cái truy đọc.